Chương 1, yêu tinh, ta muốn ngươi giúp ta tu hành chương 1, yêu tinh, ta muốn ngươi giúp ta tu hành Thái Ất Sơn Tiên Tông trụ sở, khí trời sáng sủa, ánh mặt trời vi vân, thích hợp giấc ngủ trưa. Bạch Uyên trốn ở một cái cây trên, hái được hai mảnh lá cây ngăn trở ánh mặt trời, gối lên cánh tay ngủ. Lúc này dưới cây đi qua hai tên đạo gia đệ tử, một nam một nữ. Nghe nói sao, hôm qua tiểu sư thúc lại làm sự tình. Nữ đệ tử nghe được nam đệ tử lời nói có chút không rõ vì sao, một mặt bắt quái hỏi, làm sao, ta hôm qua mới vừa xuất quan, lại xảy ra chuyện gì? Nam đệ tử ho nhẹ hai tiếng, thấy bốn bề vắng lặng, mới tiếp tục nói, ngày hôm qua tiểu sư thúc không biết lại lên cơn điên gì, lại chạy đi nhảy núi, ta ngay ở hiện trường, tận mắt đến hắn từ vách núi trên nhảy xuống, được kêu là một cái quả quyết. Cái gì? Vậy tiểu sư thúc chẳng phải là? Nghe vậy, nữ đệ tử một mặt kinh ngạc, bưng miệng nhỏ. Yên tâm, tiểu sư thúc không có chuyện gì, lúc đó trưởng môn cũng ở đây. Thì ra là như vậy, hù chết ta, ta đã nói rồi, tiểu sư thúc đẹp đẽ như vậy người làm sao gặp dễ dàng như thế sẽ chết đây. Nữ đệ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực, thở phào nhẹ nhõm, hoàn toàn không thấy một bên nam đệ tử cái kia một mặt như cùng ăn vàng lòng vẻ mặt. Đợi đến hai người rời đi, Bạch Uyên mới xèo điệu một hồi ngồi dậy, thở dài, hắn chính là hai người kia trong miệng cái kia phát rồ tiểu sư thúc. Hắn xuyên việt đến thế giới này đã có 17 cái năm tháng, ở trẻ mới sinh thời kỳ liền bị Bắc Minh Tử đưa vào đạo gia Thiên Tông, với 8 tuổi năm ấy chính thức bái vào Bắc Minh Tử môn hạ. Trong đó nguyên do đạo gia chỉ có số ít mấy người biết, Bạch Uyên kỳ thực rất có thiên tư, 8 tuổi bái sư sau khi, thời gian 1 năm liền đem Thiên Tông võ công học mấy lần, nhưng đáng tiếc, làm người quá mức quái lạ, thường xuyên làm ra một ít người khác khó có thể lý giải được hoang đường hành vi, trêu đến rất nhiều người không vui, cho nên đối với hắn đồn đại đa số đều là mặt trái, thậm chí xuất hiện hắn vô học nghe đồn. Tỷ như từng có đệ tử nhìn thấy hắn ngồi một mình ở một viên cây hoa đào dưới, quay về cây lớn hô, yêu tinh, hôm nay ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Như vậy hành vi, không khỏi chọc người chê trách, ở trong âm thầm có không ít đệ tử thậm chí trưởng lão đều suy đoán hắn có phải hay không điên rồi. Chỉ có chính Bạch Uyên biết, hắn là thật có thể để yêu tinh trợ hắn tu hành. Tự hắn 8 tuổi năm ấy bái Bắc Minh Tử vi sư, liền kích hoạt rồi một cái kỳ kỳ quái quái dòng hệ thống. Thông qua cái hệ thống này, hắn có thể cho vạn vật lọt dòng, bao quát chính hắn. Mỗi ngày hắn đều có một lần cơ hội quét mới một cái dòng, nếu là soạt đến thích hợp dòng, là có thể đem loạt đến vật phẩm mặt trên hoặc là trên người mình. Mà không thích hợp liền chuyển đổi vì là mảnh vỡ, có thể dùng đến thăng cấp đã có cấp thấp dòng. Hắn lần thứ nhất quét mới dòng tức thì soạt ra một cái vô cùng hữu dụng màu tím dòng. Đọc tốc độ lượng tử, nắm giữ trong truyền thuyết sóng lượng tử động tốc cách đọc, có thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đọc xong một quyển sách, không chỉ có thể đem nội dung vững vàng khắc ở trong đầu, thậm chí còn có thể sâu sắc lý giải ý nghĩa tư, không phải đơn giản đọc ký. Điều này cũng vì sao hắn có thể ở trong vòng 1 năm liền đem Thiên Tông sở hữu võ công đều học xong, chỉ có điều trước bởi vì nội lực không đủ, cơ bản chưa từng dùng. Sau đó đạo gia nội bộ liên quan với hắn các loại nghe đồn cũng đều cùng cái hệ thống này có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ. Mà ngay ở hôm qua, hắn lâu không gặp soạt chiếm lấy một cái màu tím rộng, truy nhai kiếm pháp, lấy dũng khí nhảy vào vực sâu, dưới vực sâu chờ đợi ngươi chính là các loại cơ duyên, nhân vật chính xáo lộ đều tại đây. Thật là đánh quái thăng cấp, ở nhà lữ hành, tìm kiếm tình duyên chi chuẩn bị. Hắn cũng không muốn nhảy núi, làm sao này rộng quá thơm. Lúc này hắn liền cho quyển sách kia loạt truy nhai kiếm pháp học sau khi, vô cùng quả đoán địa từ xích tùng tử trước mặt nhảy xuống. Đáng tiếc xích tùng tử tay mắt lênh lẹ, một cái liền đem nó vứt lên. Lần thứ nhất nhảy núi tuyên cáo thất bại. Bạch Uyên a Bạch Uyên, ngươi không thể lại như thế sa đọa xuống. Làm sao có thể nghĩ không làm mà hưởng sự tình đây? Ngồi ở trên cây, Bạch Uyên nện a búa chính mình ngực, biểu hiện ra vô cùng đau lòng dáng vẻ. Ta phi, tại đây trang cái gì đây? Lúc này hắn bên tai truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe, đối với hắn chửi ầm lên. Khắc khắc, tiểu đào yêu, chứa chút cho ta mặt mũi. Bạch Uyên sắc mặt cứng đờ, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, che giấu lung túng. Lúc này nếu là có người ở một bên nhìn, nhất định sẽ là một bộ thấy ma dáng vẻ, bởi vì Bạch Uyên bên người không có bất kỳ người nào, hắn mới vừa lại như là ở đối với không khí nói chuyện như thế. Trên thực tế, hắn vẫn đúng là không phải đối với không khí nói chuyện, mà là đối với hắn dưới thân thụ nói. Từ khi mấy năm trước hắn thu được một cái màu tím dòng hỏa nhãn kim tinh sau khi, hắn liền có thể nhìn thấy một ít người thường không nhìn thấy đồ vật. Chính là vạn vật có linh, Thái Ất Sơn cái này tiên khí phiêu phiêu địa phương có linh đồ vật thì càng hơn nhiều. Mà hắn ngồi này quả cây hoa đào chính là một trong, hắn vì đó đặt tên là Đào Yêu. Lúc trước hắn chính là quay về cây này gọi yêu tình. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Ô ngươi đừng như thế gọi ta. Ta với ngươi không quen. Ở trong mắt Bạch Uyên, một tên trên người mặc hồng nhạt váy dài nữ tử từ thân cây bên trong đi ra, ngồi ở bên cạnh hắn, khoát tay một mặt ghét bỏ rằng, "Dốc, toàn bộ Thái Ất Sơn bên trong, chỉ có ta có thể cùng ngươi chen mồm vào được, ngươi còn có thể cùng ta không quen." Bạch Uyên nhíu nhíu mày. Nhìn thấy hắn như vậy đắc ý vẻ mặt, Đào Yêu mặc dù có chút buồn bực, thế nhưng là không cách nào phản bác. Tự nàng sinh ra linh trí tới nay, đã có ngàn năm, nhìn thấy quá nhiều kình tài tuyệt diễm thiên tài, thế nhưng vẫn đúng là chưa từng thấy giống như Bạch Uyên có thể nhìn thấy chính mình, cùng mình không cản trở giao lưu tồn tại. Có thể vừa nghĩ tới Bạch Uyên quá khứ các loại hành vi, nàng lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Nào có người lần thứ nhất gặp mặt liền muốn nàng trợ hắn tu hành. Càng nghĩ càng giận, Đào Yêu đơn giản trực tiếp bỏ chạy thân hình, không để ý đến hắn nữa. Bạch Uyên còn muốn lại trêu chọc Đào Yêu, có thể lúc này, một tên đạo gia đệ tử từ đằng xa vội vã chạy tới, thở hổn hển hô, "Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi." "Tiểu sư thúc?" "Trưởng môn." "Trưởng môn hắn?" Nhìn thấy đệ tử vội vã như thế dáng dấp, Bạch Uyên trong lòng biết vậy nên không ổn, sẽ không là ra đại sự gì chứ. Hắn lúc này nhảy xuống cây đến, tiến lên cầm lấy đệ tử vai hỏi, sư minh hắn làm sao? Lẽ nào hắn? Không phải không đúng. Trưởng môn gọi ngươi đi qua một chuyến, là có khách đến đây bái phỏng. Tên đệ tử này mặt sầm lại, khoát tay làm nhanh lên ra giải thích, không phải vậy nếu như tiểu sư thúc làm ra ô long, hắn sợ là cũng phải giảm từng ra. Nghe nói như thế, Bạch Huyên dường như trở mặt bình thường, xoay người lắc lắc đầu, không nói sớm, không đi. Có thời gian gặp khách, còn không bằng ngay ở này đi ngủ, lại nói, khách nhân nào nhất định phải hắn đi gặp. Lần này trưởng môn căn dặn, nói tiểu sư thúc ngươi nhất định phải trình diện, không phải vậy hắn liền muốn đi tìm sư tổ tâm sự sư thúc ngươi hôm qua sự tình. Đệ tử không người xuống tử, nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Nghe được Xích Tùng tử lại chuyển ra Bắc Minh tử, Bạch Huyên sắc mặt cứng đờ, quả đoán lựa chọn nhận đúng. Khắc khắc. Nếu là sư minh cố ý căn dặn, vậy khẳng định là quý khách tới cửa, ta cũng vô sự, vậy thì đi gặp một chút đi. Tên kia đạo gia đệ tử cũng coi như là thấy nhiều không trách, nghe được Bạch Huyên đồng ý đi vào, thở phào nhẹ nhõm. Một đường không nói gì, hai người rất nhanh liền tới đến Thái Ất cung. Đến nơi này, Bạch Huyên mới phát hiện, không chỉ có là Xích Tùng tử, Nhân Tông trưởng môn Tiêu Giao tử lại cũng ở đây. Lúc này hai người đang cùng một cái nam tử xa lạ trò chuyện, xem nó trang phục như là một tên nho gia đệ tử. Mà bên cạnh hắn còn có một cái chỉ có 5, 6 tuổi khoảng chừng tiểu hải tử. Nhìn thấy Bạch Huyên đến, bọn họ nói chuyện cũng tạm thời bỏ dở. Ở trước mặt người ngoài, Bạch Huyên vẫn là cho đủ Xích Tùng tử mặt mũi, biểu hiện rất là bình thường. Xích Tùng tử gật gật đầu, sau đó quay về nam tử xa lạ giới thiệu một chút. Này chính là sư đệ ta, Bạch Huyên. Nam tử xa lạ gật gù, sau đó quay về Bạch Huyên hơi chắp tay, thi lễ một cái. Tại hạ nho gia vô danh, đây là ta đệ tử, tên là Đường. Nghe được danh tự này, Bạch Huyên sửng sốt một chút, sau đó mau mau đáp lễ lại. Vô danh chính là nho gia đại sư, cùng ta đạo gia rất có giao tình, nhiều năm trước cũng từng ở đạo gia đi học. Xích Tùng tử cũng cho Bạch Huyên giới thiệu một chút vô danh tình huống. Thì ra là như vậy. Bạch Huyên đăm chiêu địa điểm gật đầu. Đạo gia cùng nho gia quan hệ từ trước đến giờ không sai, từ Lao tử cùng Khổng tử hai người bắt đầu, nho đạo hai nhà liền kết xuống gắn bó keo sơn. Hai nhà thường xuyên sẽ phái người đi môn phái đối phương học tập giao lưu, lẫn nhau xác minh sở học nội dung, lấy sở trường bù sở đoạn, vô danh tăng ở đạo gia đi học cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ theo hắn biết, vô danh tu luyện nên chính là sau đó chuyển cho Nhan Lộ công pháp tọa vòng tâm pháp. Môn nội công này tâm pháp chỉ là nghe tên liền biết cùng đạo gia có vô số liên hệ, trang tử đại tông sư Vân, đoạt tứ chi, chuất thông minh, cách hình đi biết, cùng với đại thông, này gọi là tọa vòng. Có thể nói tọa vong tâm pháp trên thực tế chính là hỗn hợp một phần nho ra đặc điểm đạo gia công pháp. Cái gọi là tọa vong, trên thực tế là một loại thiên nhân hợp nhất cảnh giới, vật ngã lưu vong, tọa vong vô tâm, do đó làm cho thân cùng thiên địa hòa vào nhau, có thể nói là vô cùng mơ hồ. Chương 2, ngươi đừng làm ta a chương 2, ngươi đừng làm ta a lần này vô danh đến đây, chính là vì lúc trước cùng đạo gia định ra hứa hẹn, đến đây đem tọa vong tâm pháp giao cho đạo gia. Vô danh quay về mấy người cười cợt, từ tay áo bên trong lấy ra một quyển thẻ tre, giao cho Xích Tùng tử hai người. Xem ra ngươi là tìm tới một đồ đệ tốt. Xích Tùng tử vớt ve râu mép, nhìn ngồi ở vô danh bên người đứa nhỏ, gật đầu thở dài nói: "Ta cũng là muốn như vậy, Đường tính cách cùng ta sở học khá là phù hợp, lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc ta liền đem hắn nhận định là truyền nhân của ta. Vậy các ngươi đón lấy là phải về Tiểu Thánh Hiền Trang?" Xích Tùng tử khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Không sai, ta rời đi Tiểu Thánh Hiền Trang đã mấy năm, bây giờ nếu tìm tới người ta muốn tìm, tự nhiên là phải đi về." Vô danh quay đầu lại cười liếc mắt nhìn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn hài tử kia, sau đó đưa ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn: "Đã như vậy, vậy thì thật là tốt. Ta đạo gia cũng có ý định phái một tên đệ tử đi vào nho gia tiến hành giao lưu, không bằng đến thời điểm cùng ngươi cùng đi vào. Nay tự không gì không thể, không biết các ngươi chuẩn bị phái vị nào cùng ta cùng rời đi." Vô danh gật gật đầu, nhìn về phía bên trong cung điện ba người. Nghe đến đó, đang ngẩn người Bạch Uyên đột nhiên có loại linh cảm không lành, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Xích Tùng tử, chỉ thấy hắn đối với mình lộ ra một cái hiền lành mỉm cười. Sư đệ ta Bạch Uyên chính là ứng cử viên phù hợp. Đúng như dự đoán, sau một khắc Xích Tùng tử lại đột nhiên điểm tên của hắn. Như thế chuyện phiền phức, Bạch Huyên theo bản năng muốn cự tuyệt, có thể không chờ hắn mở miệng, ngồi ở Xích Tùng tử bên cạnh Tiêu Giao tử liền thế hắn nói rồi. Theo ta thấy không thích hợp, Bạch Huyên sư đệ tính tình quá mức nhảy ra, để hắn đi đến nho gia sợ là sẽ phải quấy nhiều đến chuyên tâm tu học nho gia mọi người, không bằng phái Thanh Huyền quá khứ, hắn thành thục thật trọng, nghĩ đến càng thích hợp. Tiêu Giao tử như thế vừa mở miệng, Bạch Huyên lập tức liền hiểu rõ lần này đến cùng là cái tình huống thế nào. Không trách Thiên Nhân hai tông trưởng môn tụ hội, e sợ hai người này đã sớm nghĩ kỹ muốn phái người đi vào nho gia giao lưu học tập một phen, chỉ có điều vô danh đến thành cái này thời cơ. Bây giờ đều muốn tranh một chuyến cái này tiêu chuẩn. Xích Tùng tử muốn phái hắn đi, mà Tiêu Giao tử nhưng không nghĩ để cái này tiêu chuẩn dễ dàng như vậy liền rơi xuống Thiên Tông trong tay, vì lẽ đó cũng vì chính mình đệ tử giành giật một hồi. Đúng như dự đoán, đón lấy liền diễn biến thành Xích Tùng tử cùng Tiêu Giao tử hai người lọt chiến. Bạch Tuyên sư đệ tiên tính hào hiệp, am hiểu sâu ta đạo gia chí lý, lần này đi vào tất có thể có thu hoạch lớn, do hắn đi không thể thích hợp hơn. Không thích hợp, không thích hợp, Bạch Tuyên sư đệ thường xuyên gây ra một ít làm người đau đầu sự tình, phái hắn đi vào đừng đến thời điểm chọc giận nho gia phu tử, khiến cho ta đạo gia cùng với trở mặt. Người đây chính là thành kiến, Bạch Huyên sư đệ đối với chuyện như thế này vẫn là phân rõ được nặng nhẹ, trái lại là người đệ tử kia Thanh Huyền mới nhập môn mấy năm, đối với ta đạo gia kinh điển có thể thuộc nằm lòng. Nhìn hai cái ông lão ở nơi đó vì một cái tiêu chuẩn tranh luận không ngừng, Bạch Huyên đầu đều lớn rồi. Nơi này còn có khách mời ở đây, hai người thực sự là không có chút nào chú ý hình tượng. Có điều vô danh nhưng là bình tĩnh địa ở nơi đó uống nước trà, ăn bánh ngọt, phản phất đối với cảnh tượng này đã không cảm thấy kinh ngạc. Bạch Huyên thở dài, mau mau mở miệng khuyên bảo. hai vị sư huynh có thể hay không nghe ta một lời? Chính đại mắt chừng mắt nhỏ hai người cùng nhau nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Bạch Uyên một ánh mắt, sau đó hơi phe phẩy tay áo ngồi xuống, quay về hắn gật đầu ra hiệu. Ta cảm thấy đến cơ hội này vẫn là giao cho Thanh Huyền sư điệt tốt hơn, ta liền không đi. Bạch Uyên đẩy Xích Tùng Tử cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, nhắm mắt từ chối lần này đi giao lưu cơ hội. Đùa giỡn, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này Vô Danh về Tiểu Thánh Hiền Trang, sợ là phải gặp đến La Vong ám sát, mặc dù đối phương không phải là đối thủ của Vô Danh, có thể làm sao hắn tự nguyện đi chết, muốn một mạng đổi ba mệnh. Nếu là mình tham dự vào, chẳng phải là tự tìm phiền phức. Không bằng trốn ở này Thái Ức Sơn thanh tu, những này việc ở thế giới phàm tục, ai muốn đi ai đi. Nhưng mà hắn lời này rơi vào Tiêu Giao Tử trong thai liền không giống nhau. Được lắm thanh tịnh vô vi, được lắm lùi một bước để tiến hai bước. Ở bề ngoài là không tranh không cướp, trên thực tế đột nhiên hiện ra chính mình đối với đạo gia tiên hiền lý niệm sâu sắc lý giải, nếu là lúc này ta đồng ý, chẳng phải là có vẻ ta nhân tông tranh cường hào thắng, đi ngược đạo gia lý niệm. Nghĩ tới đây, Tiêu Giao Tử sắc mặt có thể không dễ nhìn. Sư đệ như vậy khiêm lượng, trong lòng ta làm sao quá ý phải đến. Tiêu Giao Tử khá là bất mãn mà trừng Bạch Uyên một ánh mắt, sau đó thở dài, cũng được, ta nhân tông cũng lùi một bước, vẫn để cho sư đệ đi vào đi. Nghe được Tiêu Giao Tử lại lâm trận phản bội, Bạch Uyên nhất thời có chút há hốc mồm, hắn đều liều lĩnh bị Xích Tùng Tử thu thập một trận nguy hiểm thế nhân tông nói chuyện. Không phải, ngươi đừng làm ta a. Tốt lắm, liền như thế định ra rồi, lần này liền phái Bạch Uyên cùng tiên sinh cùng đi vào Tiểu Thánh Hiền Trang. Xích Tùng Tử phản ứng cực nhanh, không chờ Bạch Uyên phản bác, lập tức đem việc này đánh nhịp định đinh. Đồng thời hắn còn dùng thiên lại chuyện âm lén lút uy hiếp Bạch Uyên, chuyện này liên quan đến ta đạo gia đại kế, không thể cự tuyệt. Sư Minh, đến cùng vì sao nhất định phải ta đi? Bạch Uyên đối với này vô cùng nghi hoặc, hắn đều hoài nghi có phải là chính mình gần nhất làm việc quá nhiều, vì lẽ đó Xích Tùng Tử chuẩn bị đem hắn đuổi đi. Còn chưa là tiểu tử ngươi từng có mục không quên bản lĩnh, lần này phái ngươi đi nho ra, kỳ thực là ý của sư phụ, ngươi hiểu? Xích Tùng Tử lén lút lộ ra một bộ xem trọng hắn vẻ mặt. Bạch Uyên trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn, đây là muốn hắn đi trộm. Phi, là đi quang minh chính đại phục chế nho ra kinh điển a. Cái thời đại này, thư tịch là vô cùng quý trọng vật phẩm, huống chi thế giới này lại không phải bình thường lịch sử thế giới, rất nhiều bách gia tiên hiển thư tịch đều là độc nhất vô nhị, biên soạn thời gian ở thư bên trong khắc vào bọn họ đối với thiên địa chí lý sâu sắc cảm ngộ, nếu như có thể lĩnh ngộ một điểm thì có khả năng sáng tạo một môn công pháp mới. Loại này đặc thù ý cảnh là không cách nào thông qua sao chép chẳng khắc, cho nên mới độc nhất vô nhị. Có thể Bạch Uyên nắm giữ đọc tốc độ lượng tử là có thể đem loại này kỳ diệu ý cảnh chạm khắc hạ xuống, rất lâu trước Xích Tùng Tử liền biết hắn có loại năng lực này, bởi vì hắn bị phạt quá. Sao chép trang tử Tiêu Giao Du 10 lần. Sau đó này 10 quyển thư liền bị Bắc Minh Tử tự mình bao bọc. Lần này Bạch Uyên vẫn đúng là không có cách nào cự tuyệt nữa, dù sao đây là Bắc Minh Tử ý tứ. Đã như vậy, vậy cũng tốt. Hội nghị kết thúc, mọi người cũng mỗi người có sự tình, vội vã rời đi. Bạch Uyên trở lại chính mình trong phòng nhỏ thu thập hành lý đến, tùy tiện cầm mấy bộ quần áo, đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn đem trong tay sự tình thả xuống, lập tức chạy tới cây hoa đào một bên. Nhìn trước mắt cây hoa đào, Bạch Uyên đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ thân cây, thở dài nói, "Đào yêu à, ta ngày mai liền muốn xuống núi, này vừa đi khả năng chính là một năm nửa năm." Không rõ ràng tình huống Đào yêu nghe nói như thế, vội vàng từ thụ bên trong đi ra, làm sao đột nhiên muốn xuống núi? Hết cách rồi, sư mệnh có trái, ta biết này rất đột nhiên. Bạch Uyên lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Vì lẽ đó, ngươi là đặc biệt đến cáo biệt sao? Không, ta là tới phải về Hoa Đào kiếm. Xin ngươi hêm dịu đi ra. Tuy rằng quá trình mệt một chút, nhưng cuối cùng Bạch Uyên vẫn là thành công thuyết phục Đào yêu phải về Hoa Đào kiếm. Trôi này Hoa Đào kiếm là hắn dùng Đào yêu lõi cây làm nguyên liệu, tự mình điêu khắc một thanh kiếm. Thanh kiếm này mặc dù là chất gỗ, thế nhưng là ẩn chứa Đào yêu ngàn năm linh khí, thêm vào Bạch Uyên tự mang đủ dịn, so với một ít danh kiếm nên cũng là không kém bao nhiêu. Tên gọi Hoa Đào kiếm đã có dòng, ngàn năm linh mục, tử, sáng bắp nó hoa, tử, không làm thì không có ăn, tử, ngàn năm linh mục, lấy ẩn chứa ngàn năm linh khí đào mục chế thành, cứng cỏi dị thường, thời gian dài mang theo có thể tẩm bổ thân thể, tăng lên tiềm lực. Sáng bắp nó hoa, giàu có xuân khí tức, có thể làm cho trong phạm vi nhất định bốn mùa như xuân. Không làm thì không có ăn, muốn ăn quả đào sao? Có nó ngươi liền có thể làm cho phụ cận cây cối không nhìn mùa, mọc ra quả đào, bảo đảm có thể có ăn không hết quả đào. Tích lũy nhiều năm như vậy, chính hắn trên người cũng có điều là chỉ có đọc tốc độ lượng tử cùng hỏa nhãn kim tinh hai cái màu tím rộng, mà Hoa Đào kiếm nhưng có ba cái, có thể nói, Bạch Uyên hầu như là đem sở hữu vận khí đều cho thanh kiếm này. Trước thanh kiếm này vẫn đặt ở đào yêu cái kia, dùng để tẩm bổ bị Bạch Uyên làm xấu thân thể. Nhưng hôm nay hắn muốn xuống núi, dọc theo con đường này sợ là không yên ổn, còn phải có đem tiện tay vũ khí phòng thân. Chương 3, lời đồn có thể có mấy phần thật chương 3, lời đồn có thể có mấy phần thật. Sáng sớm hôm sau, Bạch Uyên mở mắt ra chuyện thứ nhất chính là soạt lấy ngày hôm nay tân rộng. Nhỏ bé nhanh nhẹn, Bạch, ngươi tuy rằng ngắn, thế nhưng mạnh mẽ. Nhìn cái này giới thiệu, sắc mặt hắn tối sầm lại, lập tức đem tên rác rưởi này dòng chuyển hóa thành một viên mảnh vỡ. Xem ra ngày hôm nay dòng lại là không thuận ta tâm a. Tuy rằng cảm thán như thế, thế nhưng Bạch Uyên rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình. Dựa mặt một phen, đơn giản ăn chút gì, hắn liền thu thập xong hành lễ, chuẩn bị đi tìm Vô Danh hai người. Nhưng hắn vừa ra cửa, liền va vào đến đây tìm hắn đạo gia đệ tử. Tiểu sư thúc, không tốt. Nhân tông Mục Hư Tử trưởng lão biết được ngươi muốn đi Tiểu Thánh Hiền Trang tin tức, chính mang theo một đám nhân tông đệ tử ở nơi đó kháng nghị. Nghe được tin tức này, Bạch Uyên lộ ra một cái quái lạ vẻ mặt. Mục Hư Tử trưởng lão nói tiểu sư thúc ngươi vô học, còn thường xuyên làm ra một ít hoang đường vô cùng sự tình, có thể nào đại biểu đạo gia đi vào bái phòng tiểu thánh hiền trang chư vị nho gia phu tử? Tên đệ tử này càng nói thanh âm càng nhỏ. Tuy rằng Bạch Tuyên ở đệ tử trong mắt hình tượng xác thực không phải rất tốt, nhưng câu nói như thế này bọn họ cũng chỉ dám là ở trong âm thầm nói một chút, cũng chỉ có thiên nhân hai tông trưởng lão cấp bậc trở lên tồn tại mới có thể không nhìn Bạch Tuyên bối phận áp chế, dám quang minh chính đại địa phê bình hắn. Có điều trước các trưởng lão cũng sẽ chú ý mình hình tượng, rất ít gặp ngay ở trước mặt đệ tử nói là được rồi. Nhưng hôm nay một hư tử ở trước mặt mọi người, thậm chí là ngay ở trước mặt khách mời nói như vậy Bạch Tuyên, xác thực là có chút quá đáng. Có điều ra ngoài tên đệ tử này dự liệu chính là, Bạch Tuyên nghe xong lời này, sắc mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh, phảng phất bị mắng không phải hắn. Đi xem đi. Đi đến Thái Ức cửa cung trước, nơi này đã tụ tập không ít nhân tông đệ tử, một hư tử cũng đang cùng thiên nhân hai tông trưởng môn dựa vào lý lẽ biện luận. Không biết là ai kinh ngạc thốt lên một tiếng, Bạch Tuyên đến rồi. Mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Tuyên. Ơ, không nghĩ đến lại có nhiều người như vậy đến cho ta tiễn đưa, quá khách khí. Bạch Tuyên cười cợt, quay về Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử gật gật đầu. Mà đứng ở một bên Vô Danh nhìn Bạch Tuyên biểu hiện, con mắt hơi sáng ngời, lộ ra nụ cười nhạt. Một hư tử đi ra, phất tay áo, thử lạnh một tiếng, tiễn đưa. Ta xem sư đệ là có chút ý nghĩ kỳ lạ, hôm nay nếu là không thể cho ra một cái đủ để làm người tín phục lời giải thích, vậy ngươi cũng đừng đi nho ra ném chúng ta đạo ra mặt. Hắn vừa nói, một bên chỉ phía sau hắn nhân tông đệ tử, biểu thị này cũng không phải một mình hắn bất mãn, mà là nhân tông đông đảo đệ tử bất mãn. Bạch Tuyên vô cái chán, đưa mắt nhìn về phía Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử, ra hiệu bọn họ giải quyết. Bị hắn nhìn chăm chú đến không tốt lắm ý tứ, Tiêu Giao Tử ho nhẹ hai tiếng, đứng dậy, một hư tử trưởng lão như vậy ngăn cản sát thực có chút không thích hợp, nhưng chúng ta cũng không thể không nhìn nhân tông đệ tử nhu cầu. Ta xem không bằng như vậy, biện pháp cũ, để Bạch Tuyên sư đệ cùng một hư tử trưởng lão tỉ thí một phen, nếu là Bạch Tuyên sư đệ có thể ở một hư tử trưởng lão trên tay sống quá một chén trà thời gian, vậy cũng có thể giải thích Bạch Tuyên sư đệ thực lực, tin tưởng đông đảo đệ tử cũng sẽ không khâm phục. Xích Tùng Tử vừa nghe, lập tức thế Bạch Tuyên đồng ý, có thể. Nhìn thấy hai người không trải qua sự đồng ý của chính mình, tự ý làm ra quyết định, Bạch Tuyên giờ khắc này chỉ muốn đối với bọn họ nói, nghe ta nói, cảm tạ ngươi. Có điều Bạch Tuyên rất nhanh sẽ nhận được Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử thiên lại truyền âm, biểu thị đợi một chút một hư tử sẽ thả lớp nước, diễn một diễn liền đi qua. Không thẹn là hai cái cáo giả. Rất nhanh đạo ra mọi người thanh ra một khối đất trống cho hai người tỉ thí. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử hai người thành tựu trọng tài. Sư phụ, ngươi nói Bạch Tuyên ca ca có thể no đến mức quá một chén trà thời gian sao? Bên sân, Đường Kéo Kéo Vô Danh quần áo, nhỏ giọng hỏi. Tuy rằng chỉ ở đạo gia ở một ngày, thế nhưng bọn họ vẫn là nghe đến một chút nghe đồn, vì lẽ đó Đường có chút lo lắng cho hắn. Nhưng là Vô Danh nhưng là cười sờ sờ đầu của hắn, nhìn xuống liền biết. Trong sân, một hư tử cầm trong tay một thanh trường kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một hư tử trưởng lão, kính xin chỉ giáo. Một bên khác, Bạch Tuyên đúng là rất có lễ phép, nắm hoa đào kiếm, chắp tay thỉnh giáo. Ít nói nhảm, tiếp chiêu đi. Một hư tử thụ kiếm ở trước người, trong miệng ghi nhớ pháp quyết, dưới chân hiện lên bắt quái đồ. Đột nhiên, trên người hắn truyền đến một luồng mạnh mẽ sức hút, hình thành một đạo vòi rồng. Không nghĩ đến hắn vừa ra tay chính là Đại Chu Thiên Hành khí pháp, xem trận chiến mọi người sắc mặt tẻ biến. Bọn họ ở đây ở ngoài cũng có thể cảm giác được luồng khí này mạnh mẽ đến đâu, đi vào sợ là đứng cũng không vững. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử cũng là sắc mặt cứng đờ, nhìn dáng dấp, một hư tử đây là không nhìn bọn họ truyền âm. Nghĩ tới đây, Xích Tùng Tử cũng là khí địa vẩy vẩy tay áo, sau đó mau mau cho Bạch Tuyên truyền âm. Một hư tử sợ là không phối hợp, vậy ngươi cũng không cần cho bọn họ nhân tông lưu mặt mũi. Giữa trường Bạch Tuyên khẽ thở dài một cái, đem hoa đào nằm ngang ở trước ngực, sau đó bắt đầu bấm quyết. Hoa đào, đi. Theo Bạch Tuyên chỉ huy, hoa đào kiếm xẹo một hồi đón lấy một hư tử, tốc độ nhanh chóng, lại trong nháy mắt xuyên thấu một hư tử phong trạng. Kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt đem hắn Đại Chu Thiên Hành khí pháp phá vỡ, một hư tử bản thân cũng bởi vậy cảm giác một trận khí huyết dâng lên. Này một tay ngự kiếm thuật ra ngoài nhân tông đệ tử dự liệu. Cái môn này võ công ở đạo gia cũng không bao nhiêu người có thể nắm giữ, không nghĩ đến Bạch Tuyên lại làm cho như vậy lô hỏa thuần thanh. Liền ngay cả Tiêu Giao Tử đều cảm thấy hết sức kinh ngạc, chỉ có Xích Tùng Tử là một bộ dương dương tự đắc vẻ mặt. Giữa trường, một hư tử cũng đã kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, mới vừa cái kia một kiếm tốc độ, hắn lại không phản ứng lại. Một hư tử trưởng lão, cẩn thận rồi. Bạch Tuyên có chút trêu tức địa nhắc nhở một hồi, sau đó sẽ thứ điều khiển hoa đào kiếm tấn công. Sau đó thời gian, thân phận của hai người như là đổi như thế, biến thành một hư tử dùng hết thủ đoạn, chỉ cầu có thể ở Bạch Tuyên thủ hạ kiên trì một chén trà thời gian. Ở Bạch Tuyên điều khiển dưới, hoa đào kiếm khác nào một cái linh xà, vẽ ra trên không trung từng đạo mỹ lệ dấu vết. Một hư tử bên này nhưng là ngàn cân treo sợi tóc, hắn cũng coi như là rõ ràng, chính mình hoàn toàn bị lừa, cái tên này hoàn toàn không giống như là đồn đại bên trong như vậy vô học. Đã đến giờ. Rất nhanh ở mọi người trong kinh ngạc, Xích Tùng Tử cười tuyên bố tỉ thí kết thúc. Tỉ thí lần này kết quả đã là không cần nói cũng biết, một hư tử hoàn toàn thất bại. Bạch Tuyên thu hồi hoa đào kiếm, nhìn vô cùng chật vật một hư tử, đối với hắn chắp tay. Một hư tử trưởng lão, đa tạ thủ hạ ngươi lưu tình. Ngươi. Một hư tử nghe nói như thế, trừng mắt lên, một hồi không thở tới khí, lại thẳng tắp địa ngã xuống. Bạch Tuyên lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, nhìn về phía Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử, biểu thị này có thể chuyện không liên quan đến ta. Đợi đến một hư tử bị người khiêng xuống đi, Xích Tùng Tử mới đứng ra, xem kỹ nhân tông một đám đệ tử, bây giờ còn có người có ý kiến sao? Một lúc lâu, không còn người phản đối, Xích Tùng Tử lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Rất nhanh, một đám đệ tử tản đi, giữa trường chỉ còn dư lại Xích Tùng Tử, Tiêu Giao Tử cùng với chuẩn bị xuống núi Bạch Uyên cùng Vô Danh mọi người. Vô Danh tiên sinh, hôm nay gây ra chuyện như vậy, đúng là nhường ngươi chế dễ ước. Tiêu Giao Tử quay về Vô Danh xin lỗi. Cũng không phải, ta ngược lại thật ra cảm thấy đến cuộc tỷ thí này rất đặc sắc. Vô Danh cười cợt, sau đó nhìn Bạch Uyên một ánh mắt. Tiêu Giao Tử cũng gật đầu đáp lời, xác thực, sư đệ này một tay ngự kiếm thuật, làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, hoàn toàn lật đổ hắn ở các đệ tử trong lòng ấn tượng, cái này cũng là một chuyện tốt. Nói xong hắn còn khá là ưu ám địa nhìn Xích Tùng Tử cùng Bạch Uyên một ánh mắt, hai người này khiến cho hắn thật lúng túng a, có thể đánh thắng một hư tử liền nói sớm đi. Lúc này đi tiểu thánh hiền trang, không sánh được ở đạo gia, sư đệ ngươi cũng thu tính tình, chớ gặp phải cái gì tai họa. Xích Tùng Tử thì lại không nhìn Tiêu Giao Tử ánh mắt, quay về Bạch Uyên dặn dò. Nói thật, chính hắn cũng lo lắng Bạch Uyên ở nho ra làm ra cái gì động tĩnh lớn, nhưng chuyện này lại chỉ có Bạch Uyên có thể đi hoàn thành, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đầu căn dặn một phen. Bạch Uyên nghiêm túc gật gật đầu, ở bề ngoài trả lời, yên tâm đi. Trong lòng nhưng là nghĩ, ta sẽ tận lực duy trì bình thường. Rất nhanh, Bạch Uyên ba người ngồi trên xe ngựa, hướng về bên dưới ngọn núi rời đi tống biệt Bạch Uyên mọi người. Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử cũng trở về Thái Ất Cung, đi vào liền nhìn thấy một ông già đang chờ bọn hắn. Sư tôn, sư thúc. Bác Minh Tử mở mắt ra nhìn một chút hai người, đã có người đưa tay đưa đến đạo gia cao tầng. Nghe nói như thế, Xích Tùng Tử cùng Tiêu Giao Tử đều là cả người chấn động, lập tức liên tưởng đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Một hư tử đến gây sự e sợ không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Vậy chúng ta? Vâng, sư tôn, sư thúc. Chương 4, hàm nghĩa ngàn năm giết chương 4, hàm nghĩa ngàn năm giết một bên khác, Bạch Uyên mọi người ngồi trên xe ngựa hướng về bên dưới ngọn núi bước đi. Trên xe ngựa, Vô Danh cùng Đường hai người đều là đàng hoàng trịnh trọng, nghiêm túc thận trọng dáng vẻ. Mà Bạch Uyên cùng bọn họ không giống, này vẫn là hắn lần thứ nhất xuống núi, vì lẽ đó liên tục nhìn chằm chằm vào ngoài xe phong cảnh không rời mắt. Vô Danh nhìn Bạch Uyên như vậy, rất có một loại xem hậu bối cảm giác. Trước đây liền nghe nói, Bác Minh Tử đại sư với 17 năm trước nhặt về một tên trẻ mới sinh, sau thu nó làm đồ đệ, vì lẽ đó người này 17 năm chưa bao giờ rời khỏi Thái Ất Sơn. Nghe được Vô Danh cùng mình nói chuyện, Bạch Uyên thu hồi ánh mắt, gật gật đầu, không sai, này xác thực là ta lần thứ nhất xuống núi. Xuống núi nhìn cũng được, thất quốc trong lúc đó cũng xác thực có rất nhiều phong cảnh đáng giá nhìn qua. Đúng đấy, ta nghe nói tề nữ đa tình, sở nữ eo nhỏ, ngụy nữ ca ngọn, triệu nữ yêu kiều, tiến nữ ung dung, hàn nữ thanh lệ, tần nữ anh khí, thất quốc xác thực có rất nhiều phong cảnh đáng giá nhìn qua. Bạch Uyên đăm chiêu địa điểm gật đầu. Khắc khắc. Vô Danh mới vừa bưng lên một chén nước trà, mới vừa uống một hớp liền nghe đến lời này, sang đến trực tiếp đem ly thả xuống. Bọn họ nói chính là một cái phong cảnh sao? Không trách Tiêu Giao Tử nói ngươi tính tình này ra, nếu như ngươi lời này bị sư minh ngươi nghe thấy, hắn nhất định sẽ hối hận để xuống núi. Vô Danh có chút bật cười, lắc đầu cảm thán. Thiên Tông coi trọng nhất tỷ thế, ngươi này lại còn muốn đi mở mang thất quốc mỹ nữ, nếu như toàn bộ lưu luyến quên về, chẳng phải là phái ra đi sư đệ đều không về được. Vì lẽ đó Bạch Tuyên ý nghĩ cùng Thiên Tông đúng là có chút đi ngược lại. Hắn hiện tại có thể không quản được ta, lại nói, vào đời là tu tâm, xuất thế cũng là tu tâm, ta cái này cũng là theo đuổi đại đạo. Bạch Tuyên nhún nhún vai, phát biểu chính mình cái nhìn. Ồ, nghe được lần này ngôn luận, Vô Danh ánh mắt sáng lên, vào đời cùng xuất thế vốn là thiên nhân hai tông bất đồng một trong, ở ngươi này ngược lại là cũng không giống. Trăm sông đổ về một biển thôi, hai người đều là vì cầu đạo, chỉ là đối với đạo có cái nhìn bất đồng, nhân tông vào đời lịch hồng trần, trách trời thương người, thiên tông xuất thế đến thanh tịnh, thuận theo tự nhiên, ta không thể nói ai có lỗi, chỉ có thể nói không hoàn toàn đúng. Được lắm không hoàn toàn đúng. Vô Danh nhìn Bạch Uyên, càng xem càng cảm thấy vui mừng, lão tử từng nói, hoa thì lại doanh, tệ thì lại tân, chậm thì thôi, nhiều thì hoặc. Cái gọi là tốt quá hóa dở, ngươi nếu như có thể nắm thật trong đó độ, đạo gia lại sắp xuất hiện một đời hiện tại, nói không chừng có thể kết thúc thiên nhân hai tông thượng trăm năm phân liệt. Kỳ thực ở bên ngoài xem ra, phân liệt thành thiên nhân hai tông đạo gia chính là một chuyện cười. Rõ ràng là hàng đầu môn phái, nhưng phải chính mình tìm đường chết, nội bộ nháo phân liệt, thiên nhân hai tông lý niệm cũng là ở lần lượt tranh đấu bên trong phân biệt hướng đi hai thái cực. Nay cùng năm đó kiếm tẩu thiên phong, theo đuổi thiên nhân cực hạn âm dương gia trên thực tế không cái gì không giống. Nhưng mà Bạch Uyên sau khi nghe hơi thay đổi sắc mặt, đội vàng nói sang chuyện khác, tiên sinh quá khen rồi, ta cảm thấy đến đường cũng không sai, sau đó nói không chắc cũng có thể trở thành là nho gia đương gia làm chủ người. Ta đây cũng không phải đòi hỏi, chỉ nguyện hắn có thể bình an trưởng thành là tốt rồi. Vô Danh cười sờ sờ đường đầu, cái gì nho ra đương ra làm chủ người, hắn cũng chỉ cho là Bạch Uyên một trò đùa nói. Thấy Vô Danh không còn để Thiên Tông cùng Nhân Tông sự tình, Bạch Uyên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Thiên Tông cùng Nhân Tông không phải là tốt như vậy sáp nhập, trong đó có quá nhiều bí mật, tuyệt không là xem nhìn bề ngoài lý niệm tranh chấp đơn giản như vậy, lúc trước tiên tư chắc tuyệt như trang chu, không cũng không có thể đem Thiên Tông cùng Nhân Tông sáp nhập lên sao? Những này đạo gia nội bộ tân bí, chính là hắn cũng chỉ là hiểu rõ một ít ra lông, nghị luận quá nhiều không chỉ có vô ích, trái lại tai hại. Có điều này một hồi nói chuyện cũng rút ngắn hắn cùng Vô Danh giữa hai người khoảng cách, đón lấy Lư Đồ chí ít sẽ không không một người nói chuyện giải buồn. Rất nhanh, mặt trời xuống núi. Bạch Uyên mọi người bởi vì xuất phát làm lỡ thời gian, rất bất hạnh không có gặp phải khách sạn, chỉ có thể ở giã ngoại tìm một chỗ hẻo lánh khu vực nghỉ ngơi. Phu xe A Đại đi nuôi ngựa, Bạch Uyên ba người liền vây quanh ở bên đống lửa trên, gặm khó ăn lương khô. Lúc này, bên cạnh trong rừng cây truyền ra một đạo kỳ quái tiếng kêu. Bạch Uyên vừa nghe, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Khắc khắc, các ngươi ở đây chờ, ta đi một chút liền đến. Vừa dứt lời, Bạch Uyên vừa lấy hoa đảo kiếm liền hướng về trong rừng cây phóng đi. Đi không bao xa, hắn liền nhìn thấy một con lông chim sắc thái rực rỡ gà rừng ở trong rừng cây một bên ủ cục cục đều, một bên khắp nơi bay nhảy. Kha kha, không nghĩ đến vận khí tốt như vậy, đêm nay xem ra là có thể ăn chỉ vì. Bạch Uyên cầm hoa đảo kiếm vãn một đạo kiếm hoa, cắt rơi một đoạn cành cây, đem biến thành giản dị cây giáo, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế ném ra ngoài. Gà rừng nghe được động tĩnh, phát sinh một tiếng phẫn nộ hấp vang, sau đó dương cánh lại bay lên, tránh thoát cành cây công kích, trong mắt còn lộ ra một tia trào phúng. Có thể Bạch Uyên đã sớm dự liệu được điểm này, hợp lại ngón tay vung lên, lên. Nguyên bản tâm tích cành cây đột nhiên mang tới lên, sắc bén mũi nhọn đối diện gà rừng cái mông. Sau một khắc, một tiếng hét thảm vang lên, Bạch Uyên hài lòng kết quả cái con này lại hát lại nhảy gà rừng. Cũng chính là vào lúc này, Bạch Uyên đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn bên thai đột nhiên nghe được một tiếng nhắc nhở. Kích hoạt kỹ năng săn bắn kinh nghiệm một chiếc mắt cái con này chết đi gà rừng trên người lại tuôn ra một cái dòng. Hát nhảy tinh thông, Bạch, khi ngươi gọi càng lớn tiếng, liền có thể nhảy càng cao, hạn định cho sinh vật sử dụng, thăng cấp cần 100 mảnh vỡ. Lần này Bạch Uyên có chút bất ngờ, dòng chẳng lẽ còn có cái khác thu được phương thức. Hắn không khỏi hỏi thăm tới chính mình người câm hệ thống, không nghĩ đến hệ thống vẫn đúng là hồi phục. Phát hiện được ký chủ đã xuống núi, vì là ứng đối sinh hoạt hoàn cảnh biến hóa, hệ thống tiến hành rồi thăng cấp, ngoại trừ bảo lưu mỗi ngày tùy cơ dòng lấy ra ở ngoài, mà khác mở ra lượng lớn sinh hoạt kỹ năng, kích hoạt sau khi có thể thông qua sinh hoạt kỹ năng thu được càng nhiều dòng cùng mảnh vỡ. Tiếp theo hắn liền từ hệ thống nơi này nhìn thấy lít nha lít nhít mấy chi không rõ kỹ năng, tỉ như săn bắn, chú nghệ, rèn đúc các loại, thế nhưng kích hoạt tạm thời chỉ có săn bắn một hạng, mà hắn mới vừa đánh chết gà rừng gặp tuân ra dòng rồi cùng săn bắn kỹ năng có quan hệ. Cái kỹ năng này để hắn ở đánh chết động vật lúc đó có cực thấp xác suất có thể tuân ra dòng, cái tỷ lệ này là gặp theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên. Xem ra hắn vận khí rất tốt, Bạch Uyên tiện tay đem cái dòng này phân giải, sau đó cao hứng nhặt lên bị cành cây đâm thủng gà rừng, để tỏ lòng cảm tạ, hắn quyết định cho cái con này gà rừng đến một hồi hoàn toàn mới lễ tang. Khi hắn mang theo gà rừng lúc trở lại, chính đang gặm lương khô vô danh cùng đường lập tức cảm giác trong miệng ăn không thơm. Đem gà rừng giao cho A Đại đi xử lý một hồi, rất nhanh gà rừng liền bị đỡ lên đống lửa, vinh hạnh cảm thụ một lần vượt thời đại hỏa táng kỹ thuật. Bạch Uyên cẩn thận nắm cháy hậu, thịt gà hương vị không ngừng lan ra, dầu nhỏ ở đống lửa bên trong phát sinh ân ân tiếng vang. Nhìn vì nhỏ dầu gà rừng nướng, vô danh cũng còn tốt, mặt không biến sắc, khá là có thể khắc chế, thế nhưng đường liền không xong rồi, ngụm nước đều sắp hết làm, mắt ba ba nhìn không ngừng liều lĩnh mùi hương gà rừng nướng. Không bao lâu, gà rừng cũng nướng tốt, sắc trạch kim hoàng, xem ra liền mê người vô cùng. Mà đang lúc này Bạch Uyên nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng nấu nướng ra màu trắng cấp bậc đồ ăn, kích hoạt chủ nghệ kỹ năng, chủ nghệ kinh nghiệm một nghe được tiếng nhắc nhở này, Bạch Uyên có chút sốt sáng mà kiểm tra lên gà rừng nướng tin tức. Tên gọi: gà rừng nướng, Bạch, dòng, cực hạn mỹ vị, Bạch, cực hạn mỹ vị, đây là một con không phải bình thường gà nướng, không cần đồ gia vị liền có thể mỹ vị đến cực điểm, hương phiêu mười dặm. Cũng còn tốt, là một cái bình thường dòng, Bạch Uyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo hắn liền đem gà rừng cùng mọi người đồng thời chia sẻ. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng ngươi mới vừa cái gì đồ gia vị đều không thêm, thế nhưng mùi vị này lại mỹ vị như vậy, tươi mới nước nhiều, dầu mà không chán. Vô danh bản duy trì rụt rè, biểu thị lướt qua một khối là được, nhưng mà ăn qua một cái sau khi, cũng có chút không nhịn được. Có điều hắn lần này đánh giá vẫn chưa đưa tới bất luận người nào phụ họa, Bạch Uyên cùng Đường Chính đang vùi đầu gian khổ làm ra, nỗ lực giải quyết cái con này gà rừng. Bạch Uyên ca ca, cho ta lưu con gà xí. Đường một bên gặm đùi gà, một bên lại nhìn chằm chằm cánh gà. Chương 5, thời đại thay đổi, Mạch Sung đại kiếm tìm hiểu một chút chương 5, thời đại thay đổi, Mạch Sung đại kiếm tìm hiểu một chút rất nhanh, một con gà rừng liền bị mấy người ăn đô đi. Đường ăn nhiều nhất, bởi vì hắn tiểu, vì lẽ đó chịu đến đặc biệt chăm sóc. Vô Danh ăn ít nhất, bởi vì hắn rụt rè, gia nhập chiến trường thời điểm cái con này gà rừng đã bị ăn được chỉ còn một nửa. Bạch Uyên nuốt cái bụng, đánh một cái ở no, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày lại gặp bởi vì ăn một con gà rừng liền cảm thấy như vậy hài lòng. Mỹ vị đồ ăn quả nhiên là có thể khiến lòng người tình sung sướng. Đường ở một bên cố gắng một chút đầu, khẳng định Bạch Uyên lời giải thích. Mà Vô Danh nhưng là rất là tò mò địa quan sát này còn lại xương gà đầu, đến hiện tại hắn đều không dám tin tưởng, như vậy mùi vị lại xuất từ một con phổ thông gà rừng. Có điều rất nhanh hắn cũng không có truy cứu, có điều là một bữa cơm thôi. Mọi người hoan một trận, phu xe A Đại trước hết đi nghỉ ngơi, chờ hắn vừa đi, Vô Danh liền quay về Bạch Uyên cùng Đường nói, đi theo ta. Vừa vặn sau khi ăn xong vận động một chút, Bạch Uyên có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là đi theo. Trước đây vào lúc này, ta đều gặp giáo đường tu tập tọa vong tâm pháp, ngày hôm nay liền tiện thể cũng chỉ đạo một hồi ngươi. Trong rừng cây, Vô Danh giải thích một hồi gọi bọn họ tới được nguyên nhân. Có thể có được Vô Danh chỉ đạo, Bạch Uyên nhưng là cầu cũng không được. Ta xem ngươi cũng thiện sử dụng kiếm, vậy hôm nay ta liền dạy ngươi một ít kiếm chiêu. Vô Danh nói, từ trong lồng ngực lấy ra một cái chất ngọc chua kiếm. Nhìn thấy nó đầu tiên nhìn, Bạch Uyên trong đầu tự động hiện ra một câu nói như vậy, coi không thể nhận ra, vận chi không biết nó xúc. Phai mở vô mở, kinh vật mà vật không cảm thấy. Xem ra ngươi cũng biết nó. Vô Danh nhìn thấy Bạch Uyên ánh mắt, liền rõ ràng Bạch Uyên khẳng định nhận thức thanh kiếm này. Khổng Chu ba kiếm một trong hàng quang, cũng chỉ là nghe qua mà thôi, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kiếm phổ trên danh kiếm, hơn nữa là như thế đặc thù một cái. Bạch Uyên trong lòng cũng hơi có chút kích động, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm hàng quang kiếm nhìn hồi lâu, mà lúc này hắn lại phát động tướng kiếm kỹ năng. Quan sát danh kiếm hàng quang, kích hoạt tướng kiếm kỹ năng, tướng kiếm kinh nghiệm 1, thu được mảnh vỡ 100 tiếp theo hàng quang tin tức liền nhảy đi ra. Tên gọi: hàng quang kiếm đã có dòng, ôn hòa linh ngọc, tử, khổng chu ba kiếm, tử, mạch sung lưới kiếm, tử, ôn hòa linh ngọc, quân tử khiêm tốn, chân bóng như ngọc, cầm trong tay hàm quang thời gian, gặp khiến người khí chất trở nên càng thêm mở mịt hư vô, sử dụng nho ra hoặc đạo ra võ công lúc, thực lực phải nhận được tăng cường. Khổng Chu ba kiếm, thành tựu Khổng Chu ba kiếm đứng đầu, hàm quang có thể làm cho cầm kiếm người càng dễ dàng thể ngộ đại đạo, tăng lên cầm kiếm người tâm cảnh cùng nội tính. Mạch xung lưỡi kiếm, kiếm không có kiếm thân, hàm quang vô hình, dựa cả vào nội lực khởi động, lấy nội lực ngưng tụ mạch xung lưỡi kiếm, uy lực mười phần. Nhìn đột nhiên đụng tới tin tức, Bạch Uyên biểu cảm trên gương mặt đó là vô cùng đặc sắc, hàm quang lại có ba cái có thể được xưng là cực phẩm màu tím ròng. Trong đó mạch xung lưỡi kiếm càng là làm hắn ngoác mồm kinh ngạc. Không trách thanh kiếm này không nhìn thấy mò không được, hóa ra là cần hình người cục sạc dự phòng. Mà ngay ở Bạch Uyên kiểm tra hàm quang kiếm ròng thời gian, Vô Danh còn tưởng rằng Bạch Uyên cũng bị tên này kiếm vầng sáng hấp dẫn. Người cũng không nên bị danh kiếm hai chữ này mê hoặc, phải biết đạo nhân tuyệt kiếm, kiếm cũng là sẽ chọn chủ nhân, nếu là một lòng theo đuổi danh kiếm, sẽ chỉ làm chính mình thân hãm nhà tù. Vô Danh tiên sinh hiểu lầm, ta có kiếm của mình, danh kiếm cho ta cũng không ý nghĩa gì. Bạch Uyên sờ sờ bên hông mình hoa đào kiếm, lắc đầu biện giải cho mình. Khắc khắc. Kỳ thực ta mới vừa chỉ là đang suy nghĩ một vấn đề, ta từng nghe nói hàm quang vô hình, muốn lấy nội lực ngưng tụ ra lưỡi kiếm, hơn nữa trôi kiếm trước sau đều có thể ngưng tụ lưỡi kiếm, ngưng tụ ra lưỡi kiếm ở quang dưới mới gặp hiện hình. Vô Danh mặc dù đối với Bạch Uyên hiểu rõ như vậy hàm quang kiếm hơi kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu thừa nhận, xác thực như vậy. Vậy ta xin hỏi một chút, này ngưng tụ lưỡi kiếm to nhỏ trọng lượng có hạn chế sao? Bạch Uyên bước cằm, rất là nghiêm túc hỏi. Vô Danh sửng sốt một chút, tinh tế hồi tưởng bên dưới phát hiện thật giống cũng không to nhỏ hạn chế, trọng lượng càng là không đáng kể, liền lắc đầu. Không có hạn chế. Như vậy một thanh có thể trường có thể ngắn, có thể lớn có thể nhỏ, còn không trọng lượng kiếm, thì kiếm a. Bạch Uyên nỉ non, trong đầu hiện lên chính là Vô Danh cầm trong tay dài 50 mét hàm quang kiếm, một kiếm hành tạo thiên quân cảnh tượng. Ở trong mắt hắn đây là hàm quang kiếm sao? Không, đây là mạch xung máy bắn, là chiến quốc bản gậy cả gì a. Mà Vô Danh nghe được Bạch Uyên lời nói nhỏ nhẹ, trong đầu cũng là linh quang lóe lên, trước đây hắn ngưng tụ thân kiếm chưa bao giờ nghĩ tới thân kiếm dài ngắn to nhỏ sự tình, đều là lấy hắn khi chiếm được hàm quang trước dùng kiếm làm tiêu chuẩn, cố định độ dài cùng to nhỏ, nhiều lắm là hai con đổi lại dùng. Có thể trải qua Bạch Uyên như thế vừa để tỉnh, hắn phát hiện mình trước cách dùng tựa hồ có hơi nông cạn, tư duy hoàn toàn bị cố định, vẫn như cũng là ở coi hàm quang là làm một thanh phổ thông kiếm đi sử dụng. Nếu là kiếm phổ bên trên cái khác danh kiếm cũng là thôi, tốt xấu đều có cái hình thể, thấy được mò, có thể hàm quang kiếm không giống a, nó vốn là không phải cái gì chính kinh kiếm. Đây là một thanh không bị gò bó kiếm. Trong lúc nhất thời, Vô Danh trong lòng dĩ nhiên là nhấc lên cơn sóng thần, tâm tư bay ngang. Bất quá nghĩ đến hiện tại nhưng là hắn đang dạy dỗ Bạch Uyên, liền mau mau vận lên tọa vong tâm pháp, đem tâm tư bình định hạ xuống. Bao nhiêu năm hắn đều không có sản sinh quá lớn như vậy tâm tình chợt trợn. Hô, vốn là dự định dạy ngươi kiếm thuật, không nghĩ đến còn chưa bắt đầu giáo, nhưng là ta trước tiên thụ giáo. Vô Danh rất là thẳng thắn, quay về Bạch Uyên liền muốn không mình hành lễ. Bạch Uyên liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, "Vô Danh tiên sinh, làm cái gì vậy?" "Không, đây là ngươi nên được, trước đây ta quá câu nệ với kiếm hình thức mà không tự biết, hàng quang vô hình, nhân ta tâm mà hữu hình, bây giờ nghe ngươi một lời, nhưng là cảm thấy rộng rãi sáng sủa, ta tọa vong tâm pháp hay là còn có thể có cải tiến." Bất luận Bạch Uyên làm sao khuyên bảo, Vô Danh vẫn như cũng là hành xong xuôi đại lễ, bởi vì này không chỉ là hàm quang kiếm vấn đề, càng là đạo vấn đề. Vô Danh đi đạo, sở câu đạo, cùng hàm quang kiếm đều thoát không khai quan hệ. Bạch Uyên ý nghĩ tuy rằng góc độ có chút xảo quyệt, thế nhưng là làm hắn đạo có thể đi được càng xa hơn, càng dài, này không khác nào là tái tạo ân huệ. So sánh với đó, hắn vốn định dạy cho Bạch Uyên kiếm thuật thì có chút không đáng nhắc tới. Bạch Uyên cũng có chút dở khóc dở cười, hắn còn không làm sao dao động, chỉ là nói ra đời miệng, Vô Danh lại lớn như vậy phản ứng, nếu như đem chính mình trong lòng những người ý nghĩ nói ra, Vô Danh còn không chắc làm sao bây giờ đây. Vô Danh tiên sinh không cảm thấy ta mới vừa ý nghĩ có chút thiên mã hành không là tốt rồi. Nghe nói như thế, Vô Danh lập tức khoát tay áo một cái, làm sao sẽ? Ngươi nếu là còn có những ý nghĩ khác, cũng cứ việc nói, Vô Danh vô cùng cảm kích. Bạch Uyên vốn là dự định khiêm tốn một hồi, bỏ qua cái đề tài này, cũng không định đến Vô Danh muốn biết tăng cao, như là xem bảo tàng như thế nhìn mình. Thật sự có thể nói. Vô Danh lập tức gật đầu, Bạch Uyên sư đệ cứ việc nói. Người sư đệ này cũng gọi lên, Bạch Uyên cũng chỉ đành lại cho hắn một điểm nhắc nhở. Không biết ngươi là có hay không từng thử, ngưng tụ lưỡi kiếm đến tột cùng có thể có bao nhiêu trường? Nếu như có thể ngưng tụ cái bảy, dài tám trượng, cái kia. Hắn nói tới vậy thì ngừng lại, tin tưởng Vô Danh có thể rõ ràng chính mình ý tứ. Quả nhiên, Vô Danh cũng là sáng mắt lên. Kiếm mặc dù là cái thời đại này chủ lưu binh khí một trong, thế nhưng bị quản chế với vật liệu trọng lượng các loại phương diện suy tính, bình thường độ dài đều ở 3 thước 3 khoảng chừng, trái phải. Bởi vậy đang chiến đấu lúc, so kiếm lên giáo, trường kích chờ binh khí dài trời sinh liền muốn nhược thế không ít, chớ nói chi là cùng tên chờ viễn trình binh khí. Chính là, dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm. Cái kia nếu là trường kiếm của hắn nhiều chỗ đây, ai nói kiếm khách liền nhất định phải cận chiến. Chương 6, gặp ta thành thế thân. Chương 6, gặp ta thành thế thân. Bởi vì Bạch Uyên dao động, sửa đi. Chỉ điểm, Vô Danh kế hoạch ban đầu trực tiếp bị quấy rầy. Hắn hiện tại một lòng chìm đắm đang nghiên cứu hàm quang kiếm mặt trên, rất có một loại tiến vào tỉnh ngộ trạng thái cảm giác. Một lúc lâu, Vô Danh mới khôi phục như cũ, thở dài, xem ra ngày hôm nay là không có cách nào dạy các ngươi, thời gian cũng không còn sớm, Minh Thiên còn muốn chạy đi, các ngươi trước hết đi nghỉ ngơi đi. Nói xong lại tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, liên tục nhìn chằm chằm vào hàm quang kiếm xem. Bạch Uyên cùng Đường hai người hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì khác hơn là đi về trước đi ngủ. Trở lại trong xe ngựa, đường đúng là rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp, có thể thấy cũng là mệt mỏi. Bạch Tuyên nhưng là mở ra bảng điều khiển hệ thống, tính toán lên ngày hôm nay thu hoạch. Họ tên: Bạch Tuyên, dòng, đọc tốc độ lượng tử, tử, hỏa nhãn kim tinh, tử, kỹ năng, săn bắn, 1/100, chủ nghệ, 1/100, tướng kiếm, 1/100, mảnh vỡ, 2333. Nhìn bảng trên tin tức, Bạch Tuyên vẫn là thật hài lòng. Những năm này ngoại trừ dùng đi mảnh vỡ, còn có thể tích góp lại hơn 2000, đã là không dễ, dù sao trước chỉ có một cái biện pháp thu được mảnh vỡ. Đừng xem hơn 2000 thật giống không ít, thế nhưng thật muốn sử dụng đến hoàn toàn không trải qua dùng. Đem một cái màu trắng dòng thăng cấp đến màu xanh lục liền cần 100 mảnh vỡ, sau khi mỗi tăng lên một đẳng cấp, cần mảnh vỡ số lượng liền tăng lên gấp 10 lần. Mà hắn phân giải một cái màu trắng dòng cũng chỉ có thể được một cái mảnh vỡ, màu xanh lục 10 cái, cứ thế mà suy ra. Có thể thấy được, hắn có thể cho tới nhiều như vậy màu tím dòng đã là số may. Ngày hôm nay hắn kích hoạt 3 cái sinh hoạt kỹ năng, liền mang đến cho hắn hơn 100 viên mảnh vỡ thu hoạch, tương đương với phân giải một cái màu xanh lam dòng thu hoạch. Này vẫn là một loại ổn định thu hoạch, so với dựa vào mỗi ngày co giật mạnh quá nhiều rồi. Vốn là cảm thấy đến xuống núi rất phiền phức, Bạch Tuyên hiện tại trái lại bắt đầu chờ mong lên những ngày kế tiếp. Trăng mặt lạc, hạ mặt trời mọc. Bạch Tuyên rất sớm mà tỉnh lại, đi ra xe ngựa, phát hiện Vô Danh đã chờ ở bên ngoài. Lúc này Vô Danh rõ ràng đã từ ngày hôm qua loại kia si mê tỉnh ngộ trạng thái bên trong thoát ly đi ra, cả người nhìn qua tinh thần càng thêm phong phú, khí tức nội liễm, hoàn toàn như là một người bình thường như thế. Nhìn thấy Bạch Tuyên đi ra, Vô Danh quay về hắn khẽ gật đầu, "Nếu ngươi đã tỉnh rồi, này thanh đường cũng cứ gọi là đứng lên đi, đi rửa mặt một hồi, chúng ta liền muốn tiếp tục ra đi." Cũng không lâu lắm, bọn họ đơn giản thu thập một hồi an vị lên xe ngựa tiếp tục hướng về phương đông mà đi. Mà bọn họ chân trước mới vừa đi, một đám người mặc áo đen chân sau liền đến. Nhìn trên đất dập tắt tuổi lửa cùng với một chỗ xương gà đầu, một người thống lĩnh dáng dấp người híp mắt nói rằng, xem ra tối hôm qua bọn họ chính là ở đây trải qua đêm, phái một đội người trở lại bẩm báo đại nhân, những người khác theo ta tiếp tục lần theo nhiệm vụ mục tiêu. Người mặc áo đen quân chia thành hai đường, một đường đi đến Hàm Dương phương hướng, một đường nhưng là thuận đường trên vết bánh xe ấn đổi tới. Thời gian thoáng một cái đã qua, Bạch Tuyên đám người đã rời đi Thái Ất Sơn hơn 10 ngày. Trên trời lôi đình mãnh liệt, một hồi mưa thu đột kích. Trên xe ngựa, Bạch Tuyên cùng Đường nhỏ giọng nói Na Cha cố sự, Ngao Bính không cẩn thận bại lộ chính mình là Long tộc, Thái Ất chân nhân chuẩn bị Bạch Trần Long tộc phạm vào tội lớn, ở thân công báo rực dây dưới Ngao Bính quyết định đại khai sát giới, tàn sát ở đây sở hữu bách tính, chôn sống Trần Đường Quan. Đường nghe đến đó không khỏi nắm chặt ống tay áo, vì là cố sự bên trong Trần Đường Quan bách tính cảm thấy lo lắng. Mà Vô Danh nhưng là ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần, trạng thái như thế này đã kéo dài rất lâu. Từ khi buổi tối ngày hôm ấy sau khi, Vô Danh phần lớn thời gian đều nằm ở trạng thái như thế này, hầu như che đậy ngoại giới quấy rối, chuyên tâm cải tiến tọa vong tâm pháp, khiến cho càng thêm phù hợp Hàm Quang Kiếm nói. Bởi vậy ngồi ở xe ngựa có thể nói là kẻ nhạt đến cực điểm, Bạch Tuyên cũng là lấy cho Đường kể chuyện để giết thời gian. Đường nơi nào nghe qua như vậy thoải mái chập trùng, khấu nhân tâm huyền cố sự, mặc dù tâm tính của hắn so với bình thường người càng thêm thành thục, nhưng vẫn như cũng bị này cố sự hấp dẫn. Mà kể ra những này cố sự, Bạch Tuyên ở giữa đường trong mắt hình tượng lập tức liền cao to rất nhiều, thậm chí đều sắp có thể cùng sư phụ hắn Vô Danh sánh vai. Những người cố sự bên trong nhân vật, pháp bảo cái gì bị Bạch Tuyên nói tới cùng thật sự tồn tại như thế, khiến Đường cũng không khỏi có chút mê mẩn. Nói cho cùng, Đường cũng chỉ là một đứa bé thôi. Lúc này, A Đại đánh gãy Bạch Tuyên cố sự, ở bên ngoài hồ, tiên sinh, này trời mưa lớn hơn, sợ là không thể lại đi. Bạch Tuyên nghe xong hơi vén rèm xe lên, một chút nước mưa theo khe hở đánh vào. Hắn nhìn thấy con đường phía trước đã có chút lầy lội, cơn mưa này trong thời gian ngắn nhi khả năng còn ngừng không được, tiếp tục tiến lên, khả năng xe ngựa gặp rơi vào đi, đến thời điểm liền phiền phức. Vậy trước tiên tìm một chỗ tránh mưa đi. Cũng coi như là bọn họ vận khí tốt hơn, rất nhanh sẽ tìm tới một nơi bỏ đi phòng ốc, vừa vặn có thể dùng đến tránh mưa. Gian phòng này xem ra đã bỏ đi rất lâu, nhưng vẫn tính hoàn hảo, nóc nhà tuy rằng có một cái phá động, nước mưa gặp theo nóc nhà lỗ thủng tí tí tách tách rơi xuống, nhưng cũng may động rất nhỏ, không quan trọng. Ở trong nhà, Bạch Tuyên còn phiên đến có chút bỏ đi vật liệu gỗ, liền lấy một đống lửa, dùng để sưởi ấm. Trận mưa này thật là lớn. Đường dựa vào đống lửa, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, có chút cảm thán. Đúng đấy, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay sợ là phải ở chỗ này qua đêm. Bạch Tuyên điều khiển đống lửa, cũng là khá là bất đắc dĩ. Mưa lớn như thế, cũng không có cách nào đi ra ngoài săn thú, ngày hôm nay là chỉ có thể gặm lương khô. Lúc này, chính đang một bên đả tọa Vô Danh đột nhiên mở mắt ra, thấp giọng quát nhẹ, có sát khí. Nghe nói như thế, Bạch Tuyên cũng lập tức cảnh giác lên, tay đã nắm chặt hoa đảo chuôi kiếm. Vô Danh thực lực hắn là tán thành, nếu hắn nói như vậy, vậy khẳng định chính là nhận ra được cái gì. Mà lúc này Vô Danh nhưng là đứng dậy đè lại hắn. Ngươi ngay ở này bảo vệ bọn họ, ta ra ngoài xem. Nói xong Vô Danh thân hình lấp lóe, mấy hơi thở liền biến mất không gặp. Đường đối với Vô Danh rời đi cảm thấy lo lắng, không khỏi nắm chặt Bạch Tuyên quần áo. Không có chuyện gì, Vô Danh tiên sinh thực lực nhưng là rất mạnh, ta sư huynh đều không nhất định có thể hơn được hắn. Bạch Tuyên sờ sờ Đường đầu, an ủi hắn. Nếu như hắn đoán không sai, đến khả năng là La Vong người, vì là chính là Vô Danh trong tay Hàm Quang Kiếm. Chỉ có điều lấy Vô Danh thực lực, bình thường thiên tự nhất đẳng sát thủ đến rồi cũng là đưa. Vì lẽ đó căn bản không cần hắn lo lắng cái gì. Mà Vô Danh vừa đi, kỳ thực cũng đem nguy hiểm mang đi, dù sao hắn mới là La Vong nhiệm vụ mục tiêu, La Vong người sát suất cao sẽ bị nó hấp dẫn đi. Nhưng là ở Bạch Tuyên như thế nghĩ thời điểm, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa phòng. Đây là một cái mang mạng nhện hoa văn mặt nạ nữ tử, ăn mặc một thân bó sát người màu đen với cá hoa văn trang phục chiến đấu, một đôi chân dài trên còn ăn mặc khá có đặc sắc vượt thời đại lưới đánh cá miệt. mà trong tay nàng trôi này toàn thân hồng nhạt kiếm cũng cho thấy thân phận của nàng, La Vong Tiên tự nhất đẳng sát thủ, Kinh Ngê. Bạch Uyên lập tức đem Đường cùng A Đại che chở ở phía sau, cảnh giác nhìn nàng. Lúc này Kinh Ngê liếc mắt nhìn Bạch Uyên trong tay hoa đạo kiếm, trong mắt lập lòe một tia nghi hoặc tình. Thượng cấp cho nàng mệnh lệnh chính là giết một người, không có cho tên cái gì tin tức, thế nhưng có một cái, kiếm của đối phương rất đặc biệt, cùng hắn người như thế đặc biệt. Một thanh đẹp đẽ kiếm vô đạo, nên cũng coi như là phi thường đặc biệt chứ. Lập tức Kinh Ngê cầm kiếm chỉ vào Bạch Uyên, ngươi chính là mục tiêu của ta. Nghe nói như thế, Bạch Uyên một mặt choáng váng. Ta là ai? Ta ở đâu? Kinh Ngê mục tiêu không phải vô danh sao? Lúc nào biến thành chính mình? Ta thành thế thân. Chương 7, nữ truy nam, lớp ngăn giết chương 7, nữ truy nam, lớp ngăn giết cũng không chờ Bạch Uyên biện giải, Kinh Ngê dưới chân mãnh đạp, nhanh chóng hướng về hắn tấn công tới. Ta đây cũng quá xui xẻo rồi. Bạch Uyên đoán giận một tiếng, động tác trên tay cũng không phải chậm, hợp lại ngón tay vung một cái, hoa đào kiếm liền đón Kinh Ngê bay đi. Ngự kiếm thuật. Kinh Ngê nhìn thấy Bạch Uyên chiêu số, hơi kinh hãi, không thể không chậm xuống thế tiến công, lập tức cũng càng thêm xác định đây chính là mục tiêu của chính mình. Ngự kiếm thuật vốn là vô cùng hiếm thấy võ công, đủ đặc biệt. Hoành kiếm quét qua, Kinh Ngê ung dung đem hoa đào kiếm đẩy lùi, sau đó sẽ thư xông lên, lần này tốc độ của nàng càng nhanh hơn. Bạch Uyên hợp lại ngón tay về phía sau kéo một cái, triệu hồi hoa đào kiếm. Kinh Ngê cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác nguy hiểm, hơi quỳ gối, sau đó dụng lực nhảy lên, lại lần nữa tránh thoát hoa đào kiếm công kích. Kiếm trở xuống trong tay, Bạch Uyên sắc mặt có chút nghiêm nghị. Kinh Ngê thực lực cao hơn một hư tử nhiều lắm, ngự kiếm thuật không được quá to lớn tác dụng. Có điều hắn cũng không phải chỉ có thể ngự kiếm thuật này một chiêu. Thiên tông võ công hắn nhưng là tất cả đều học. Giờ khắc này Kinh Ngê đã sắp muốn bọn tới hắn trước mặt, chỉ thấy hắn điều động nội lực trong cơ thể, một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt quyết tán ra đến, đem tất cả xung quanh sát thái đều tiêu trừ. Kinh Ngê cũng chịu ảnh hưởng, thân hình vì đó mà ngừng lại, phản phất rơi vào trong nước bùn, động tác trở nên chậm chậm rất nhiều. Không chờ Kinh Ngê phản ứng lại, Bạch Uyên nắm lấy nàng bị điều khiển trong giây lát này tiến phát chế nhân, hướng về nàng kiếm đâm tới, muốn một đòn đánh rơi nàng kiếm. Kiếm khách không còn kiếm, thực lực nhưng là phải mất giá rất nhiều. Nhưng mà Kinh Ngê tốc độ phản ứng vẫn là nằm ngoài dự đoán của Bạch Uyên. Kinh Ngê kiếm đột nhiên bùng nổ ra một trận hồng nhạt kiếm khí do xoáy, đem Kinh Ngê cả người đều gói lại, hình thành một đạo kiếm khí tấm chắn. Bạch Uyên kiếm mới vừa đã đâm đi, cũng cảm giác được một luồng to lớn lực cản truyền đến, khó có thể đột phá. Lại sử dụng kiếm khí mạnh mẽ phá tan tà thiên địa thất sắc. Bạch Uyên không nghĩ đến Kinh Ngê như vậy quả đoán. Rất tốt, nhân tài như vậy đáng giá ta ra tay. Tránh thoát thiên địa thất sắc khống chế, Kinh Ngê đột nhiên tán dương Bạch Uyên một câu. Nhưng hắn trong lòng thì càng khổ. Không hiểu ra sao thay thế vô danh thành Kinh Ngê nhiệm vụ mục tiêu, hắn có đoan hay không a? Ngươi nói có hay không khả năng, ngươi nhận là người. Mục tiêu của ngươi kỳ thực đã đi ra ngoài, bây giờ nói bất định đang cùng đồng bạn của ngươi chiến đấu đây. Mặc dù biết nói rồi cũng khả năng là nói vô ích, Bạch Uyên vẫn là muốn dây dụ một phen, hắn không tin tưởng La Vong gặp truy sát hắn một cái tên điều chưa biết tiểu nhân vật, trên tay hắn vừa không có cái gì danh kiếm. Kinh Ngê mắt lạnh nhìn hắn, căn bản không để ý đến hắn bị biện, Kinh Ngê trên thân kiếm hồng nhạt kiếm khí bốc lên, nàng dưới chân nhẹ nhàng đạp xuống, liền lại lần nữa hướng về Bạch Uyên khởi xướng tấn công. Lần này kiếm thế của nàng càng mạnh mẽ hơn, kiếm khí bén nhọn hầu như đưa nàng cả người đều bao phủ lại. Nhìn thấy giao thiệp thất bại, Bạch Uyên trong lòng cũng chỉ có thể âm thầm thở dài, xem ra chỉ có thể đánh, ít nhất phải chống được vô danh trở về. Hắn hợp lại ngón tay ở hoa đảo trên thân kiếm một vệt, trên thân kiếm lập tức hiện ra có vài màu vàng đạo văn, một luồng vô hình sinh khí tức truyền đến, kiếm khí màu đỏ thắm tự trên thân kiếm bay lên, Bạch Uyên giơ tay liền đưa ra một kiếm, hoa đảo kiếm cùng Kinh Ngê kiếm đột nhiên đụng vào nhau, phát sinh rồng gầm bình thường gào thét, kiếm khí dư âm quét về phía chu vi. Âm một tiếng, gian nhà hiển nhiên có chút không chịu nổi, vách tường tổn hại nứt ra, nóc nhà càng là phá tan mấy hang lớn, chỉ lát nữa là phải sụp đổ. Bạch Uyên dùng sức văng ra Kinh Ngê kiếm, mượn lực trước tiên lùi về sau đến đường cùng A Đại bên cạnh, một tay mò được một người, sau đó dưới chân nhẹ chút, vận lên hỏa quang đồng trần trước tiên trốn ra phía ngoài đi. Hắn cũng không muốn liền như vậy bị chôn. Kinh Ngê muốn truy kích, thế nhưng rơi xuống xà nhà gỗ ngăn cản nàng con đường đi tới. Đáng tiếc, thật vất vả tìm tới một nơi tránh mưa khu vực. Bạch Uyên mang theo đường cùng A Đại chạy đến dưới một thân cây ẩn núp vũ, trong miệng đối với Kinh Ngê bán giận cái liên tục. Hy vọng hắn làm ra động tĩnh lớn như vậy, có thể gây nên vô danh chú ý, để hắn có thể sớm một chút chạy về đi. Lúc này, A Đại đột nhiên sắc mặt sợ hãi, quay về Bạch Uyên hô to một tiếng, tiên sinh cẩn thận sau lưng. Bạch Uyên theo bản năng nghiêng người quay đầu lại, một thanh băng lạnh trường kiếm từ hắn bên thai xẹt qua, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được trên thân kiếm cái kia sắc bén băng lạnh kiếm khí. Kinh Ngê thấy không có này một kiếm đâm trúng, lập tức đổi thành quét ngang. Bạch Uyên nhưng là thuận thế dưới eo tránh thoát, giơ tay đón đỡ, hoa đào kiếm dán vào Kinh Ngê kiếm thân kiếm, vẽ ra một cái thái cực quy tích, chặt chẽ cuốn lấy nó. Kinh Ngê sức mạnh bị Bạch Uyên dễ dàng hóa giải, sắc mặt nàng cả kinh, cảm giác kiếm trong tay tựa hồ có hơi không bị khống chế. Trong lúc nhất thời tiết tấu của chiến đấu bị Bạch Uyên vững vàng nắm. Ở hắn sự khống chế, hai bên hô đẩy mấy cái qua lại, lúc này hắn đột nhiên thuận thế vẩy một cái, mượn lực đả lực đem Kinh Ngê kiếm chấn bay ra ngoài, hoa đảo kiếm thuận thế đâm hướng về Kinh Ngê ngực. Kinh Ngê nhất thời kinh hãi, tay trái hóa trưởng, đột nhiên vô vào hoa đảo kiếm trên, ngăn lại Bạch Uyên thế tiến công, tiếp theo về phía sau phiên một cái bổ nhào, không chỉ có kéo dài cùng Bạch Uyên khoảng cách, thậm chí còn thuận tiện trên không trung tiếp được bị chấn phi Kinh Ngê kiếm. Rơi xuống đất, Kinh Ngê không có lại tùy tiện khởi xướng tấn công, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Bạch Uyên. Nàng có thể cảm giác được, mới vừa sức mạnh của nàng bị hết mức trả lại, còn thêm vào chính Bạch Uyên sức mạnh, hai cổ sức mạnh đột nhiên đồng thời bạo phát, mới để không thể nắm ổn kiếm trong tay. Không nghĩ đến mục tiêu của lần này lại am hiểu lấy nhu thắng cương kiếm pháp, quả quả nhiên thượng cấp đưa ra nhiệm vụ không phải tốt như vậy hoàn thành. Nàng một bên bình phục này hỗn loạn nội tức, một bên nhìn chằm chằm Bạch Uyên, tìm kiếm hắn kẽ hở. Lúc này, bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện lần nữa một cái mạng nhện đồ án. Nhìn thấy tín hiệu, Kinh Nghê hơi sững sờ. Đây là tín hiệu cầu viện. Nói cách khác, La Vong cái khác sát thủ gặp phải phiền phức. Kinh Nghê nội tâm chìm xuống, ý thức được chính mình khả năng thật sự giết sai rồi mục tiêu. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Uyên cùng hắn kiếm, nhớ kỹ hắn dáng vẻ, sau đó vận lên khinh công liền hướng về tín hiệu vị trí rời đi. Khắc khắc, cuối cùng cũng coi như đi rồi. Bạch Uyên không nhịn được ho khan hai tiếng, tiếp theo cả người đều có chút lảo đảo. Tuy rằng mới vừa nhìn như hắn chiếm thượng phong, nhưng vẫn là quá thiếu hụt đối chiến kinh nghiệm, đến nỗi bị Kinh Nghê kiếm khí gây thương tích. Bạch Uyên ca ca, ngươi không sao chứ? Đường thấy thế lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Yên tâm, không có gì đáng ngại. Bạch Uyên khẽ lắc đầu. Lúc này phương xa truyền đến một luồng ác liệt khí tức, ba người nhìn thấy xa xa có món đồ gì phát sinh một đạo chói mắt tia sáng, ánh sáng nháy mắt liền qua, nhưng là sợ đến bọn họ nổi lên một thân nổi da gà. Mới vừa đó là cái gì? Kinh Nghê đồng dạng nhìn thấy này một hồi cảnh, ra tốc hướng về nơi đó chạy đi. Chờ nàng đến nơi đó, phát hiện là đầy đất tàn tạ, đâu đâu cũng có La Vong sát thủ thi thể. Từ hiện trường dấu vết có thể thấy được, những người này nên ở cùng thời khắc đó là bị món đồ gì ép chết, một cái rất lớn rất thô đồ vật. Có thể Kinh Nghê vừa không có ở hiện trường nhìn thấy có cái gì phù hợp những điều kiện này vật phẩm. Nghĩ mãi mà không ra, nàng cũng chỉ có thể ấn xuống trong lòng nghi hoặc, đi về trước liên hệ La Vong hệ thống tình báo. Lần này ám sát thất bại. Bây giờ tình huống đã không phải nàng một người có thể ứng phó. Bạch Uyên bên này, ở đạo kia tia chớp sau khi không bao lâu, Vô Danh liền trở lại. Nghe được bọn họ kể rõ bên này chuyện đã xảy ra, Vô Danh cũng là có chút nghĩ mà sợ cùng tự trách. Hắn vì là Bạch Uyên kiểm tra một hồi thương thế, phát hiện cũng không lo ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. La Vong hẳn là hướng về phía ta đến, vì là chính là kiếm trong tay của ta, vốn là ta là muốn đem bọn họ dẫn ra, ở bên ngoài giải quyết, để ngừa lan đến gần các ngươi, không nghĩ đến vẫn là toán loạn. Xem ra này đi tiểu thánh hiển trang đường không dễ đi a. Bạch Uyên vô cùng khổ não địa thở dài. Chương 8, tốt nhất là một người lén lút ăn chương 8, tốt nhất là một người lén lút ăn gian nhà bị hủy, cũng may xe ngựa cách khá xa, không có chịu ảnh hưởng, Bạch Uyên mọi người tìm một nơi địa thế hơi cao địa phương, chen ở trong xe ngựa tránh mưa. Một đêm tí tí tách cách, tiếng sấm rền rĩ. Bạch Uyên cùng Vô Danh hai người đều không làm sao đi ngủ. Người trước ở vận công chữa thương, người sau nhưng là cảnh giác, sợ La Vong lại phái người lại đây. Cũng may một đêm vô sự. Ngày mai, mặt trời mọc, xe ngựa truyền ra ngoài đến lanh lảnh tiếng chim hót, liễu ra liễu díu điệp như cùng ở tại ca tụng này thế giới xinh đẹp. Sau cơn mưa trời lại nắng, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt bùn đất mùi thơm ngát. Làm Bạch Uyên kết thúc chữa thương, khi mở mắt ra, trong xe ngựa cũng chỉ còn sót lại hắn một người, Vô Danh bọn người không ở nơi này. Lúc này, hắn mũi hơi nhún, nghe thấy được một luồng hương vị, cái bụng không tự giác liền phát sinh một tiếng kháng nghị. Nói đến ngày hôm qua bởi vì ám sát, cơm tối đều không ăn, một đêm trôi qua, tự nhiên đói gần chết. Đi ra xe ngựa, phát hiện Vô Danh bọn họ chính đang cả nướng, hương vị cũng là từ nơi này đến. Có điều xem đường ăn cá lúc biểu cảm trên gương mặt, hắn liền biết này cá nướng mùi vị khẳng định không ra sao. Dù sao không có muối hoặc là cái khác gia vị, thì cá ăn lên không chỉ có nhạt nhẽo vô vị hơn nữa còn có chút tinh, nhiều lắm có thể lấp đầy bụng. Nhìn thấy Bạch Uyên đi ra, chính đang cá nướng ba người hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Bạch Uyên ca ca, mau tới cá nướng. Đường mang theo một bộ thiên chân vô tà vẻ mặt, đối với Bạch Uyên làm ra xin mời. Nhưng vì cái gì không phải xin mời hắn ăn cá đây? Hắn nhưng là còn mang theo thương. Không chờ hắn phản ứng, Đường cũng đã lôi kéo hắn ngồi xuống, đồng thời kín đáo đưa cho hắn một cái cắm vào ngư cành cây. Vô Danh cùng A Đại hai người cũng ngay đầu tiên thả tay xuống bên trong còn chưa nướng chín ngư, lặng lặng mà nhìn hắn. Quá khứ hơn 10 ngày bên trong, bọn họ đã được kiến thức Bạch Uyên chủ nghệ có cỡ nào cao siêu, bất luận là cỡ nào phổ thông nguyên liệu nấu ăn rơi xuống trong tay hắn, mặc dù không thêm bất kỳ gia vị, cũng có thể trở nên vô cùng mỹ vị. Bất quá bọn hắn đều không nhìn ra nguyên lý, trong lòng đều yên lặng đem quy kết chính là Bạch Uyên chủ nghệ quá cao, cũng không có người tra cứu điểm này, có ăn là được. Vì lẽ đó trước phần lớn đồ ăn đều là Bạch Uyên đến cung cấp. Vì thế hắn chủ nghệ đã tích lũy 50 điểm kinh nghiệm. Tuy rằng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Bạch Uyên vẫn là đỡ lấy cá nướng nhiệm vụ, mặc dù không vì những thứ khác người cái bụng phụ trách, hắn cũng phải vì chính mình cái bụng phụ trách không phải. Không bao lâu, con cá thứ nhất nướng tốt. Tên gọi, nguyên vị cá nướng, bạch, dòng, hồn nhiên sung sướng, bạch, hồn nhiên sung sướng, chỉ là bảo lưu thịt cá tối nguồn gốc mùi vị, nhưng chẳng biết vì sao gặp làm người cảm thấy vô cùng sung sướng. Bạch Uyên mặt không biến sắc địa xem xong này điều cá nướng tin tức, hắn đã sớm đối với như vậy kỳ quái quái dòng miễn dịch. Xuất phát từ đối với tiểu hải tử chăm sóc, này con cá thứ nhất tự nhiên là cho nhỏ tuổi nhất Đường. Đường một mặt mừng rỡ cắn xuống một khối kinh ngạc thịt cá, chân mềm, cháy giòn, tiên mặt, trong nháy mắt nhiều loại mùi vị ở hắn khoang miệng bên trong bộc phát ra. Hắn nhất thời nheo mắt lại, cảm giác cả người lỗ chân lông đều mở ra. A mô ăn ngon. Quả nhiên vẫn là Bạch Uyên ca ca chủ nghệ tối đồng. Đường vừa ăn cả nướng, một bên hướng Bạch Uyên đột nhiên gật đầu, trong mắt lại còn hiện ra một chút bóng ánh nước mắt. Mà Vô Danh cùng A Đại nhưng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Quả nhiên bất luận xem bao nhiêu lần, bọn họ vẫn là xem không hiểu Bạch Uyên đến cùng là làm thế nào đến cái gì đều không thêm liền để đồ ăn có đủ loại khác nhau mùi vị. Không nghĩ ra, Vô Danh cũng sẽ không suy nghĩ, hiện tại quan trọng nhất chính là lấp đầy bụng, liền hắn quay đầu liền nhìn chằm chằm Bạch Uyên. Bạch Uyên lắc đầu thở dài, cầm lấy bên cạnh ngư tiếp tục nướng lên. Hắn thật đúng là số khổ a. Sau đó hai cái cá nướng dòng cùng chất cũng gần như đều là ở mùi vị trên có bổ trợ, làm cho thiếu hụt đồ gia vị cá nướng cũng có thể mỹ vị ngon miệng. đem nướng tốt ngư phân cho Vô Danh cùng A Đại sau khi, Bạch Uyên mới cho mình nướng lên. A Đại vốn đang thật không tiện muốn con cá kia, dù sao hắn chính là một cái phu xe, làm sao dám để Bạch Uyên vì chính mình làm cơm đây. Hắn muốn là muốn học một ít Bạch Uyên cái này tay nghề, sau đó chính mình khảo, chỉ có điều Dĩ Vãng trải qua nói cho hắn, học nhiều lần như vậy kết quả cũng giống như vậy, bất luận làm sao cũng không cách nào chạm khắc Bạch Uyên kỹ thuật. A Đại cũng biết Bạch Uyên này không cái gì quy củ, làm người hiền hòa, một cái cá nướng mà thôi, cuối cùng vẫn là nhận lấy, tiếp theo sau đó học làm sao cá nướng. Không bao lâu, chính Bạch Uyên cái kia một con cá cũng nướng tốt, nhưng là ở hắn đem từ trên đống lửa rời một khắc đó, cá nướng lại phát sáng. Gặp phát sáng đồ ăn. Chúc mừng lần đầu nấu nướng ra màu xanh lục phẩm chất đồ ăn, đã ghi chép thực đơn, chủ nghệ kinh nghiệm hai Bạch Uyên nhất thời vui vẻ, lập tức kiểm tra lên tin tức của nó. Tên gọi: Độ hỏa cá nướng, lục, dòng, dùng hỏa mà sinh, lục, dùng hỏa mà sinh, hấp thu hỏa diễm lực lượng, ăn đi có thể bổ sung khí huyết thân thể, nhanh chóng trị liệu thương thế, nhưng có người nói tốt nhất một người lén lút ăn. Này cá nướng lại còn có thể dùng để chữa thương. Nhìn thấy này dòng, Bạch Uyên thực tại có chút kinh hỉ. Bạch Uyên ca ca, vì sao ngươi ngư gặp phát sáng? Đường Âm Thanh đem Bạch Uyên tâm tư kéo về hiện thực, phát hiện những người khác đều nhìn chằm chằm Bạch Uyên trên tay cá nướng, đầy mặt đều là hiếu kỳ vẻ mặt. Trước hắn làm đồ ăn cũng chính là dễ ăn một chút, có thể miễn cưỡng quy kết vì là Bạch Uyên chủ nghệ được, nhưng mà cái gì chủ nghệ có thể làm ra gặp phát sáng đồ ăn? Bạch Uyên bị hỏi lên như vậy, nhất thời lại thần, lần này giải thích thế nào? Hệ thống khẳng định là không thể bại lộ, thế nhưng nói dối cũng không có chút ý nghĩa nào, sợ là không cách nào đã lừa gạt Vô Danh con mắt. Cũng may Vô Danh lúc này cũng nhận ra được đường vấn đề có chút không thích hợp. Hiển nhiên đây là Bạch Uyên bí mật, Bạch Uyên chịu cho bọn họ làm cơm đã là bọn họ chiếm tiện nghi, đường hỏi như vậy có chút quá thất lễ. Liên Vô Danh lập tức vì đó giải vây, đường, vấn đề thế này cũng không thể tùy tiện hỏi nha. Đường cũng ý thức được vấn đề của chính mình quá mức mẫn cảm, lập tức hướng về Bạch Uyên xin lỗi, Bạch Uyên ca ca, xin lỗi, ta không nên hỏi. Bạch Uyên thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười sờ sờ đường đầu. Không có chuyện gì, kỳ thực chính ta cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân cụ thể, con cá này gặp phát sáng cũng rất ra ngoài dự liệu của ta. Hắn lời này tràn đầy chân thành, dù sao hắn xác thực không rõ sở hệ thống sinh thành dòng nguyên lý, hơn nữa cũng rất bất ngờ sẽ xuất hiện màu xanh lục cấp bậc đồ ăn. Vô Danh mấy người cũng không còn quan tâm nguyên nhân, chỉ muốn biết này gặp phát sáng cá nướng mùi vị làm sao, vì lẽ đó đều nhìn chằm chằm Bạch Uyên, đợi đến hắn kiểm tra đánh giá. Bạch Uyên đồng dạng hiếu kỳ, một cái cắn xuống, thịt cá hầu như là lối vào tức hóa, mùi vị cũng không có mỹ vị đến khó có thể tưởng tượng trình độ, khá giống là cay thơm cá nướng mùi vị. Cũng là đói bụng cực kỳ, rất nhanh cả một con cá ăn xong, hắn mới phát biểu cái nhìn của chính mình. Mùi vị cũng không có nhiều đặc biệt, ăn lên có chút cay độc. Hắn vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy ba người trợn to hai mắt, dường như thấy ma như thế nhìn mình. Đường Càng là trực tiếp chỉ vào hắn quần áo nhắc nhở, "Bạch Uyên ca ca, ý phục của ngươi chính mình tiêu đốt." Bạch Uyên lúc này mới cảm giác được không đúng, một luồng không hiểu ra sao ngọn lửa từ trên người hắn dấy lên, ấm áp thư thích, không thương hắn thân, nhưng thương hắn ý. Lần này hắn nhớ tới dòng bên trong câu kia nhắc nhở, "Tốt nhất một người lén lút ăn." Chương 9, người xưa nói, thực không nói, không lấn được ta chương 9, người xưa nói, thực không nói. Không lấn được ta một đạo độ hỏa cá nướng suýt chút nữa để cho người khác phát hiện Bạch Uyên người mang báo vật sự thực. Cũng chính là hắn chạy trốn nhanh, ở quần áo hoàn toàn hóa thành cho tàn trước bắt đầu trốn, không phải vậy chỉ định muốn dọa sợ người bạn nhỏ. Chờ hắn vận công lắng lại này cỗ ngọn lửa Vô Danh, quần áo đã bị thiêu đến không còn một ngống. Dục hỏa mà sinh này dòng cũng quá chân thực. Thật vất vả thu được một phần bị hệ thống tán thành thực đơn, ý theo thực đơn hắn sau đó là có thể làm được ổn định sản xuất màu xanh lục thực phẩm, ai biết lại còn có như thế xấu hổ tác dụng phụ. Đáng tiếc đạo này mỹ thực, chỉ có thể cùng hắn thẳng thắn chờ đợi nhân tài có cơ hội cùng hắn đồng thời thưởng thức đạo này độ hỏa cá nướng. Khoảng cách lần trước La Vong sát thủ đến đây ám sát đã qua 3 ngày. Bạch Uyên mấy người cũng đến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh. Liên tiếp đuổi là hơn nửa tháng con đường, bọn họ dự định ở đây nghỉ ngơi mấy ngày lại tiếp tục xuất phát. Vừa tiến vào Tân Trịnh, bọn họ liền tìm một quán rượu, đốt một bàn thức ăn ngon. Cuối cùng cũng coi như có thể ăn bữa ngon. Đường liếm môi, nhìn từng đạo được bưng lên đến mỹ thực, đã có chút không thể chờ đợi được nữa. Từ khi ngày đó nhìn thấy Bạch Uyên bởi vì ăn cá nướng mà cả người cháy sau khi, Vô Danh mọi người liền không dám lại ăn Bạch Uyên làm đồ ăn. Ăn ngon là ăn ngon, thế nhưng bọn họ không nhiều như vậy quần áo có thể thiêu. Vô Danh cùng Đường thành tiểu nho ra đệ tử, đối với tự thân hình tượng vẫn là hết sức chú trọng. Bạch Uyên đối với này cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nghe nói sao, gần nhất Tần Quốc cùng Ngụy Quốc lại đánh tới đến rồi, Ngụy Quốc bên kia có không ít người chạy trốn tới chúng ta bên này. Việc này không phải đã sớm truyền ra sao, Tần Quốc quãng thời gian trước tấn công chúng ta Hàn Quốc, hiện tại lại đang tấn công Ngụy Quốc, thực sự là hổ lang quốc gia, không dễ thân vậy. Bạch Uyên mọi người đang ăn cơm, nghe được người bên cạnh đang bàn luận Tần Ngụy hai nước chiến sự. Tần Quốc được gọi là Hổ Lang quốc gia không phải là một loại khen, mà là hình dung Tần Quốc binh sĩ hung tàn, dường như hổ lang giống như làm người căm ghét. Thành Cửu Nho gia đệ tử Vô Danh khi nghe đến những người kia nói chuyện nội dung sau khi, cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Từ khi năm đó Tuân Tử đi Tần Quốc nói chi lấy nhân, thế nhưng bị Tần Vương một câu nho người vô ích với người quốc gia cho từ chối sau khi, Nho gia đệ tử phổ biến đối với Tần Quốc không có cảm tình gì. Nếu là lấy hướng về, lấy tâm tình của hắn, nghe được loại này tin tức cũng hoàn toàn sẽ không đi lưu ý, nhưng là trước bọn họ còn gặp phải La Vong sát thủ ám sát, mà La Vong chính là Tần Quốc tổ chức, vì lẽ đó nghe được tin tức này, hắn mới gặp lộ ra vẻ mặt như thế. Tin tức của các ngươi đã qua lúc, Ngụy Quốc dựa vào Ngụy Vũ tốt đã chặn lại rồi Tần Quốc đại quân, e sợ ít ngày nữa Tần Quốc liền muốn ảo náo lui binh. Lúc này một gã khác thực khách cũng gia nhập thảo luận bên trong. Bạch Uyên nghe nói như thế, nở nụ cười, gắp một đũa món ăn, vừa ăn một bên chậm rãi lắc đầu. Vô Danh thoáng nhìn hắn động tác, trong lòng có chút ngạc nhiên, tựa hồ ngươi cũng không ủng hộ vừa rồi người kia nói. Tần Quốc là sẽ không lui binh, cũng không thể lùi. Bạch Tuyên rất là bình thản nói ra một câu nói như vậy. Chúng ta tự Tần Quốc mà đến, Vô Danh tiên sinh có hay không quan tâm qua đường quá thôn trang là cái gì dạng cảnh tượng? Bạch Tuyên không có trực tiếp giải thích, mà là hỏi một vấn đề. Vô Danh lắc lắc đầu, hắn bình thường đều là đang tu luyện cùng cải tiến công pháp, làm sao có thời giờ quan tâm những này. Thế thế, Bạch Tuyên để đũa xuống, trên mặt cũng không có trong ngày thường loại kia vui cười. Ta quan tâm quá, rõ ràng đã đến thu hoạch vụ thu thời điểm, nhưng trong ruộng nhưng không có bao nhiêu làm lụng người, ta thấy những thôn dân kia trên mặt không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, trái lại tất cả đều là sầu dung. Điều này có thể giải thích cái gì? Vô Danh vẫn không có phản ứng lại, nghi hoặc không rõ. Bạch Tuyên thở dài, giải thích năm nay lương thực thu hoạch không được, thậm chí là không thu hoạch được một hạt nào. Hậu quả là cái gì, Vô Danh tiên sinh nên cũng có thể nghĩ đến. Nói đều nói đến đây cái mức, Vô Danh tự nhiên có thể nghĩ đến hậu quả. Hai chữ này sau lưng chính là vô số bi kịch. Lần này Tần Quốc tấn công Ngụy Quốc, hay là vừa bắt đầu chỉ là vì cướp đoạt càng nhiều thổ địa, không hạ được đến chả có thể chỉ binh, thế nhưng đợi đến trận này nạn đói bộc phát ra, bọn họ liền không thể rút lui, Tần Vương nhất định sẽ để tiến tuyến Tần Quốc đại quân toàn lực cướp đoạt những quốc gia khác lương thực, lấy trấn quốc hai, này chi phạt Ngụy đại quân chính là Tần Quốc có thể không vượt qua cửa ải khó then chốt. Nghe xong Bạch Tuyên phân tích, Vô Danh không thừa nhận cũng không được hắn nói có đạo lý. Tần Quốc bây giờ không phải có muốn hay không đánh vấn đề, mà là không thể không đánh, hơn nữa bọn họ biết đánh đến càng hung, càng mạnh. Tuy rằng Vô Danh nhận rồi Bạch Tuyên lời nói, thế nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng là như thế. Một tên mặc hoa phục, xem ra quý khí bức người nam tử không nhịn được đi lên phía trước cùng với tranh luận. Các hạ suy đoán Tần Quốc nội bộ sẽ xuất hiện lớn như vậy nguy cơ, chẳng phải là đang nói lần này bọn họ công ngụy gặp đại bại mà về. Nghe được âm thanh, Bạch Tuyên quay đầu nhìn lại, cảm giác người này có chút quen mắt. Có điều hắn cũng không có ngẫm nghĩ, chỉ cảm thấy người này nghĩ đến quá nông cạn. Tần Quốc là hổ lang quốc gia, nhưng cũng không phải là cùng hổ lang như thế chỉ biết mù quáng cướp đoạt. Ngụy Vũ tốt sát thực lợi hại, nhưng nhiều lắm là tạm thời ngăn cản Tần Quốc đại quân. Nếu là nói Ngụy Quốc dựa vào Ngụy Vũ tốt liền có thể thắng được cuộc chiến tranh này, cái kia Ngụy Quốc làm sao cho tới đến ngày hôm nay tình trạng này? Bạch Tuyên mấy câu nói khiến nam tử sửng sốt. Hắn nói không sai, nếu là dựa vào Ngụy Vũ tốt liền có thể thắng, cái kia Ngụy Quốc như thế nào sẽ ở Tần Ngụy trong chiến tranh nhiều lần đại bại, mất đi Trung Nguyên bá chủ địa vị. Có thể hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Ngụy Quốc trận chiến này đã thắng lợi, Tần Quốc gặp lui binh. Liền ngay cả hắn cũng là muốn như vậy, thế nhưng sự thực e sợ vừa vặn ngược lại. Nghĩ tới đây, nam tử đã là cả kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Có thể đón lấy Bạch Tuyên lời nói càng làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Tần Quốc nếu là không bắt được Ngụy Quốc, còn có Triệu Quốc, Hàn Quốc, Sở Quốc, Tam Quốc, cũng không có ai quy định, Tần Quốc chỉ có thể tấn công Ngụy Quốc. Nam tử không được địa lùi về sau hai bước, chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã chồng vó. Nghĩa phụ, một người khác nam tử đỡ lấy hắn, sau đó trừng Bạch Tuyên một ánh mắt, đừng vội ở nơi này chuyện giật gân. Có thể sau một khắc, hoa phục nam tử đem đẩy ra, quay về hắn tức giận mắng một tiếng, làm cản. Chớ có đối với tiên sinh vô lễ. Nói xong, hắn lập tức cung cung kính kính đối với Bạch Tuyên thi lễ một cái, tại hạ Hàn Quốc tứ công tử Hàn Vũ, mới vừa đường đột tiên sinh, mong rằng tiên sinh chớ trách. Tiên sinh lần này ngôn luận tuyên truyền giác ngộ, như thể hồ quán đỉnh ta chờ nguy cơ ở trước còn chưa tự biết, nếu không có tiên sinh, Hàn Quốc nguy rồi. Nghe được thân phận của hắn, Bạch Tuyên cùng Vô Danh hai người liếc mắt nhìn nhau, trong đôi mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Thôi, phiền phức tới cửa. Ăn cơm liền ăn cơm, khỏe mạnh lắm miệng cái gì a? Hàn Vũ nhìn thấy Bạch Tuyên không có đáp lại, lại lần nữa không mình hành lễ, hôm nay gặp phải tiên sinh lớn như vậy mới. Hàn Vũ muốn cầu tiên sinh cho ta một cơ hội, tại hạ nguyện phụng tiên sinh làm khách quý, ở phụ vương trước mặt là tiên sinh dẫn tiến, kính xin tiên sinh xem ở ta Hàn Quốc bách tính mức, cứu Hàn Quốc với thủy hỏa. Bạch Tuyên giờ khắc này trong đầu có vô số đầu thần thú chạy trồn. Người ta Ngụy Quốc cũng không đội, người Hàn Quốc đúng là sốt ruột. Chương 10, Hàn Quốc sốt ruột. Ta trước tiên chạy trốn. Chương 10, Hàn Quốc sốt ruột. Ta trước tiên chạy trốn. Đối mặt Hàn Vũ lần này thỉnh cầu, Bạch Tuyên đem ánh mắt cầu cứu tìm đến phía Vô Danh. Thế nhưng Vô Danh nhưng là làm bộ không thấy dáng vẻ, hiển nhiên là muốn để hắn tự mình giải quyết. Cầu viện không có kết quả, Bạch Tuyên lộ ra một cái vô cùng miễn cưỡng nụ cười. Tứ công tử quá đánh giá cao ta, đầu tiên ta cũng không phải cái gì đại tài, chúng ta chỉ vì đi ngang qua Hàn Quốc mà thôi, mới vừa những câu nói kia cũng đều là bịa chuyện. Trong giọng nói, Bạch Tuyên đã rất trực tiếp giải thích bọn họ có điều là khách qua đường, sẽ không ở Hàn Quốc đợi lâu, cái gì khách quý, dẫn tiến đối với bọn họ đều không trọng yếu. Nhưng là Hàn Vũ nghe xong chỉ cho rằng đây là Bạch Tuyên chối từ, là không muốn trợ hắn, cho nên mới nói như vậy. Cũng là, tuy rằng hắn là Hàn Quốc tứ công tử, thế nhưng danh tiếng không nhẹ ra. Như thế đơn giản đã nghĩ mời chào Bạch Tuyên nhân tài như vậy, xác thực là không có khả năng lắm. Từ chối mới là thái độ bình thường. Hàn Vũ không có bởi vì Bạch Tuyên một lần từ chối mà thất vọng, rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái. Có điều bất kể nói thế nào, tiên sinh ngày hôm nay một phen ngôn luận cũng vì chúng ta vang lên cảnh báo, với Hàn Quốc có ân, nếu là tiên sinh ở Hàn Quốc có cái gì nhu cầu, đều có thể tìm đến ta, ta hứa hẹn cũng vẫn hữu hiệu. Nói xong, Hàn Vũ lại lần nữa thi lễ một cái, sau đó mang theo hộ vệ vội vàng rời đi. Nhìn hắn rời đi bóng lưng, Vô Danh hơi híp mắt lại. Này Hàn Quốc tứ công tử không đơn giản a. Lại nhanh như vậy liền khôi phục kiên tĩnh, hơn nữa trước khi đi còn cố ý cường điệu hắn hứa hẹn vẫn hữu hiệu, xem ra hắn là thật sự coi trọng ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Tuyên ánh mắt cũng có chút không giống nhau, vừa là vui mừng, vừa lo lắng. Vốn tưởng rằng Bạch Tuyên ở lại Thái Ất Sơn trên chưa bao giờ từng xuống núi, đối với thế tục những chuyện này không hiểu nhiều lắm, ai biết hắn có nhìn lá rụng biết mùa thu đến bản lĩnh. Vẹn vẹn là bởi vì trên đường nhìn thấy một ít cảnh tượng, liền có thể phân tích ra tương lai Tần Quốc động tác, phần này thực lực đã là tuyệt đại đa số người đều không có. E sợ sáng ngày hôm sau, Bạch Uyên tên liền sẽ ở Thất Quốc từ từ truyền ra. Bị người coi trọng cũng không có nghĩa là chính là một chuyện tốt. Bạch Uyên lắc đầu thở dài, hắn biết rõ đạo lý này, chuyện ngày hôm nay e sợ gặp mang đến cho hắn rất nhiều phiền phức. Sớm biết tiên phận ăn cơm chính là, lắm miệng cái gì a? Quả nhiên, người xưa nói, thực không nói, thậm không nói là có đạo lý. Vốn là dự định ở Tân Trịnh nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, bây giờ nhìn lại chúng ta đúng là nên mau chóng rời khỏi. Vô Danh gật gật đầu, vuốt đường đầu, thở dài. Bạch Uyên cũng là rất hối hận rồi, vốn là hắn còn dự định mấy ngày nay ở Tân Trịnh hào hào đi dạo, mở mang kiến thức một chút Hàn Quốc phong cảnh, nhìn Tử Lan Hiên mở không mở lên. Nhưng hôm nay hết thảy đều bị nhỡ, Tử Lan Hiên cũng chỉ có thể lần sau đến nhìn, hắn giờ khắc này chỉ muốn sớm một chút rời đi đất thị phi này. Cho tới Hàn Quốc có thể hay không bị Tần Quốc tấn công, cái kia cùng bọn họ có quan hệ gì? Bạch Uyên ở tiểu lâu cái kia phiên ngôn luận bị rất nhiều người nghe đi, mấy ngày ngắn ngủi liền truyền khắp toàn bộ Tân Trịnh. Hàn Vũ rời đi tiểu lâu sau khi, ngay lập tức đi tìm Hàn Vương giải thích việc này, vừa bắt đầu Hàn Vương còn có chút khịt mũi con thường, cảm thấy đến Hàn Vũ nghe chút nói bóng nói gió ngay ở này chuyện giật gân, Tần Hàn hai nước đỉnh chiến mới nửa năm, Tần Quốc làm sao sẽ lại đánh tới. Nhưng là đón lấy rất nhiều đại thần trong triều lại bắt đầu vì việc này dâng thư, hắn liền ý thức được có gì đó không đúng. Liền phái người đi dò hỏi từ Tần Quốc đến thương nhân, phát hiện cơ bản cùng Hàn Vũ nói tới như thế, Tần Quốc năm nay thật sự sẽ phát sinh nạn đói, nguy cơ đang ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, Tân Trịnh bách tính có thể nói là lòng người bàng hoàng. Phủ đại tướng quân trên, Cơ Vô Dạ dưới Song Lâm triều, giận đùng đùng từ trong cung trở về. Vô Liêm Sỉ, lê tởm này Trương Khai Địa, liền nhất định phải khắp nơi cùng ta đối nghịch. Tiếp theo liền binh binh bàng bàng từ trong phòng của hắn truyền đến đánh đổ và tâm thanh, dẫn đến căn bản không người nào dám tới gần hắn gian phòng, sợ bị nó thiên nộ. Quá rất lâu, khả năng là không đồ vật có thể quăng ngã, lại hoặc là phóng thích xong lửa giận, đem gian phòng làm cho đầy đất tàn tạ sau khi, Cơ Vô Dạ mới từ từ tỉnh táo lại. Hôm nay Lâm triều đông đảo đại thần bởi vì trong thành lời đồn nhưng là làm cho không thể tách rời ra, hắn cũng có chút tâm lực tiểu tụy. Hắn đối thủ cũ Trương Khai Địa tại triều công đường đưa ra cái gì không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nên phái binh tăng mạnh biên cảnh phòng thủ. Thậm chí còn có người đưa ra Hàn Ngụy hai nước từ trước đến giờ là như thể chân tay, nếu là việc này thật sự, Hàn Quốc là có thể cùng Ngụy quốc liên hợp, kích Tần Chi chưa sẵn sàng, để trước Tần Quốc công Hàn mối thủ. Then chốt là hắn phát hiện luôn luôn nhát gan Hàn Vương lại động lòng. Chuyện này với hắn tới nói nhưng là một cái tin tức xấu. Bởi vì hắn trước đây không lâu mới tiêu tốn giá cả to lớn muốn cùng Tần Quốc bên kia liên lụy tuyến, bây giờ bên kia còn chưa đưa ra đáp lại, nếu là lúc này hắn mang binh công Tần, cái kia trước tiêu tốn trôi theo dòng nước không nói, còn có thể gặp phải đến từ Tần Quốc trả thù, đến thời điểm hắn ở Hàn Quốc địa vị chỉ sợ cũng phải tràn ngập nguy cơ. Ở hắn khuyên can đủ đường bên dưới, Hàn Vương mới không có đồng ý công Tần đề nghị, nhưng cũng đồng ý Trương Khai Địa đề nghị, mệnh lệnh huyết y Lý Hầu Bạch Diệp Phi lập tức dẫn dắt 10 vạn bạch giáp quân đi vào biên cảnh đóng giữ, để ngừa Tần Quốc đánh lén. Này đem Cơ Vô Dạ ở Tân Trịnh bố cục hoàn toàn quấy rầy, nghiêm trọng suy yếu hắn ở Tân Trịnh sức mạnh. Không minh bạch địa liền ăn thiệt thòi lớn như thế, Cơ Vô Dạ làm sao nhịn được xuống khẩu khí này? Mạc Nha, người chết đi đâu rồi? Chỉ nghe hắn một tiếng hô hoán, trong không gian đột nhiên xuất hiện lượng lớn màu đen lông chim, một tên trên người mặc lông đen nam tử xuất hiện ở trước mặt hắn, nửa quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám nhìn thẳng Cơ Vô Dạ ánh mắt. Nhìn thấy Mạc Nha xuất hiện, Cơ Vô Dạ hừ lạnh một tiếng, tra được là ai truyền ra lời đồn sao? Đã tra được, hai ngày bốn vị trí đầu công tử Hàn Vũ ở thành Đông một quán rượu gặp phải vài tên nơi khác khách qua đường, những này lời đồn chính là xuất từ bọn họ lời nói. Mạc Nha rõ ràng mười mươi mà đem chính mình điều tra kết quả báo cáo đi đến. Cơ Vô Dạ nghe xong, tay phải đặt tại bên hông đại đao trên chuôi đao, khép mắt, cả người tỏa ra hàn khí. Hàn Vũ, xem ra chuyện này cùng hắn cũng thoát không khai quan hệ. Hừ, cái kia mấy cái người ngoại địa hiện tại người ở nơi nào? Bọn họ hôm qua cũng đã ra khỏi thành nhắm hướng đông một bên đi tới. Mạc Nha nói xong đem đầu thấp càng thấp hơn, không dám nhìn Cơ Vô Dạ hiện tại sắc mặt. Quả nhiên, nghe nói như thế, Cơ Vô Dạ giận tím mặt, một quyền búa ở bên cạnh trên cây cột, rắc rưởi, lại còn khiến người ta chạy. Còn lo lắng làm gì? Cho ta phái người đuổi theo, nếu là không thể để đầu của bọn họ tới gặp ta, vậy ngươi biết hậu quả. Mạc Nha cả người run lên, trầm giọng trả lời một câu, thuộc hạ tuân mệnh. Nói xong hắn tựa như cùng đi lúc như thế, lại lần nữa hóa thành một đống lông chim biến mất không còn tăm hơi. Mạc Nha vừa đi, Cơ Vô Dạ than thở đi tới án bên cạnh bàn trên, có chút đau đầu mà ngồi xuống. Lúc này, trong phòng đột nhiên thổi bay phong, trên bàn tối tăm ánh đến phảng phất gặp phải quái vật gì, ánh sáng bị trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Cơ Vô Dạ bản năng nhận ra được không đúng, tay phải đã phóng tới trôi đao bên trên, khép mắt dò xét chu vi. Xuyên thấu qua cửa sổ, hắn nhìn thấy nguyên bản hẳn là liệt dương treo cao bầu trời chẳng biết lúc nào tối lại, một luồng không rõ màu đen khí tức che đậy ánh sáng của mặt trời, phảng phất thiên cầu thực nhật. Này khác thường thiên tượng để Cơ Vô Dạ cảnh linh mãnh liệt. Tiểm thủ tế nhật, âm thịnh chú ám, La Vong thiên tự nhất đẳng sát thủ, tiểm nhật. Chương 11, ta lĩnh ngộ một thức kiếm pháp, uy lực rất lớn. Chương 11, ta lĩnh ngộ một thức kiếm pháp, uy lực rất lớn. Nhật thực giáng lâm, ánh nến cũng đã triệt để dập tắt, màu đỏ tươi kiếm mang trở thành duy nhất nguồn sáng. Một tên Tần Quốc binh sĩ trang phục kiếm khách chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên trong gian phòng, ngồi ở Cơ Vô Dạ đối diện. Mặt nạ bên dưới, một đôi sâm lánh con ngươi mang theo một luồng lăng người khí thế hướng về hắn đè xuống. Cơ Vô Dạ cái trán buốc lên vài giọt mồ hôi lạnh, hô hấp đều trở nên hơi trầm trọng. Ngươi tựa hồ đối với ta đến cảm thấy rất bất ngờ. Mặt nạ bên dưới truyền đến một tiếng hết sức đè thấp giọng khàn khàn, khó có thể nhận biết phát ra âm thanh người đến tột cùng là nam là nữ. Cơ Bộ Dạ hít sâu mấy hơi thở, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, như thế nào đi nữa nói mình cũng là Hàn Quốc đại tướng quân, làm sao có thể ở một cái sát thủ trước mặt rối loạn trận tuyến. Hắn dựa vào một cái cây cột, cảnh giác nhìn chằm chằm yểm nhật kiếm trong tay, ta cũng không thích không mời mà tới khách mời. Không mời mà tới? Chẳng lẽ không là Cơ đại tướng quân xin mời ta đến sao? Yểm Nhật Kinh bị nở nụ cười một tiếng, ngón tay ở trên vỏ kiếm không nhanh không chậm địa điểm. Nghe nói như thế, Cơ Vô Dạ đầu tiên là sửng sở, lập tức phản ứng lại, đối phương đại biểu chính là Tần Quốc. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, Tần Quốc bên kia vẫn không có phản ứng gì, không nghĩ đến La Vong liền tìm lại đây. Rõ ràng đối phương ý đồ đến, Cơ Vô Dạ cũng thoáng thả lòng cảnh giác, đi tới án bên cạnh bàn ngồi dưới. Vì lẽ đó ngươi là đến cùng ta nói chuyện hợp tác, khiến cho cùng muốn ám sát ta cũng như thế, vạn nhất không cẩn thận chết ở này, chẳng phải là hiểu lầm lớn hơn. Cơ Vô Dạ vừa lên đến liền nỗ lực nắm giữ quyền chủ động. Có thể nghe được hắn lời nói này, Điểm Nhật nhưng là phát sinh các tiếng chào phúng, hoàn toàn không nể mặt Cơ Vô Dạ. Ta muốn cải chính một điểm, không phải chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác, mà là ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác, Cơ đại tướng quân tốt nhất bại đúng chính mình vị trí. Ngươi? Cơ Vô Dạ muốn nổi giận, thế nhưng nghĩ đến cơ hội đang ở trước mắt, vẫn là lựa chọn nhịn một chút, lấy đại cục làm trọng, vẫn là trước tiên nói chuyện hợp tác đi. Điểm Nhật nhìn thấy hắn lại như vậy có thể chịu, thỏa mãn gật gật đầu, xem ra lần này lựa chọn đối tượng hợp tác vẫn không tính là kém. Hắn cũng không dài dòng, hướng về Cơ Vô Dạ quăng ra một phần quyền chủ. Lần thứ nhất hợp tác, chúng ta cần xem trước một chút thực lực của ngươi cùng giá trị, dựa theo quyển trục trên làm, chuyện này sẽ là tràng song thắng kết cục. Tiếng nói vừa dứt, Điểm Nhật bóng người liền biến mất không gặp. Mặt trời xuất hiện lần nữa ở trên trời, ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, xuyên qua cửa sổ, rơi vào gian phòng trên đất. Nguyên bản dập tắt ánh nến cũng một lần nữa đốt lên, rọi sáng cả vùng không gian. Cơ Vô Dạ nắm bắt trong tay quyển trục, nếu không là còn có vật này, hắn đều muốn hoài nghi mới vừa có phải là sản sinh ảo giác. Xem ra hắn này phủ đại tướng quân sức mạnh thủ vệ còn chưa đủ, lại bị người dễ dàng như thế xông vào, mặc dù đối phương là đến nói chuyện hợp tác, vậy cũng để hắn cảm giác mình an toàn chịu đến uy hiếp. Ở từ Tân Trịnh đi đến Ngụy Quốc trên một con đường, một chiếc xe ngựa đang hướng về Ngụy Quốc phương hướng chạy đi. Trong xe ngựa chính là Bạch Uyên và người. Bọn họ ngày hôm qua đi dạo phố thời điểm nghe được trong thành không ít người đang thảo luận Tần Quốc liệu sẽ có công hàn sự tình, liền biết Bạch Uyên cái kia phiên ngôn luận đã truyền ra. Liền về khách sạn thu thập một hồi đồ vật, buổi chiều bọn họ liền không ngừng không nghỉ điệu rời đi Tân Trịnh. Thậm chí tối hôm qua đều không làm sao dừng lại nghỉ ngơi, thừa dịp bóng đêm còn tiếp tục chạy đi. Tiên sinh, chúng ta đã đi rồi một ngày một đêm, ngựa từ ngày hôm qua bắt đầu liền chưa từng ăn đồ vật, cũng chạy mau bất động. A rất nhiều chút đau lòng mà nói rằng. Vô Danh vén rèm xe lên, liếc mắt nhìn ngựa trạng thái, quay đầu lại cùng Bạch Uyên nói rằng, bây giờ chúng ta đã rời đi Tân Trịnh xa như vậy, phiền phức hẳn là sẽ không tìm đến cửa, không cần lại như thế sốt ruột chạy đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút đi. Bạch Uyên gật gù, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Rất nhanh, A đại xe chạy tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Bạch Uyên trước tiên nhảy xuống xe ngựa, ngáp một cái vươn người một cái. Tối hôm qua chạy đi, một đêm không ngủ, hắn ngồi một đêm xe ngựa, cái mông đều điên đau đớn. Đi tới bờ sông, đưa tay ra cảm thụ một hồi nước sông nhiệt độ, lạnh lẽo nhẹ nhàng khoan khoái. Nâng lên một cúp nước sông, Bạch Uyên đơn giản rửa mặt, cơn buồn ngủ cũng quét đi sạch sành sanh. Nhìn bình tĩnh mặt nước, đáy nước còn có mấy đuôi nhỏ cá ở kiếm ăn, thời khắc này hắn cảm thấy tâm tình đều tốt hơn nhiều. Nói đến, ngày hôm nay đều còn không lấy ra dòng, nhìn lại sẽ xuất hiện cái gì rác rưởi dòng đi. Tối hôm qua không đi ngủ, dẫn đến hắn suýt chút nữa đã quên này mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra tất việc làm. Mặc dù bình thường sẽ không xuất hiện vật gì tốt, nhưng vốn là chơi free, không đánh bạch không đánh. Có thể sau một khắc, Bạch Uyên liền sử sốt. Phiến tình kiếm pháp, tử, ghi chép ở Thuần Dương Đường sách thức thứ nhất kiếm pháp, thông qua vì chính mình đắp nặn một cái phiến tình cố sự, khiến người nghe rơi lệ, người nghe được thương tâm, tâm trí không kiên định người sẽ đem sẽ không có cách nào hướng về người phát động tấn công, trực tiếp chịu vừa. Màu tím rộng. Hắn thời cơ đến, vận khí chuyển biến tốt. Thế nhưng vì sao này không đứng đắn miêu tả hắn thật giống ở đâu từng thấy? Đây thật sự là kiếm pháp mà không phải tiện pháp sao? Ngoại trừ danh tự, điểm nào cùng kiếm đáp được với một bên a? Phát hiện được ký chủ đã tập hợp đủ phiến tình kiếm pháp cùng truy nhai kiếm pháp tập hợp đủ thuần dương đường sách ba thức liền có thể hợp thành màu vàng dòng thuần dương đường sách. Nghe được gợi ý của hệ thống, vốn đang cảm giác vô lực nhổ nước bọt Bạch Uyên thái độ ngay lập tức sẽ thay đổi. Hắn nhiều năm như vậy cho tới bây giờ chưa từng thấy, xem ra cái dòng này là nhất định phải bảo tồn lại. Liền Bạch Uyên vội vã mà chạy về trong xe ngựa tìm kiếm đồ vật. Vô Danh cùng Đường nhìn đột nhiên trở nên thập phần hưng phấn Bạch Uyên, trên mặt đó là tràn ngập nghi hoặc. Bạch Uyên, ngươi đây là đang làm gì đấy? Hai người trở lại trên xe ngựa, nhìn thấy Bạch Uyên chính nhào vào trên bàn, cầm một cây bút cùng một khối vải vóc trên viết cái gì. Không có gì, ta mới vừa đột nhiên lĩnh ngộ một thức kiếm pháp, vì lẽ đó muốn đem ghi chép xuống. Bạch Uyên vô cùng tùy ý ở vải vóc mặt trên viết, nhưng cụ thể viết cái gì, chính hắn cũng không biết. Ngược lại chờ dòng loạt đi đến, viết cái gì hoàn toàn không trọng yếu. Vô Danh hai người nghe được Bạch Uyên lời nói nhưng càng thêm hiếu kỳ, mới vừa bọn họ nhìn thấy Bạch Uyên thật giống chỉ là đi rửa mặt, sau đó nhìn chằm chằm mặt nước nhìn hồi lâu chứ. Vậy thì đột nhiên lĩnh ngộ một thức kiếm pháp. Nhưng là hắn lĩnh ngộ kiếm pháp, vì sao không phải ngay lập tức đi luyện kiếm, đem triệt để nắm giữ, mà nhất định phải lấy văn tự hình thức đem ghi chép xuống. Mang theo rất nhiều nghi hoặc, hai người lặng lặng mà nhìn chằm chằm Bạch Uyên, hết sức tò mò hắn lĩnh ngộ đến cùng là cái gì dạng kiếm pháp. Có điều bởi vì này liên quan đến cá nhân việc riêng tư, chưa qua Bạch Uyên cho phép, bọn họ cũng không thể đi nhìn lén Bạch Uyên viết gì đó. Cũng may là bọn họ không nhìn thấy Bạch Uyên viết đồ vật, không phải vậy khẳng định huyết áp tăng bọn, ép đều ép không được. Ngày mai liệu ngươi còn nhớ đến? Trang nhật ký đã viết hôm qua. ngày mai liệu ngươi còn nhớ đến. Một cô gái nhỏ thích khóc nhẹ. Đem một ca khúc sao xong, Bạch Tuyên lập tức đem dòng phiến tình kiếm pháp loạt đi đến. Sau một khắc, khối vải này bạch liền không phải một khối bình thường vải vóc, mà là ghi chép tuyệt thế kiếm pháp, phiến tình kiếm pháp bí tịch võ công. Nguyên bản Bạch Tuyên tùy ý viết những thứ đó cũng bắt đầu có một ít huyền ảo ý vị, chỉ cần chăm chú phẩm đọc, hắn liền thật sự có thể học được chiêu thức này không muốn bích liên. Không đúng, là cảm động lòng người kiếm chiêu. Hắn hài lòng mà đem gấp xong, cùng trước thu được truy nhai kiếm pháp đặt ở cùng một chỗ. Có thể vậy thì để ở một bên chờ đợi nửa ngày vô danh hai người có chút không nói gì. Ngươi vậy thì chỉ là nhớ kỹ, vì sao không thử xem uy lực của nó? Nếu là có cái gì không đủ địa phương, hiện tại ta cũng có thể cho ngươi chỉ để một, hai. Không phải ta không muốn thí, chỉ là này một chiêu uy lực rất lớn, ta sợ thương tổn được các ngươi. Bạch Tuyên đàng hoàng chỉnh trọng địa hồi đáp. Chương 12, hy vọng bọn họ sẽ không quên hô hấp chương 12, hy vọng bọn họ sẽ không quên hô hấp Bạch Tuyên lời nói không chỉ có không có đưa đến khuyên lùi tác dụng, trái lại để vô danh càng là cảm thấy hứng thú. Ngươi vừa nói như thế, vậy ta thì càng muốn gặp gỡ một hồi ngươi đến cùng lĩnh ngộ ra sao kiếm chiêu, lại còn có thể thương tổn được ta. Không phải hắn tự phụ, bây giờ Bạch Tuyên cùng hắn chênh lệch không phải là một chút. Đừng xem Bạch Tuyên học không ít võ công, có thể cùng La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ kinh nghe đánh có đến có bề, nhưng là cùng vô danh so với, hai người căn bản không ở trên một chục hành. Nếu là hai người tiến hành quyết đấu, Bạch Tuyên thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Nhưng hôm nay hắn nhưng như vậy tự tin, có thể thương tổn được chính mình, vô danh làm sao có thể không hiếu kỳ. Bạch Tuyên xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Phía tình kiếm pháp lại không phải công kích vật lý, mà là tấn công bằng tinh thần, vô danh tuy rằng lợi hại, thế nhưng có thể hay không hoàn toàn miễn dịch loại này kiếm chiêu, Bạch Tuyên vẫn đúng là không dám hứa chắc. Có thể bị đánh giá vì là màu tím đẳng cấp dòng có thể đều không đúng đơn giản như vậy. Nếu như đến thời điểm để vô danh ra cứu, hắn sợ mình bị đánh chết, mấu chốt nhất một điểm, hắn còn không biên thật cái kia có thể khiến người ta lạ trả rơi lệ cố sự, kiếm pháp này hắn còn dùng không ra. Lần sau đi, ta còn muốn suy nghĩ thật kỹ một chút, lần sau có cơ hội ta nhất định biểu diễn cho các ngươi xem. Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Tuyên cuối cùng chỉ có thể sử dụng kỹ năng lần sau nhất định. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng không bắt buộc. Thấy vô danh không còn bám vào phiến tình kiếm pháp không tha, Bạch Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Ở bờ sông nghỉ ngơi gần một cái canh giờ, thời gian cũng tới gần giữa trưa, Bạch Tuyên mọi người liền ngay tại chỗ sinh cái hỏa, sau đó chuẩn bị làm cơm. Mà làm cơm nhiệm vụ lại bị giao trả lại cho Bạch Tuyên. Bởi vì bọn họ phát hiện, Bạch Tuyên tựa hồ đã rất lâu không có làm ra có thể phát sáng đồ ăn, mà sẽ không phát sáng đồ ăn ăn là sẽ không bảo ý, vì lẽ đó bọn họ có thể yên tâm đi ăn Bạch Tuyên làm đồ ăn. Lần này không giống như là trước bọn họ ở dã ngoại như vậy, chỉ có nguyên liệu nấu ăn, thế nhưng không có gia vị. Ở Tân Trịnh thời điểm bọn họ liền mua một ít muối thô, quả giấm cái gì, bỏ thêm gia vị, Bạch Tuyên làm được đồ ăn cũng có chút không giống nhau lắm. Trước hắn dựa vào hệ thống, nấu nướng ra đồ ăn tuy rằng mỹ vị, nhưng còn chưa đủ hoàn mỹ. Bây giờ thêm vào các loại gia vị, làm được đồ ăn lại trực tiếp được hệ thống khẳng định, lập tức sinh thành tương ứng thực đơn. Tuy rằng đều là rất phổ thông màu trắng thực đơn, nhưng tốt xấu không đến nỗi để hắn trở thành một làm cơm đều nhờ vận khí tùy cơ đầu bếp. Cơm nước xong, Bạch Tuyên ngồi ở bờ sông trên cỏ, nhìn sóng nước lấp loáng mặt nước, thưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có thời gian. Mà bên cạnh hắn vô danh cùng Đường hai người liền không giống nhau, mới vừa cơm nước xong an vị ở nơi đó đã tọa tu luyện. Hai người tu luyện chính là tọa vong tâm pháp 2. Không phiên bản. Trải qua này hơn nửa tháng chuyên nghiên, vô danh thành công đem tọa vong tâm pháp tiến hành rồi cải tiến thăng cấp, mang tính lựa chọn tăng giảm bộ phận nội dung, toàn thể so với trước càng thêm huyền diệu. Vô danh cùng Đường hai người liền dường như nhập định lao tăng bình thường, nhắm mắt tính tâm, không lúc đích. Cải tiến quá tọa vong tâm pháp vô danh cũng cho Bạch Tuyên một phần, có điều Bạch Tuyên chỉ là liếc mắt nhìn, cũng không có đi tu luyện nó. Bây giờ Bạch Tuyên chủ tu nội công tâm pháp là đạo gia hòa quang đồng trận phụ tu, nhưng là vạn xuyên thu thủy cùng tâm như rừng nước. Đồng thời tu luyện tam môn tâm pháp đã vô cùng không dễ, hắn tự nhiên không muốn lại đi tu luyện tọa vong tâm pháp. Dù sao cùng đạo gia trí cao tâm pháp so ra, vô danh môn tâm pháp này cũng không có cao bao nhiêu siêu. Đối với Bạch Tuyên lựa chọn, vô danh cũng sẽ không can thiệp, hắn đem môn tâm pháp này giao cho hắn chủ yếu chính là để hắn sau khi mang về đạo gia còn hắn có tu hay không luyện thành là chính hắn sự tình. Ở hai người tu luyện tọa vong tâm pháp thời điểm, Bạch Tuyên cũng bắt đầu học tập lên phiến tình kiếm pháp vắt hết óc điệu biên soạn từ bản thân cố sự. Kết hợp kiếp trước trải qua cùng kiến thức, Bạch Tuyên bỏ ra một cái buổi chiều thời gian, một hơi biên mười mấy cái không giống phiên bản cố sự. Tình thân, tình yêu, tình bạn không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không có, hơn nữa là thật thật giả giả hỗn tạp cùng nhau, khiến cho chính hắn đều sắp cũng bị cảm động. Kỳ thực phiến tình kiếm pháp học lên là rất nhanh, chỉ cần nắm giữ nó chân lý, khiến người ta cảm giác mình là thuộc về nhược thế quân thể, sau đó biên soạn ra một cái có thể tranh thủ người khác đồng tình cố sự là được. Chủ yếu chính là nắm một cái điểm, vậy thì là đến thật, bu, tâm, dược, thành, vi, ý, lì ăn. Chỉ cần có thể làm được điểm này, vậy thì giải thích phiến tình kiếm pháp đã đại thành. Nếu là đang sử dụng lúc biểu diễn lực có thể mạnh hơn một điểm, trước tiên đem mình cảm động khóc, vậy thì là đăng phong tạo cực. Biên xong cố sự, Bạch Tuyên đem bí tịch cất đi, đứng lên chậm rãi xoay người, sau đó phát hiện vô danh cùng Đường còn đang ngồi, hai người cùng ngủ như thế, hô hấp đều trở nên cực kỳ mềm mại. Nếu không là nhìn thấy bọn họ ngực hơi chập trùng, còn có hô hấp, hắn đều muốn cho rằng hai người này có phải là treo. Hy vọng hai người tu luyện tọa vong tâm pháp đừng tu đến cuối cùng đã quên hô hấp đi. Vậy bởi đầu, đem những này thái quá ý nghĩ thanh lý đi. Hắn nhìn chung quanh một vòng, phát hiện A Đại chính dựa vào bên xe ngựa chớp mắt, nhìn dáng vẻ của hắn ngủ rất say ngọn, liền trên đầu thêm một con chim nhỏ cũng không phát hiện. Cái con này chim nhỏ vô cùng tiểu tiểu, có một thân dường như bầu trời bình thường lông chim, bụng là màu trắng, nho nhỏ ánh mắt lại là vô cùng sắc bén. Nó liên tục nhìn chằm chằm vào Bạch Uyên mọi người, nhìn thấy hắn nhìn sang lại cũng không sợ. Bạch Uyên cũng cảm thấy có chút ý nghĩa. Có thể lúc này, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một phần tin tức. Tên gọi: Điệp Sĩ Điều Dòng, Vô Thanh Phi Hành, Lục, Linh Tính Sinh Vật, Lục, Vô Thanh Phi Hành, phi động lúc sẽ không phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Linh Tính Sinh Vật, khá có linh tính, có thể tiếp thu nhân loại huấn luyện, dùng để hoàn thành một ít đặc thù nhiệm vụ, tỉ như theo dõi theo đuôi. Nhìn thấy những này giới thiệu, Bạch Uyên nụ cười lập tức đọc lại ở trên mặt. Theo hắn biết, Hàn Quốc thật là có người nuôi loại này điệp sĩ điều dùng để lần theo mục tiêu. Dạ Mạc Bạch Phượng Hoàng. Bạch Uyên kiểm tra một phen, quả nhiên ở phía sau xe ngựa nhìn thấy trang xóa hoàn toàn lông chim, điều vũ phủ. Có thể xác nhận, bọn họ gặp phải điệp sĩ điều cũng không phải ngẫu nhiên, mà là bị người nhìn chằm chằm. Trên đất tiện tay lượm một mảnh lá cây, Bạch Uyên hướng về nó rót vào nội lực, mềm mại lá cây trong nháy mắt trở nên sắc bén vô cùng. Tựa hồ nhận ra được sát khí của hắn, điệp sĩ điều lập tức chấn kinh dương cánh bay lên, muốn trốn khỏi nơi này. Lấy diệp làm kiếm, ở điệp sĩ điều mới vừa bay lên đến một khắc đó, Bạch Uyên ra tay rồi. Ánh sáng xanh lục lóe lên, điệp sĩ điều trong nháy mắt bị phi diệp đánh trúng, lạch cạch một tiếng rơi vào A Đại bên người, đem hắn thức tỉnh. Làm sao? Làm sao? A Đại nhìn rơi vào bên cạnh hắn điệp sĩ điều, còn có chút mơ mơ màng màng. Tiên sinh là dự định buổi tối ăn cái này sao? Có thể hay không quá nhỏ? Hắn nhặt lên điệp sĩ điều, theo bản năng cho rằng là Bạch Uyên săn đến chuẩn bị buổi tối thêm món ăn. Động tĩnh của nơi này đem Vô Danh cùng Đường hai người cũng tỉnh lại. Hai người nhìn về phía Bạch Uyên, phát hiện thần sắc hắn nghiêm túc, biết e sợ chuyện gì xảy ra. Chúng ta phải tiếp tục chạy đi, phiền phức đã cùng lên đến. Bạch Uyên đơn giản giải thích một hồi điệp sĩ điều sự tình, Vô Danh ngay lập tức sẽ ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng. Dạ Mạc thủ hạ Bách Điều sát thủ hắn cũng là hơi có nghe thấy, đối phương nếu phái điệp sĩ điều đi theo dõi bọn họ, hiển nhiên là lai giả bất tiện. Nay một đường chuyện phiền phái cũng thật là vừa ra tiếp vừa ra. Chương 13, mỹ nữ chào ngươi. Mỹ nữ gặp lại. Chương 13, mỹ nữ chào ngươi. Mỹ nữ gặp lại. Trời thu buổi tối có chút cảm giác mát mẻ, liền ngay cả treo cao bầu trời đêm trăng sáng đem cánh rừng cây này chiếu rọi đến vô cùng lạnh lạnh, chỉ có tình cờ chuyển đến vài tiếng chim hót để nó không như vậy cô quạnh. Một chiếc xe ngựa từ đằng xa lái tới, tiếng vó ngựa, bánh xe thanh đánh vỡ này yên tĩnh mà lạnh lẽo buổi tối. Lúc này sát cơ liền giấu ở dạ mạc bên trong. Ở xe ngựa sắp trải qua khu vực này thời điểm, trên đất đột nhiên bắn lên một cái cực nhỏ dây thừng. Có hắc cá miệm hộ, lái xe A Đại hoàn toàn không có nhận ra được nguy hiểm đến. Ngựa bị dây thừng bắn đến, phát ra tiếng kêu thảm thiết nhào về phía trước. Bất thình lình tập kích để xe ngựa trong nháy mắt liền mất đi trọng tâm, hướng về bên cạnh thiên đi. Vô Danh cùng Bạch Uyên hai người các mang một người chạy ra sắp sụp đổ xe ngựa. Mấy người còn không đứng vững, sau một khắc, mấy chục mũi tên nhọn từ rừng cây nơi sâu xa bay vụt mà đến, đây đối với bọn họ tới nói hầu như là tất sát chi cục. Thời khắc nguy cấp, Vô Danh một tay bảo vệ đường, một tay nắm hàm quan kiếm, trong chớp mắt liên tục vung ra mấy đạo kiếm khí, đem mũi tên hết mức ngăn lại. Chạy xa như vậy, không nghĩ đến vẫn bị đuổi theo. Thật là xui xẻo a. Bạch Uyên cầm hoa đạo kiếm, nhìn chung quanh chu vi đen kịt rừng cây. Hắn có thể cảm giác được cất giấu trong đó mãnh liệt sát ý Bạch Uyên, ngươi dẫn bọn họ rời đi trước nơi này, ta rất nhanh sẽ chạy tới. Vô Danh đem đường cùng A Đại ném cho Bạch Uyên, mà hắn nhưng là quyết định trước tiên giải quyết những này đáng ghét sát thủ. Vẫn bị người đuổi, hắn Vô Danh cũng không phải không còn cách nào khác. Dựng thẳng giơ lên hàm quang kiếm, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế khủng bố từ trên thân Vô Danh bay lên, hắn đem nội lực quần quần không ngừng rót vào hàm quang kiếm bên trong. Dưới ánh trăng, Bạch Uyên lúc gần lúc hiện nhìn thấy một đạo chính đang không ngừng kéo lên mũi kiếm. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn cũng biết bọn họ lưu lại nơi này trái lại ảnh hưởng Vô Danh phát huy, liền thu hồi hoa đào kiếm, nắm lấy đường cùng A Đại hai người, vận lên hỏa quang đồng trần liền bắt đầu chạy trốn. Ba người dường như một trận khói thuốc bình thường giấu ở vô hình, rất nhanh liền thoát đi chiến trường. Bọn họ vừa đi, Vô Danh cũng không có ý định lãng phí thời gian cùng bọn họ dây dưa, một cái hoành tạo thiên quân, đón lấy khủng bố kiếm khí đối với bốn phía rừng cây tiến hành rồi không khác biệt bao hòa thức công kích. Đã rời đi chiến trường, Bạch Uyên mọi người thậm chí đều còn có thể cảm giác được cái kia có thể đâm nhói làn da kiếm ý, bọn họ cũng không có chạy quá xa, dù sao lấy Vô Danh thực lực nên rất nhanh sẽ có thể giải quyết những sát thủ kia, chạy quá xa cũng không cần thiết. Ba người ngừng lại, chuẩn bị tìm một chỗ trước tiên trốn đi, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Có thể lúc này trước mặt bọn họ nhưng xuất hiện một cái không tưởng tượng nổi chặn đường người. Ông trưởng kiếm kinh nê dựa ở tại bọn hắn trước mặt một cái cây trên, tựa hồ là chuyên môn ở chỗ này chờ bọn họ. Thật là đúng dịp a, lại gặp mặt. Bạch Uyên bỏ ra một cái nụ cười, trong lòng nhưng là vô cùng cay đắng. Có lầm hay không, làm sao Vô Danh vừa rời đi, Kinh Nghê liền xuất hiện? Không khéo, ta đã chờ các ngươi rất lâu. Kinh Nghê lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Uyên, trong mắt sát y đã không hề che giấu. Khắc khắc. Vậy ngươi khả năng bật đợi, ngày hôm nay chúng ta có việc, trước tiên cần phải đi một bước. Bạch Uyên nắm lên đường cùng A Lớn, lại lần nữa vận lên hỏa quang đồng trần hướng về Vô Danh bên kia chạy đi. So với trước đây những sát thủ kia, Kinh Nghê càng chết người a. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng. Kinh Nghê ánh mắt ngưng lại, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo kiếm khí quay về một nơi đất trống quét tới, nhìn như là đánh hụt, thế nhưng là đánh gãy Bạch Uyên động tác. Hắn lợi dụng hòa quang đồng trần tiến hành thay hình đổi vị, bị Kinh Nghê sớm nhìn thấu. Nếu là tiếp tục đi, kia kiếm khí kia liền bổ chúng bọn họ. Bạch Uyên vui mừng chính mình phản ứng đúng lúc, ngừng lại, sau đó rất là bất đắc dĩ nhìn về phía Kinh Nghê. Ta nói, bằng hưu ta rất nhanh sẽ lại đây, đến thời điểm liền không phải ngươi có giết hay không được rồi ta, mà là ngươi có thể hay không đào tẩu vấn đề. Hắn cũng là thật tâm ở khuyên bảo Kinh Nghê, muốn làm cho nàng biết khó mà lui. Đáng tiếc Kinh Nghê hoàn toàn không mang theo sợ, cầm kiếm chỉ vào Bạch Uyên, đáng tiếc, bằng hữu của ngươi chỉ sợ là cản không đến, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói xong, nàng liền không còn phí lời, bước chân nhẹ chút, một kiếm đâm lại đây. Bạch Uyên không kịp muốn kinh nê trong lời nói ý tứ, vội vàng đẩy ra đường cùng A hai người. Các ngươi trước tiên đi một bên ẩn nút. Vừa nói, hắn một bên nhấc lên hoa đào kiếm tiến hành đón đỡ. Hai kiếm chạm nhau trong nháy mắt, xuất hiện một cái thái cực âm dương đổ trợ giúp hắn tá không ít lực. Bạch Uyên dưới chân vẽ tròn, cổ tay xoay một cái, hoa đào kiếm dường như linh xà bình thường, mềm nhẹ vô cùng, chặt chẽ cuốn lấy kinh nê kiếm. Lại là này một chiêu. Kinh nê ánh mắt biến đổi, nhớ tới bị Bạch Uyên đánh bay kiếm trong tay ngày ấy, còn tưởng rằng ta sẽ thua ở cùng một chiêu trên sao. Nàng bản thân liền là nữ thích khách, không phải là nhu sao. Kinh nê đột nhiên thay đổi xuất kiếm phong cách, kiếm thế không còn cương mãnh, mà là nhu hòa bên trong mang theo sát cơ. Mượn lực đả lực phương pháp lập tức liền đối với nàng không có tác dụng, hắn Bạch Uyên rất khó lại hướng lên trên thứ như thế mượn lực đả lực, đánh bay kinh nê kiếm, thậm chí càng cẩn thận chớ bị kinh nê đánh bay kiếm. Hai người đối kháng lập tức liền sốt ruột lên, hai cái kiếm cũng triệt để cuốn ở đồng thời, dẫn đến từ ngoại giới hai người này xem ra không giống như là đang quyết đấu, trái lại như là cùng nhau luyện kiếm. Bọn họ ai cũng không dám trước tiên thu lực, cũng không dám quá đáng dùng sức, hình thành một loại vi diệu cân bằng. Ai trước tiên đánh phá cân bằng, ai liền thua. Hai người dưới bàn chân đều vẽ ra một cái thái cực đồ, vẫn không có thể phân ra thắng bại. Người tới ta đi dây dưa bên dưới, hai người thậm chí nhiều lần đối diện lúc khoảng cách chỉ có 3 ngón xa, Bạch Uyên mặt đều sắp kề sát ở kinh nê mặt nạ lên. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể nghe thấy được kinh nê trên người cái kia nhàn nhạt hương vị, không nói ra được là cái gì mùi vị, thế nhưng hắn còn rất yêu thích. Theo nghiên cứu cho thấy, nếu là một người có thể nghe thấy được một người khác trên người mùi thơm cơ thể, hơn nữa có thể sản sinh cảm giác sung sướng, cái kia giải thích hai người rèn xứng đôi, là bổ sung. Có điều như thế bùng bà nương. Kinh nghe không biết Bạch Uyên trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng là phát hiện hắn đột nhiên có chút thất thần, kiếm thế hơi yếu đi một điểm. Nhưng dù là ngần ấy, lập tức bị nàng nắm lấy cơ hội. Kinh nghe ánh mắt dùng mình, cổ tay nhẹ nhàng run lên, kiếm thế đột nhiên trở nên dường như biển rộng bình thường, từng đợt tiếp theo từng đợt, trong nhu chứa cương. Cân bằng đã bị đánh vỡ, Kinh nghe kiếm đâm trúng hoa đảo kiếm kiếm cách, dùng sức bắn ra, sức mạnh to lớn chuyển đến, làm cho Bạch Uyên cổ tay gặp phải trọng kích, kiếm nhất hạ cờ liền rơi xuống đất. Kinh nghe phản ứng cùng với cấp tốc, một cước đem hoa đảo kiếm đá bay, cắm ở một bên trên cây to. Sau đó một cái xoay người, lâm hướng về Bạch Uyên. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ, không nghĩ đến lúc này Bạch Uyên đột nhiên về phía sau té lăn trên đất, hai tay đỡ đất, không cam lòng nhìn bầu trời. Trời ạ, không nghĩ đến ta lần đầu xuống núi liền muốn chết ở chỗ này sao? Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, không có cách nào trở lại báo đáp ngươi nhiều năm công ơn nuôi dưỡng. Nhớ năm đó, nếu không là ngươi đem ta từ trong gió rét ôm trở về đi, ta đã sớm đông chết ở đại tuyết trung 17 năm. Ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ta mang lớn, nhưng hôm nay, ta thậm chí ngay cả báo đáp cơ hội của ngươi đều không có. Còn muốn cho ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đồ nhi bất hiếu à? Hắn này một phen tình cảm giật giảo khóc tố phảng phất có ma lực như thế, trùng kích tiến vào kinh nghe nội tâm, nàng kiếm đứng ở Bạch Uyên ngực, bất luận làm sao đều đâm không xuống đi tới. Không biết tại sao, kinh nghe cảm giác ngực có chút buồn, trong lòng rất không thoải mái. Phảng phất chính mình phạm vào thiên đại tội như thế, cầm kinh nghe kiếm tay đều ở khẽ run. Bạch Uyên mở một con mắt nhắm một con mắt, lén lút nhìn kinh nghe biểu hiện. Không nghĩ đến phiến tình kiếm pháp hiệu quả lại lợi hại như thế, liền kinh nghe như vậy sát thủ đều chịu không được. Chương 14, không nên bị người lợi dụng ngươi thiện lương. Chương 14, không nên bị người lợi dụng ngươi thiện lương. Giờ khắc này tuy rằng kinh nghe bất cứ lúc nào có thể một kiếm đâm chết Bạch Uyên, thế nhưng là chậm chạp không cách nào ra tay. Trốn ở một bên A Dạ Mạ Tô Đường đã sớm là lệ rơi đầy mặt, nước mắt hoàn toàn không ngừng được, bọn họ nhìn thấy Bạch Uyên ngã trên mặt đất, gào khóc vọng ra. Bạch Uyên ca ca, ngươi không muốn chết ta. Tiên sinh, không muốn chết ta. Khá lắm, này một kiếm vẫn là không khác biệt tấn công bằng tinh thần. Có điều hai người các ngươi có thể hay không phán ta điểm thật. Bạch Uyên trong lòng là vừa cảm động vừa bất đắc dĩ. Hai người này phấn đấu quên mình địa che ở Bạch Uyên trước người, còn chưa ngừng địa chỉ trích kinh nghe quá phận quá đáng. Bạch Uyên hắn còn là tháng 1 năm 17 tuổi hài tử a, liên để hắn báo đáp sư phụ cơ hội cũng không cho, quá phận quá đáng. Bọn họ chỉ trích càng làm cho Bạch Uyên ngồi vững nhược thế quần thể thân phận, tiến một bước mở rộng phiến tình kiếm pháp hiệu quả. Trong lúc nhất thời kinh nghe có chút ngổn ngang, nàng thậm chí quên chính mình sát thủ thân phận, rơi vào thật sâu tự trách ở trong, nguyên bản chỉ vào Bạch Uyên kiếm cũng buông xuống. Bạch Uyên có thể thấy, kinh nghe đây là hoàn toàn trúng chiêu, hẳn là sẽ không lại chủ động hướng về bọn họ phát động tấn công. Có điều chỉ là như vậy còn chưa đủ. Vô danh chậm chạp không có tới rồi, chỉ sợ hắn nơi đó sẽ ra biến cố gì, vậy hắn cũng đến hạn chế kinh nghe, để ngừa vào nhất. Đẩy ra ôm chính mình khóc giống con đường, đem hắn giao cho A lớn, sau đó Bạch Uyên một mình hướng đi kinh nghe. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Kinh nghe âm thanh không tự giác có chút run, nhìn thấy Bạch Uyên không ngừng tới gần, nàng có vẻ hơi thất kinh, theo bản năng muốn lui về phía sau. Phản phất Bạch Uyên là cái gì bắt nạt đơn thuần thiếu nữ tà ác quái nhân như thế. Đến hiện tại nàng còn không ý thức được chính mình có gì đó không đúng. Bạch Uyên đưa tay ra một phát bắt được kinh nê nắm kiếm tay, vào tay, bắt đầu có chút lạnh lẽo, còn ở khẽ run. Hắn đem kinh nê kiếm gác ở trên cổ của mình, sau đó nhắm mắt lại mạnh miệng, tiếp tục dùng phiến tình kiếm pháp. Giết ta đi. Ta biết, nhiệm vụ của ngươi chính là giết ta, ngươi mới thật đi báo cáo kết quả, ta cũng biết ta ngày hôm nay chắc chắn phải chết, có điều ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng sau khi ta chết, ngươi có thể đem ta mang về Thái Ất Sơn, đó là ta lớn lên địa phương. Kinh nê con ngươi co rụt lại, không nghĩ đến Bạch Uyên lại sẽ nói như vậy. Hắn lại chủ động chịu chết, chính là vì thành toàn mình sao? Nhưng là, tại sao chính mình gặp không hạ thủ được đây? rõ ràng trước đây nhiệm vụ ám sát mục tiêu thời điểm như vậy thẳng thắn dứt khoát, mắt cũng không gặp chát một hồi. Rõ ràng trước còn tàn bạo nói nhất định phải giết hắn. Rõ ràng. Len ken một tiếng, Kinh Nê kiếm rơi trên mặt đất. Kinh Nê nhắm mắt lại, nàng vẫn là không hạ thủ được, từ bỏ cơ hội này. Bạch Uyên cũng không nghĩ đến, Kinh Nê thậm chí ngay cả kiếm đều ném. Màu tím dòng quả nhiên như bức. Hắn chờ chính là cơ hội này. Bạch Uyên đột nhiên thu hồi khóc tang vẻ mặt, đột nhiên nhanh chân về phía trước tới gần Kinh Nê, hợp lại ngón tay cấp tốc ở trên người nàng điểm hai lần. Kinh Nê còn ham ở bi thương tâm tình bên trong không cách nào tự kiềm chế, bị tập kích thời điểm căn bản một điểm phản ứng đều không có liền bị hắn điểm được huyệt đạo, thân thể lập tức liền không cách nào nhúc nhích. Ngươi gạt ta. Đột nhiên gặp phải Bạch Uyên tập kích, Kinh Nê đột nhiên thoát ly phiến tình kiếm pháp ảnh hưởng, ý thức được mới vừa chính mình là chúng rồi Bạch Uyên chiêu. Kinh Nê trong lòng đó là vừa giận vừa sợ, không nghĩ đến hắn lại còn có loại này có thể ảnh hưởng ân tình tự chiêu số. Bạch Uyên lộ ra một bộ ngươi mới rõ ràng vẻ mặt, gật gật đầu. Không sai, ngươi trúng kế, đáng tiếc tỉnh nộ quá muộn. Hắn vừa bắt đầu chỉ là nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cố ý bán một sơ hở cho nàng, chính là vì có thể thuận lợi bán thảm dùng ra chiêu này phiến tình kiếm pháp. Nguyên bản hắn chỉ là vì kéo dài một hồi thời gian, muốn dựa vào này cắt giảm Kinh Nê sát ý cùng đấu trí, để cho mình có thể tỉnh điểm khí lực. Ai biết hiệu quả tốt như vậy, Kinh Nê liền kiếm đều không cầm lên được. Ngươi, giết ta đi. Kinh Nê bị tức không được, cuối cùng trong miệng nhảy ra mới vừa Bạch Uyên đã nói lời nói. Chỉ có điều hai người một cái diễn, một cái chân tâm. Nàng biết mình triệt để thất bại, mặc dù bị bại rất oan uổng, nhưng nàng vẫn là tiếp nhận rồi kết quả này, là một cái sát thủ, nàng đã sớm nghĩ đến gặp có một ngày này. Nhưng là Bạch Uyên nhưng lắc lắc đầu. Không, ta sẽ không giết ngươi. Hắn đưa tay gỡ xuống Kinh Nê mặt nạ, ở dưới ánh trăng, nhìn rõ ràng Kinh Nê chân chính dáng dấp. Nhìn thấy khuôn mặt này thời điểm, hắn có như vậy trong nháy mắt thất thần. Nghiêng nước nghiêng thành, thắng như hoa đảo. Như vậy mỹ lệ dung mạo, chỉ có tận mắt đến mới biết cách nói này cũng không quyết đại. Bạch Uyên nhìn thấy có thể về mặt dung mạo hơn được Kinh Nê, cũng chỉ có thành tựu yêu đào yêu. Ngươi là muốn nhục nhã ta sao? Kinh Nê trong mắt còn ngậm lấy một tia lệ quang, thế nhưng trên mặt nhưng là vô cùng bất cường. Ngươi hiểu lầm, ta không có muốn nhục nhã ngươi ý tứ, ta chỉ là đơn thuần hiếu kỳ ngươi dáng vẻ. Cho nên, rất đẹp. Thiên tư ngọc sắc không ngoài như vậy. Bạch Uyên nhìn nàng, rất chăm chú mà bình luận. Kinh Nê nhưng cho rằng hắn vẫn là đang nhục nhã chính mình, liền khí địa nhắm mắt không tiếp tục nói nữa. Bạch Uyên thấy thế, cười lắc lắc đầu. Biết chưa, ta mới vừa dùng chiêu số đối với mang trong lòng lương chi người đặc biệt hữu hiệu, bởi vì nó có thể xúc động một người đáy lòng mềm mại nhất địa phương. Hắn tự mình tự giải thích lên. Kỳ thực ta cũng rất bất ngờ, là vong thiên tự nhất đẳng sát thủ Kinh Nê, lại có thể vì ta ném mất kiếm, điều này giải thích trong lòng ngươi còn tồn tại lương chi, còn tồn tại là một cái người bình thường cảm tình, ngươi không phải một thành tên là Kinh Nê kiếm, mà là một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người. Kinh Nê nhíu lại lông mày, vẫn như cũ không có trả lời. Thế nhưng trong lòng của nàng là đã nhấc lên sóng to gió lớn. Như vậy ngôn luận so với lợi kiếm tăng thêm sự kinh khủng. Một cái lanh huyết la vong sát thủ, làm sao có khả năng còn có cái gọi là lương chi? Làm sao có khả năng còn có cái gì cái gọi là cảm tình? Những thứ đồ này đều chỉ có thể trở thành nàng ám sát lúc trở ngại. Nhưng là chuyện mới vừa rồi như thế nào giải thích? Không, không đúng. Khẳng định đều là người này nói dối. Kinh Nê nỗ lực thuyết phục chính mình, không muốn đi tin tưởng Bạch Uyên lời nói. Thế nhưng mới vừa loại kia tự trách, cảm động, ngũ vị tạp trần cảm giác nhưng ở trong đầu của nàng lái đi không được. Ta mới vừa cũng chỉ là lợi dụng ngươi thiệt lương, đánh bại ngươi không phải ta, mà là chính ngươi, vì lẽ đó ngươi cẩn thận ngẫm lại đi. Đúng, đây chính là phiến tình kiếm pháp bản chất chính là lợi dụng người khác thiệt lương, tranh thủ người khác đồng tình. Nếu là đối phương hoàn toàn không có lương tri, tâm như sắt thép cứng rắn, vậy này chiêu lại như là thằng hề biểu diễn, cơ bản không còn tác dụng gì nữa. Bạch Uyên thở dài, không có lại đi khuyên nàng, chuyện như vậy nhất định phải người trong cuộc tự mình nghĩ rõ ràng mới được. Hắn nhặt về hoa đào kiếm, sau đó đi trở về đường cùng A Đại bên người. Giờ khắc này hai người cũng thoát khỏi phiến tình kiếm pháp ảnh hưởng, khôi phục bình thường, trên mặt còn mang theo nước mắt, có chút trợn mắt mắt mồm. Đường có chút tức giận bất bình, Bạch Uyên ca ca, ngươi lại đem chúng ta cũng cho lửa, hại chúng ta vì ngươi khóc thành như vậy. Khắc khắc. Này bất chính giải thích ta chiêu này phiến tình kiếm pháp rất hữu hiệu sao? Phiến tình kiếm pháp? Đây cũng quá. Đường nghe được danh tự này được kêu là một cái không nói gì, hắn đều không biết hình dung như thế nào, vẫn tiếp thu tư tưởng nho ra giáo dục hắn, nơi nào nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy chiêu số. Đối với tuổi còn nhỏ quá hắn tới nói, Bạch Uyên chiêu này phiến tình kiếm pháp lực xung kích quá to lớn, để hắn tam quan đều có chút tăng vỡ. Chương 15, hắn lại thuận đi rồi mặt nạ chương 15, hắn lại thuận đi rồi mặt nạ đường cái kia một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp để Bạch Uyên giơ tay đỡ lấy cái chán, cảm thấy có chút tự bế. Tuy rằng này một chiêu sát thực hiệu quả nổi bật, thế nhưng sát thực có chút quá xấu hổ. Mới vừa chính hắn đều suýt chút nữa không kìm được bật cười. Xem ra này một chiêu hay là muốn dùng một phần nhỏ. Huống hồ kiếm pháp này vẫn có không ít yếu hụt, đối với mang trong lòng lương chi người là hiệu quả nổi bật, thế nhưng đối với cùng hung cực các người nhưng là hiệu quả thường thường. Này không phải là đang bắt nạt người đàng hoàng sao? Kinh Nê sẽ bị hắn đánh bại, chỉ có thể nói nàng chưa va chạm nhiều, quá non. Thấy vô danh còn chưa trở về, Bạch Uyên hướng về hai người dặn dò, đợi một chút các ngươi thay ta đem chuyện này bảo mật, tuyệt đối đừng nhường ngươi sư phụ biết. Nếu như bị vô danh biết mình học cái như thế kỳ quái chiêu số, lấy hắn cùng đạo gia giao tình, e sợ không bao lâu nữa, hắn sư huynh Xích Tùng Tử cũng đã biết. Đến thời điểm tình cảnh đó, hắn có chút không dám tưởng tượng. Đường tuy rằng cảm thấy đến chiêu số này có chút hủy hình tượng, thế nhưng bất kể nói thế nào, Bạch Uyên cũng chính là bảo vệ bọn họ, điểm ấy yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. chỉ bất quá hắn nghĩ đến mới vừa kinh nên nói, có chút bận tâm Vô Danh an nguy. Sư phụ lâu như vậy đều không đổi tới, có thể hay không? Chuyện này, ta đi hỏi một chút. Bạch Tuyên cũng không dám làm ra cái gì bảo đảm. Tuy rằng hắn rõ ràng Vô Danh rất mạnh, nhưng hắn lại không phải thiên hạ vô địch, nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một người. Tình huống bây giờ cùng hắn trong ký ức đã hoàn toàn khác nhau. La Vong hợp tác với Dạ Mạc truy sát bọn họ, Kinh Nghê thậm chí đặc biệt tìm đến hắn. Cái kia Vô Danh lại gặp đụng với đối thủ như thế nào? Có thể Bạch Tuyên mới vừa đến gần, còn chưa mở miệng hỏi, liền bị Kinh Nghê một câu nói nghẹn lại. Ta sẽ không nói, giết ta đi. Không phải, ta mới vừa nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không có động với chúng sao? Hừ, phí lời liền không cần phải nói. Hắc, hiện tại ta vì giao tớt, ngươi là thịt cá, còn dám lớn lối như vậy. Muốn giết muốn thịt tùy theo ngươi, động thủ đi. Mặc kệ Bạch Tuyên nói thế nào, Kinh Nghê mở miệng chính là muốn chết, có thể nói là khó chơi, hắn cũng không biện pháp gì. Đang lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến hai đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm ý, một đạo hư vô mà mịt, như có như không, một đạo sát khí lẫm liệt, làm người sợ hãi. Cách xa như vậy, Hoa Đào kiếm cùng Kinh Nghê kiếm đều chịu đến ảnh hưởng, không khỏi phát sinh từng trận kiếm reo. Cái kia hai cổ kiếm ý đột nhiên đụng vào nhau, một luồng mạnh mẽ khí lưu truyền đến, Bạch Tuyên không thể không giơ tay chống đối. Thật mạnh mẽ kiếm ý. Sắc mặt hắn trở nên rất nghiêm nghị, tình cảnh này mang cho hắn xung kích cũng không nhỏ. Đây mới thực sự là cường giả quyết đấu. Tựa hồ mới vừa vậy thì là cuối cùng đối chiêu, rất nhanh tất cả liền đều bình tĩnh lại. Cũng không lâu lắm, Vô Danh liền chạy tới. Nhìn thấy Bạch Tuyên mọi người bình an vô sự, mới thở phào nhẹ nhõm. Đường chạy chậm tiến lên, phát hiện Vô Danh y phục trên người phá vài cái miệng, trên người cũng có thêm vài đạo vết thương, còn đang không ngừng mà thấm huyết, quần áo đều nhuộm đỏ. Vô Danh tiên sinh, ngươi thế nào rồi? Bạch Tuyên cũng mau tới trước, vẫn lên đạo gia tâm pháp liền muốn vì là Vô Danh chữa thương. Có điều Vô Danh nhưng là vung vung tay từ chối hắn lòng tốt. Ta không có gì đáng ngại, không cần lo lắng cho ta. Ngươi bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Ta vốn là đã giải quyết những sát thủ kia, chuẩn bị chạy tới cùng các ngươi hội hợp, thế nhưng không nghĩ gặp gỡ La Vong Thiên tự nhất đẳng sát thủ hiểm nhật, thực lực của hắn rất mạnh, vì lẽ đó ta bị bắt lại, thật vất vả mới bước lui hắn, có điều ta cũng ở trong chiến đấu bị hắn gây thương tích. Vô Danh một bên vì chính mình lý khí chữa thương, một bên đơn giản giải thích một hồi. Lúc này, hắn chú ý tới bị định thân Kinh Nghê, cùng với rơi trên mặt đất Kinh Nghê kiếm, lập tức liền nhận ra được. Đây là Kinh Nghê. Một lần phái ra hai vị thiên tự nhất đẳng sát thủ, La Vong cũng thật là lớn tác phẩm. Nói, hắn còn đối với Bạch Tuyên đầu đi một cái khẳng định ánh mắt. Không nghĩ đến Bạch Tuyên lại đều có thể chế phục Kinh Nghê, thật không hổ là Bắc Minh tử đồ đệ. Bạch Tuyên bị hắn nhìn ra đều có chút thật không tiện, mau mau nói sang chuyện khác, nơi này không phải chỗ ở lâu, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau đi. Cái kia Kinh Nghê. Vô Danh liếc mắt nhìn Kinh Nghê phương hướng, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhưng mà Bạch Tuyên lắc lắc đầu, không cần phải để ý đến nàng. Nếu trước hắn nói rồi không giết nàng, vậy thì sẽ không đổi ý. Vô Danh mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu một cái, không có ý kiến gì, người là Bạch Tuyên đánh bại, xử trí hắn như thế nào cũng không có quyền can thiệp. Mấy người tùy ý tìm một phương hướng. Dưới sự yểm hộ của bóng đêm, rất nhanh liền biến mất không gặp. Kinh Nghê trơ mắt mà nhìn bọn họ rời đi, trong đầu vang vọng Bạch Tuyên trước khi rời đi dùng thiên lại chuyện âm nói với nàng lời nói. Làm thích khách trung quy không phải kế hoạch lâu dài, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đã không phải là vong hung khí. Bạch Tuyên mọi người sau khi rời đi không lâu, Kinh Nghê liền thành công dùng nội lực mạnh mẽ phá tan bị ổn định huyệt đạo, khôi phục năng lực hoạt động. Nàng nhặt lên Kinh Nghê kiếm, lấy kiếm làm kính, nhẹ nhàng vuốt mặt của mình. Lần sau gặp lại sao? Nhẹ giọng nỉ non, Kinh Nghê ánh mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Lần sau gặp lại thời điểm, nàng nhất định phải cầm lại đồ vật của chính mình. Bạch Tuyên tên kia thuận đi rồi mặt nạ của nàng. Lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn thâm thẳm truyền đến. Kinh Nghê, ngươi bên này cũng thất bại. Nghe được âm thanh, Kinh Nghê quay đầu nhìn lại, một tên quân tần hóa trang người xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa, nàng lập tức thu hồi cái khác tâm tình, ôm kiếm quỳ một chân trên đất. Hiểm Nhật đại nhân, là ta bất cẩn rồi, không thể bắt đối phương. Nói xong nàng liền cúi đầu lặng lặng chờ Hiểm Nhật lên tiếng. Nguyên bản nàng cho rằng Hiểm Nhật sẽ nhờ đó nổi giận, đã làm tốt bị tổ chức trừng phạt chuẩn bị. Ai biết Hiểm Nhật nhưng là thở dài. Lần này không trách ngươi, nhiệm vụ mục tiêu thực lực đã nằm ngoài dự đoán của chúng ta, nhiệm vụ này ngươi liền không cần phải để ý đến. Nghe được Hiểm Nhật lời nói, Kinh Nghê trên mặt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt. Cho tới nay nàng đều cho rằng La Vong nhiệm vụ là không chết không thôi, không nghĩ đến Hiểm Nhật lại sẽ làm nàng từ bỏ nhiệm vụ này. Có điều Hiểm Nhật lời còn chưa nói hết, La Vong là một cái cả năm không nghỉ 007 tổ chức, mặc dù nhiệm vụ này không còn, còn có thể có cái kế tiếp nhiệm vụ, nghỉ ngơi là không tồn tại. Mới vừa Hàm Dương truyền đến tin tức, hiện tại ngươi có càng quan trọng nhiệm vụ, ngươi mục tiêu tiếp theo là Ngụy Vô Kỵ. Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ. Không sai, nhiệm vụ này rất trọng yếu, để cho ngươi thời gian không nhiều, mau chóng giải quyết mục tiêu. Kinh Nghê đáp lại nhiệm vụ, sau đó liền cấp tốc rời đi. Nàng vừa đi, Hiểm Nhật cũng duy trì không được tại hạ thuộc trước mặt sự uy nghiêm đó hình tượng, che ngực thở hổn hển. Mới vừa cùng Vô Danh giao thủ hắn nhưng là bị thiệt thòi không nhỏ, đối phương thực lực so với lại trước đã điều tra còn cường đại hơn không ít. Dựa theo suy đoán của hắn, trừ phi đồng thời phái ra ba vị trở lên thiên tự nhất đẳng sát thủ, bằng không đừng nói giết chết đối phương, không bị giết ngược lại là tốt lắm rồi. Đáng tiếc là vong bên trong ngoại trừ Lục Kiếm Nô ở ngoài, thiên tự nhất đẳng sát thủ cơ bản đều là độc lai độc vắng hàng, cái này cũng là tại sao La Vong cơ bản sẽ không phái ra hai tên trở lên thiên tự nhất đẳng sát thủ đi chấp hành đồng nhất cái nhiệm vụ nguyên nhân. Vì lẽ đó lần này ám sát thất bại, bọn họ cũng chỉ có thể trước tiên thả xuống nhiệm vụ này, trước tiên đi chấp hành một cái khác càng quan trọng nhiệm vụ. Ở La Vong đem ở Tân Trịnh được tin tức truyền về Tần Quốc sau khi, mặt trên rất nhanh sẽ phát hiện nạn đói đã có bạo phát xu thế. Tần Quốc cần một hồi thắng lợi đến giảm bớt nguy cơ. Chương 16, lựa chọn cơ hội chương 16, lựa chọn cơ hội bởi vì xe ngựa bị hủy, Bạch Uyên mọi người tạm thời tìm một cái hẻo lánh khó tìm kiếm sơn động thành tiểu điểm dừng chân. Vô Danh bị thương, bất kể nói thế nào cũng là cần tiến hành xử lý cùng trị liệu. Tuy rằng vừa bắt đầu hắn là biểu thị chính mình cũng không lo ngại, thế nhưng những người kiếm thương nhưng là chân thực, Bạch Uyên không dám kinh thường, trời mới biết có thể hay không nhiễm trùng cảm hóa cái gì, nếu như bởi vậy xảy ra chuyện, đó mới phiền phức. Vô Danh nhưng là bọn họ an toàn bảo đảm a. Chỉ có điều này rừng núi hoang vắng, bọn họ không có thứ gì, vì lẽ đó tất cả chỉ có thể giản lược. Cũng may đạo gia tâm pháp có trị liệu hiệu quả, trải qua một quãng thời gian nỗ lực, Bạch Uyên đã giúp hắn ngừng chảy máu, sau đó xé ra một ít quần áo sạch, dùng vải vụn bạch làm cái băng bó đơn giản. Nhìn Vô Danh trên người những vết thương kia, Bạch Uyên trong lòng cũng có chút xúc động. Rõ ràng bọn họ ai cũng không muốn trêu chọc, nhưng là nguy hiểm vẫn là sẽ tìm tới môn đến, làm sao trốn cũng trốn không xong. Lần này vẫn tính là bọn họ số may, kinh nghe sẽ bị phiến tình kiếm pháp ảnh hưởng đến sâu như vậy đã là có chút kinh hỉ. Nếu là tới đối phó Bạch Uyên mọi người không phải kinh nghe, mà là thay đổi cái khác thiên tự nhất đẳng sát thủ, Bạch Uyên cũng không dám hứa chắc phiến tình kiếm pháp có thể tạo được đồng dạng hiệu quả. Bạch Uyên càng nghĩ càng phiền lòng. Thế gian này hiểm ác quá nhiều rồi, thật sự không bằng Thái Ức Sơn thượng thành tu tháng ngày. Mỗi ngày ăn được ngủ được sướng như tiên, không có chuyện gì liền đi tìm tiểu yêu tinh, tình cờ làm chút việc nhỏ, sinh hoạt đó là nhàn nhã lại thanh tĩnh. Nào giống hiện tại, mới vừa vào giang hồ, người còn không bay lên đây, liền liên tiếp gặp phải hai lần ám sát. Chính đang lý tức giận Vô Danh cũng nghe được Bạch Uyên tiếng này thở dài. Có phải là hối hận xuống núi? Vẫn như thế bị đuổi giết, là có chút hối hận rồi. Bạch Uyên rất thẳng thắn địa hồi đáp. Hắn giờ khắc này cũng là vô cùng mê man, nhiều năm như vậy lại đây, hắn vẫn ở đạo gia che chở cho quá thích làm gì thì làm sinh hoạt, cũng bởi vậy thiếu hụt sinh hoạt mục tiêu, hoặc là nói còn không tìm được nội tâm chân chính muốn việc làm. Liên xuống núi đều là bởi vì phụng sư môn chi mệnh, vì lẽ đó lại gặp đến ám sát sau khi hắn mới gặp cảm thấy hối hận, cuốn bảo này phiền phức ở trong. Nghe vậy, Vô Danh cũng đoán được Bạch Uyên giờ khắc này cảnh khốn khó, không tiếng động mà cười cợt. Ngươi là có hay không nghĩ tới, mặc dù ngươi định ở Thái Ất Sơn, chuyện như vậy cũng sẽ không thiếu, phân tranh sẽ không bởi vì ngươi không tham dự liền không tìm tới môn, ngươi chỉ nhìn thấy Thiên Tông không tranh với lời, di thế độc lập, nhưng trên thực tế Thiên Tông như thế nào khả năng hoàn toàn thoát ly thế tục, không tranh với lời đây. Mặc dù các ngươi nghĩ, những người khác lại gặp đồng ý sao? Bạch Uyên trầm mặc, hắn biết Vô Danh lời nói này nói không sai. Đạo gia không có cách nào làm được thật sự không tranh với lời, âm nhu quỷ kế, các loại phiền phức xưa nay đều chưa từng thiếu. Hắn không có tiếp xúc được, chỉ là bởi vì có Xích Tùng Tử đi giải quyết những chuyện này, cũng không có nghĩa là những chuyện này không tồn tại. Thành Cựu Chư Tử Bách Gia ở trong đứng hàng đầu thế lực, đạo gia luôn luôn chịu đến rất nhiều người quan tâm, trong đó cũng bao quát các quốc gia quân vương. Chân chính người gia tâm gặp chịu bỏ mặc như thế một luồng sức mạnh to lớn mặc kệ sao? Hiển nhiên không thể. Vậy ta nên làm như thế nào? Một lúc lâu, Bạch Uyên mới hỏi ra vấn đề này. Vô Danh nghe xong cảm giác rất vui mừng, chỉ ít Bạch Uyên đồng ý đi tìm phương hướng. Kỳ thực ngươi hiện tại không cần nghĩ quá nhiều, ngươi có rất nhiều thời gian, có thể hay đi nhìn thế giới này, tìm kiếm ngươi chân chính theo đuổi. Có điều có một chút ta cần nhắc nhở ngươi, bất luận ngươi muốn làm cái gì, đều cần có đầy đủ sức mạnh, cái này sức mạnh không đơn thuần là chỉ vũ lực, còn có rất nhiều những phương diện khác, có đầy đủ sức mạnh, ngươi mới có lựa chọn cơ hội. Nghe vậy, Bạch Uyên gật gật đầu, ta rõ ràng, đa tạ tiên sinh lần này khai đạo, Bạch Uyên định ghi nhớ trong lòng. Đúng đấy, bất luận muốn làm gì, đầu tiên chính mình cần nắm giữ đầy đủ sức mạnh. Mặc dù là muốn trải qua nhàn vân giá hạ sinh hoạt, cũng không ngoại lệ. Vô Danh không phải là ví dụ tốt nhất sao? Hắn không màng thế sự, không nổi tranh chấp, một lòng tu học vẫn nói. Thế nhưng là vẫn như cố gặp bởi vì một thanh kiếm mà gặp phải La Vong ám sát, nếu là Vô Danh không có này một thân mạnh mẽ vũ lực, còn có thể sống đến hiện tại. Có Châu Ngọc ở trước, hắn cũng không thể học một cái nào đó 300 năm công lực đều phụ không nổi Lý Đường hậu duệ. Làm bản thân lớn mạnh mới là căn bản. Nhìn thấy Bạch Uyên nghĩ rõ ràng, Vô Danh cũng rất cao hứng. Lúc này, truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái, Đường một mặt thật không tiện mà ôm bụng. Cũng là, từ tối hôm qua đến hiện tại, đều không có ăn một điểm đồ vật, đói bụng rất bình thường, chờ, ta đi tìm điểm ăn. Bạch Uyên cười sờ sờ Đường đầu. Vô Danh cũng không có ngăn cản, chỉ là căn dặn một tiếng, còn không biết La Vong người rời đi không có, ngươi cẩn thận một chút. Biết rồi. Bạch Uyên đáp một tiếng, cầm hoa đảo kiếm liền đi ra ngoài. Hắn như thế tích cực đi tìm ăn, không chỉ có chính là lấp đầy bụng, cũng là bởi vì hắn nhớ tới đến mình cái kia tình cờ hữu dụng dòng hệ thống, nếu là đợi một chút có thể làm tiếp ra một phần màu xanh lục cấp bậc đồ ăn, nói không chắc có thể trợ giúp Vô Danh càng nhanh hơn khôi phục thương thế. Về phần tại sao không trực tiếp dùng độ hỏa cả nướng, đừng mơ tới nữa, Vô Danh chắc chắn sẽ không ăn. Nhưng là Bạch Uyên ở giữa núi rừng ngang qua, tìm một hồi lâu, ngoại trừ mấy đóa nấm hương ở ngoài, cái gì đều không tìm được. Vốn là hắn nghĩ lùi lại mà cầu việc khác, nhìn phụ cận có hay không dòng suối nhỏ, dòng sông cái gì, mò con cá trở lại cũng tốt. Nhưng mà đừng nói cá, nước đều chưa thấy một giọt. Địa phương quỷ quái này, ít dấu chân người thì thôi, liền điểm ăn cũng không tìm tới sao? Liên như thế mấy đóa tiểu nấm hương, này câu nào ăn á ở trong rừng cây ngang qua, Bạch Uyên cảm thán ngày hôm nay vận khí không tốt lắm. Đang lúc này, hắn lúc gần lúc hiện nghe được xa xa tựa hồ có người nói chuyện, ngay lập tức sẽ gần tìm một cái cây diệp tương đối rậm rạp thụ liền né đi đến. Chẳng lẽ thật sự còn có La Vong sát thủ không đi? Hắn đem tiểu nấm hương thu hồi đến để tốt, sau đó cầm hoa đào kiếm, nhìn chằm chằm phương hướng âm thanh truyền tới. Thanh âm kia từ xa đến gần, rất nhanh cách đó không xa liền xuất hiện hai bóng người. Chỉ là một lớn một nhỏ hai cô gái, hai người trên lưng đều cong lấy một cái sọn, cầm trong tay cái cuốc. Nhìn các nàng trang điểm, khả năng là phụ cận thôn dân. Chờ chút, chung quanh đây có làng sao? Người như thế tích han đến địa phương, đột nhiên xuất hiện như thế phổ thông hai người, để Bạch Uyên cảm thấy có chút kỳ quái. Sư phụ, là Bạch Chỉ. Bé gái đột nhiên vui mừng kêu một tiếng, sau đó múa lấy cái cuốc chạy đến Bạch Uyên vị trí cây kia phụ cận. Mà nữ hải trong miệng sư phụ, cũng chính là cái kia xem ra lớn một chút nữ tử đi tới, nhìn cây này Bạch Chỉ, nhất thời nổi lên sát hoạch tâm tư. Này xác thực là Bạch Chỉ, ngươi còn nhớ nó có chút công hiệu gì sao? Đương nhiên nhớ tới, Bạch Chỉ, lại tên, Bạch Thần, hương thơm, làm thuốc vị trí là nó khô giáo gốc rễ, hương vị cay, tính ôn, chủ yếu công hiệu là giải biểu tán hàn, khử gió ngừng đau, tuyên thông tị khiếu, táo thấp rừng mang, giải độc bài đùng. Bé gái phảng phất cũng hạt đậu bình thường đem Bạch Chỉ tác dụng cong đi ra. Nữ tử gật đầu cười. Tiếp theo sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, thu hồi nụ cười, trong tay không biết từ chỗ nào lấy ra mấy viên ngân châm, nhìn mặt trước thụ lạnh giọng nói rằng, các hạ còn dự định nghe trộm bao lâu? Bé gái còn cảm thấy kỳ quái, sư phụ đây là đang cùng ai nói chuyện? Bạch Uyên nhưng là không nghĩ đến chính mình trốn ở này lại bị phát hiện, tuy rằng hắn ở phát hiện đến chỉ có điều là hai cái phổ thông nữ tử sau khi liền không hết sức cẩn giấu, thế nhưng vẫn là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 17, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Chương 17, cái gì gọi là chuyên nghiệp? Nếu bị người bạch trần, Bạch Uyên cũng là đơn giản không cẩn giấu, đỡ phải bị người hiểu lầm. Hắn xưa nay trên cây này xuống, rơi vào trước người hai người, đem bé gái sợ hết hồn. Xin lỗi, ta không phải có ý định muốn nghe trộm, tại hạ là đạo gia Thiên Tông đệ tử Bạch Uyên, nhìn thấy hai vị cô nương. Bạch Uyên ngay lập tức xin lỗi, đồng thời sáng lên thân phận của chính mình, muốn cho các nàng tin tưởng chính mình không phải cái gì người xấu. Nữ tử đem bé gái che chở ở phía sau, nhìn chằm chằm Bạch Uyên hỏi, Thiên Tông đệ tử làm sao sẽ ở chỗ này? Ta vốn là muốn cùng bằng hữu đồng thời đi đến Tề Quốc tiểu thánh hiền trang, thế nhưng gặp phải chút ngoài ý muốn, chúng ta làm mất đi hành lý, bằng hữu ta còn bị thương, chính đang một nơi trong sơn động chờ ta mang ăn trở lại. Bạch Uyên sáng một cái chính mình hái tiểu nấm hương, hầu như không có phòng bị mà đem bọn họ tình huống bây giờ nói cho hai người. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, muốn thu được hai người trợ giúp. Từ mới vừa hai người đối thoại bên trong hắn có thể suy đoán ra hai người này hẳn là hiểu y thuật. Chuyện chuyên nghiệp vẫn phải là giao cho người chuyên nghiệp. Nếu như có thể xin các nàng đi giúp khó khăn, cái kia vô danh thương nhất định có thể tốt càng nhanh hơn. Không so với đánh cược dòng càng ổn sao? Nghe Bạch Uyên giải thích, nữ tử khẽ gật đầu, thế nhưng là vẫn không có thả xuống cảnh giác. Dù sao như thế một cái nơi hoang vu không người ở, đột nhiên bước lên một cái xem ra võ công liền không kém người, các nàng như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Bạch Uyên cũng nhìn ra rồi nàng vẫn như cũ cảnh giác, nhưng vẫn là mở miệng thỉnh cầu nói, ta nghe hai vị mới vừa nói chuyện, nói vậy hẳn là tinh thông y lý, tuy rằng rất mạo muội, thế nhưng tại hạ vẫn là muốn mời hai vị hỗ trợ, cho ta bằng hữu trị liệu một hồi. Hắn thái độ rất là thành khẩn, không người làm một đại lễ. Sư phụ, nếu không chúng ta đi nhìn. Bé gái kéo kéo nữ tử quần áo, nhỏ giọng đề nghị. Nữ tử nhíu lại lông mày, nhìn bé gái cái kia mắt to như nước trong eo, có chút khó có thể lựa chọn. Tuy rằng hắn mới vừa làm ta sợ, thế nhưng ta tin tưởng hắn nên không phải đang nói dối. Bé gái chỉ vào Bạch Uyên, mang theo chút ít oán khí, nhưng vẫn là thế hắn nói rồi lời hay. Nữ tử xem Bạch Uyên thái độ xác thực rất chân thành, không giống như là diễn, vì lẽ đó khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta có thể cho ngươi bằng hữu trị thương, nhưng nếu ta phát hiện ngươi ở lừa gạt chúng ta, ta ngân châm cũng không phải ăn chay. Nàng lấy ra mấy cây ngân châm, tàn bạo mà cảnh cáo hắn. Bạch Uyên lập tức cười làm lành, ta lấy Thiên Tông danh dự đảm bảo, tuyệt đối không có lừa dối các ngươi. Nhìn thấy hắn đều nói như vậy, nữ tử cũng không còn hùng hổ dọa người. Đã gặp các nàng tin tưởng chính mình, Bạch Uyên tâm tình cũng khá hơn nhiều, tuy rằng không tìm được cái gì ăn, thế nhưng này một chuyến đi ra thu hoạch so với một điểm ăn có thể lớn hơn nhiều. Ở đối phương đáp ứng đi trị liệu vô danh sau khi, Bạch Uyên cũng rất có lễ phép hỏi, còn không biết hai vị xưng hô như thế nào. Gọi ta Niệm Đoan là tốt rồi, vị này chính là ta đệ tử Đoan Mộc Dung. Nghe được hai người này tên, hắn hơi sững sờ. Ý lìa ra truyền nhân Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung. Không nghĩ đến hắn lại có thể gặp gỡ hai người này, cái kia trị liệu vô danh thương không phải là bắt vào tay sao? Người biết chúng ta. Niệm Đoan nhìn thấy Bạch Uyên phản ứng, đúng là cảm thấy đến kỳ quái. Chẳng qua là cảm thấy danh tự này quen hay, trước đây cũng không dám nói nhận thức hai vị. Bạch Uyên gắn một cái lời nói dối có thiện ý, thật muốn giải thích lên, vậy thì quá phiền phức. Niệm Đoan cũng không có hoài nghi Bạch Uyên lời giải thích, nghe qua tương tự tên cũng không phải cái gì chuyện lạ. Trước tiên mang chúng ta đi xem bằng hữu ngươi thường thế làm sao đi. Xin mời bên này đi. Bạch Uyên lập tức ở mặt trước mang theo đường. Vừa đi, Niệm Đoan cũng không nhàn rỗi, hướng về Bạch Uyên hỏi vô danh là làm sao bị thương, cụ thể thương tổn được cái nào vị trí, vết thương lớn bao nhiêu các loại một ít tình huống. Là bị người dùng kiếm gây thương tích, trên người tổng cộng 3 đạo vết thương, trong đó một đạo tương đối sâu, thế nhưng máu đã ngừng lại, chúng ta cũng cho hắn làm băng bó đơn giản, tình huống cụ thể ta cũng rất khó khẩu thuật cho người nghe. Nghe được là bị người dùng kiếm gây thương tích, Niệm Đoan ngay lập tức sẽ nhíu mày. Trong lòng nàng có chút bận tâm sẽ bị cuốn vào nguy hiểm gì bên trong, thế nhưng nếu đáp ứng rồi hỗ trợ, nàng cũng không phải lật lọng người, vì lẽ đó vẫn chưa nói thêm cái gì. Mặc kệ như thế nào, trước tiên nhìn thấy người bệnh lại nói. Đi không bao lâu, bọn họ liền đến Bạch Uyên nói tới hang núi kia khẩu. Bạch Uyên, trở về liền trực tiếp vào đi. Bọn họ còn chưa tiến vào, liền nghe đến bên trong truyền đến âm thanh. Vô danh xa xa mà liền nhận biết được Bạch Uyên khí tức. Hắn thậm chí nhận ra được, ngoại trừ Bạch Uyên ở ngoài, còn có hai đạo xa lạ khí tức, chỉ có điều là loại kia rất ôn hòa khí tức. Đợi đến Bạch Uyên ba người đi vào, vô danh mọi người quan tâm điểm đều ở Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung trên người. Ngươi không phải đi tìm ăn sao? hai vị này là? Khỏi nói, ta tìm nửa ngày cũng chỉ tìm tới cái này. Bạch Tuyên rất bất đắc dĩ địa lấy ra mấy đoán nấm hương, sau đó lại mau mau giới thiệu Niệm Đoan hai người, cho tới hai vị này là ta trên đường trùng hợp gặp phải Niệm Đoan đại sư cùng với nàng đệ tử Đoan Mục Dung, ta nhìn các nàng tình thông ý lý, vì lẽ đó đặc biệt xin các nàng đến cho ngươi xem một chút thương thế. Vô Danh nghe xong cười cợt, ngươi có lòng, có điều thương thế của ta ta rõ ràng, bây giờ đã không còn đáng ngại, tu dưỡng mấy ngày liền có thể, không cần phiền toái nữa các nàng. Nghe nói như thế, Niệm Đoan đưa mắt nhìn về phía Bạch Tuyên, dò hỏi quyết định của hắn, đến cùng có trị hay không. Mặc kệ như thế nào, các nàng đều đến rồi, làm cho các nàng nhìn cũng không sao. Bạch Tuyên nói xong, còn đặc biệt cho Đường liếc mắt ra hiệu. Đường cũng là rất cơ linh, chạy đến Vô Danh bên người quên, sư phụ, vẫn để cho các nàng kiểm tra một chút đi. Chuyện này, được rồi. Vậy thì phiền phức các ngươi. Vô Danh từ chối hai lần, thế nhưng không cưỡng được Đường, cũng không muốn để cho bọn họ quá đáng lo lắng, bởi vậy đồng ý để Niệm Đoan vì chính mình trị liệu. Khi hắn bỏ đi áo khoác, lộ ra bị vải vóc bọc lại vết thương, Niệm Đoan cảm giác mình chuyên nghiệp chịu đến tiêu chiến. Này băng bó cũng quá tùy ý. Đặc biệt ba cái kia dễ thấy nơ bướm. Đây là các ngươi chính mình băng bó. Điều kiện đơn sơ, chúng ta cũng chỉ có thể kéo xuống một ít trên y phục vải vóc chấp nhận một hồi. Bạch Tuyên ở một bên giải thích. Xé thời điểm căn bản không chú ý quá nhiều, vì lẽ đó hình dạng thì có chút khó coi. Nhưng ít ra so với không có cường. Niệm Đoan một bên cẩn thận đem những này vải vóc tháo ra, một bên tức giận nói, các ngươi loại này băng bó thủ pháp cũng quá thô ráp à, bất lợi cho vết thương khép lại. Khi nàng nhìn thấy Vô Danh vết thương trên người sau, ánh mắt cũng biến thành nghiêm túc, chuyên tâm kiểm tra lại đến. Nó trên lưng hai đạo vết thương, trên cánh tay một vết thương, xem ra vô cùng dữ tợn, thế nhưng cơ bản cũng đã ngừng chảy máu. Cũng còn tốt, thương tổn được vị trí đều không đúng chỗ yếu, các ngươi lại có võ công tại người, đúng lúc dùng nội lực áp chế thương thế, bây giờ chỉ cần tốt nhất dược, băng bó lên, tu dưỡng một đoạn tháng ngày liền không có vấn đề gì. Vừa nói, Niệm Đoan một bên từ sọ thuốc bên trong lấy ra một ít bình bình lon lon cùng vải mịn, vì là Vô Danh bôi thuốc băng bó, Đoan Mục Dung ngay ở một bên hỗ trợ. Lẫn nhau so sánh Bạch Uyên cái kia tùy tiện đến khó coi băng bó phương thức, Niệm Đoan thủ pháp này liền có vẻ rất chuyên nghiệp. Rất nhanh, vết thương liền băng bó cẩn thận, nhìn qua muốn so với trước tốt không ít. Vô Danh ngay lập tức đứng dậy đối với các nàng ngỏ ý cảm ơn, lần này phiền phức hai vị, Vô Danh ở đây cảm ơn. Bạch Uyên mấy người cũng là thi lễ một cái, đối với Niệm Đoan ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi cảm tạ đến có chút sớm. Chương 18, lén lén lút lút người. Không phải là ngươi sao? Chương 18, lén lén lút lút người. Không phải là ngươi sao? Niệm Đoan câu này cảm tạ đến quá sớm lập tức liền để mấy người đem mới vừa thả xuống tâm lại nói ra tới. Chẳng lẽ còn có vấn đề gì? Tuy nhiên đã cho hắn băng bó cẩn thận, thế nhưng cũng cần thường thường đổi thuốc, đồng thời cần tinh tu. Nghe được Niệm Đoan nói hết lời, Bạch Tuyên mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Hù chết người, suýt chút nữa cho rằng là cái gì vấn đề lớn. Các ngươi không muốn xem thường vấn đề này, hang núi này hoàn cảnh u ám mà bức, cũng không thích hợp dưỡng thương, chúng ta cũng không thể mỗi ngày chạy xa như vậy lại đây cho hắn đổi thuốc. Niệm Đoan cau mày, nghiêm túc nói, cái kia y ngươi ý tứ, trước tiên theo chúng ta về dược lưu đi. Bên kia hoàn cảnh thích hợp tu dưỡng, chờ hắn thương gần như khỏi hẳn, các ngươi liền rời đi. Niệm Đoan lo liệu đối với bệnh nhân phụ trách trong lòng, đưa ra yêu cầu. Chuyện này, vậy thì đa tạ. Vô Danh do dự một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý Niệm Đoan đề nghị. Nơi này xác thực cũng không phải cái gì chỗ ở lâu. Đơn giản thu thập một hồi, bọn họ liền theo Niệm Đoan hai người rời đi hang núi này. Đang đi tới dược lưu trên đường, Bạch Tuyên cũng chủ động cùng Niệm Đoan các nàng giao lưu lên. Các ngươi ngày hôm nay lên núi hái thuốc, có hay không nhìn thấy cái quỷ gì lén lút túy người? Có a. Đoan Mục Dung gật gật đầu. Bạch Tuyên mọi người vừa nghe lập tức sốt sáng lên đến. Quả nhiên, La Võng người còn đang tìm kiếm tung tích của bọn họ. Nhưng mà Đoan Mục Dung lời kế tiếp nhưng là để Bạch Tuyên cực kỳ lung túng. Nàng chỉ vào Bạch Tuyên, cười tươi rói điệu nói, ngươi không phải thật không? Lén lén lút lút trốn ở trên cây nghe trộm ta cùng sư phụ nói chuyện, còn dọa ta nhảy một cái. Vô Danh mọi người lập tức hướng về Bạch Tuyên quăng tới ánh mắt kỳ quái. Đây chính là trước ngươi nói trùng hợp gặp phải. Bạch Tuyên đỡ cái chán, không nghĩ đến Đoan Mục Dung lại như thế thủ dai. Ta liền không tính đi. Hơn nữa ta trả cho các ngươi đạo tạ tội. Hừ, coi như. Đoan Mục Dung chu mỏ một cái, cố ý cùng Bạch Tuyên đối nghịch. Niệm Đoan vỗ nhẹ chính đang chơi đùa Đoan Mục Dung, không để cho nàng muốn quá tính toán chi ly. Đoan Mục Dung rụt lại đầu, nhìn như là thành thật hạ xuống, thế nhưng ở Niệm Đoan quay đầu đi sau khi, rồi hướng Bạch Tuyên làm một cái mặt quỷ. Đi ở phía trước Niệm Đoan lắc đầu, thở dài. Tuy rằng Bạch Tuyên bị Đoan Mục Dung thù dai, thế nhưng bọn họ nhưng hơi hơi yên tâm chút. Niệm Đoan các nàng không có đụng tới La Vong người, La Vong sát thủ hẳn là thật sự đã rời đi. Dù sao ngày hôm qua trận chiến đó, Tiệm Nhật bị thương tuyệt đối so với mình trùng, điểm này Vô Danh là chắc chắn. Dù sao hàm quang kiếm hoàn toàn là do nội lực của hắn ngưng tụ, tạo thành kiếm thương không chỉ có riêng chỉ là ngoại thương đơn giản như vậy, nội lực nhập thể tạo thành nội thương cũng đủ hiểm nhật uống một bình. La Võng đồng thời phái ra hai tên thiên tự nhất đẳng sát thủ đều không thể giết chết bọn họ, chỉ cần La Võng người trưởng không khống đốc, cái kia trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở lại trêu chọc bọn hắn. Trả giá cùng đoạt được kém quá nhiều rồi. Cái sơn đạo này đi rồi gần một cái canh giờ, mọi người mới nhìn thấy cách đó không xa có mấy gian nhà cỏ. Nhìn dáng dấp, vậy thì là Niệm Đoàn trong miệng dự lư. Nơi này hoàn cảnh cũng khá là hẻo lánh, cùng tối hôm qua bọn họ đại chiến địa phương cách đến còn rất xa, nên đã xem như là ở Mỹ quốc cảnh nội. Trong sân bày ra không ít cái giá, mặt trên sưởi một ít cỏ khô dược. Bạch Tuyên mọi người thậm chí có thể nghe thấy được trong không khí cái kia nồng đậm địa mùi thuốc. Nơi này hoàn cảnh thanh tịnh, xác thực là chỗ tốt. Vô Danh không chút nào keo kiệt địa tán thưởng một câu. cái kia gian phòng vừa vặn không, các ngươi có thể tạm thời ở lại. Nghiệm Đoan chỉ bên trái một gian nhà tranh nói. Bạch Uyên mọi người gật gật đầu, lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Có điều lẫn nhau so sánh trụ vấn đề, bọn họ còn có càng trọng yếu hơn vấn đề cần giải quyết. Cái kia, chúng ta từ tối hôm qua đến hiện tại cũng chưa từng ăn đồ vật, vì lẽ đó có thể hay không mượn dùng một hồi cái bếp. Nghe vậy, Nghiệm Đoan cũng nhớ tới đến, trước Bạch Uyên đã nói hắn là đi ra ngoài tìm đồ ăn. Dung Nhi, ngươi dẫn bọn họ đi cậy bếp vậy đi. Nàng đối với Đoan Mục Dung căn dặn một tiếng, sau đó liền cầm hai cái sọt thuốc đi làm chuyện của chính mình. Đoan Mục Dung quay về Bạch Uyên hừ nhẹ một tiếng, đi theo ta, cậy bếp ở chỗ này. Nơi này cậy bếp cũng chính là một cái rất đơn giản cậy bếp nhỏ, mặt trên bày đặt một cái nồi đá, nhìn ra được Nghiệm Đoan hai người sinh hoạt được kêu là một cái mộc mạc. Bạch Uyên nói mượn cậy bếp cũng không phải chỉ đơn thuần mượn một cái làm cơm địa phương, dù sao không bột đấu gột nên hồ, không có nguyên liệu nấu ăn, chỉ có cái hoa vậy cũng không có tác dụng gì. Có điều dược lư nơi này cũng không có cái gì sơn chân hải vị, chỉ có một ít đơn giản rau dại, thêm vào một ít ngũ cốc hoa màu. Đoan Mục Dung đem ra một ít, giao cho Bạch Uyên. Sau đó nàng liền đứng ở một bên muốn nhìn một chút Bạch Uyên làm thế nào cơm. Bởi vì từ Bạch Uyên mọi người trang điểm nhìn lên, bọn họ mặc dù không phải đại phú đại quý, cũng tuyệt đối không tính là người bình thường. Người như vậy, nàng nghe phụ cận thôn dân nói, nhân vật như vậy đều là có chuyên môn đầu bếp cho làm cơm, cực nhỏ sẽ có người tự mình động thủ. Ở nàng nhìn kỹ, Bạch Uyên ở nơi đó vội vàng rửa rau, thái rau, hắn chuẩn bị dùng những thức ăn này cùng lúa mì nấu một nồi rau dại trước. Có điều vẫn bị như thế nhìn chằm chằm, Bạch Uyên cũng cảm thấy có chút là lạ. Hắn một bên nhìn chằm chằm nhà bếp, khống chế nấu cháo hỏa hậu, một bên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Đoan Mục Dung, có chút không hiểu hỏi, ngươi làm gì thế liên tục nhìn chằm chằm vào ta? Đoan Mục Dung bị Bạch Uyên hỏi lên như vậy, nhất thời có chút thật không tiện, mau mau giải thích, ai liên tục nhìn chằm chằm vào ngươi, ta là lo lắng ngươi lãng phí chúng ta nguyên liệu nấu ăn, đừng đến thời điểm nấu đi ra đồ vật không thể ăn. Hắc, này không phải đang gây hấn với ta sao? Bạch Uyên nghe nói như thế, không khỏi nhíu nhíu mày, lại còn nói hắn gặp lãng phí lương thực, nấu đi ra đồ vật không thể ăn, cho đùa hại cả thiên hạ. Khả năng này muốn cho ngươi thất vọng rồi, ta làm được đồ ăn, vẫn không có bị người đã nói ăn không ngon, ăn qua người có thể đều là khen không dứt miệng. Hừ, liền sẽ nói mạnh miệng, ta mới không tin đây. Đoan Mục Dung xoay eo, bĩu môi. A đúng đúng đúng, ta nấu cháo có thể khó ăn, ngươi chờ một chút có thể tuyệt đối đừng ăn. Bạch Uyên vái gở địa đối trở lại, tức giận đến tiểu nha đầu dập chân. Đoan Mục Dung đứng ở một bên, nhìn chằm chằm nồi đá, nàng ngược lại muốn xem Bạch Uyên nấu cháo có thể tốt bao nhiêu ăn. Nấu một quãng thời gian, tính toán một chút, Bạch Uyên cũng cảm thấy gần đủ rồi, liền xốc lên cái nắp, chuẩn bị niệm thu thành quả. Mà ngay ở hắn xốc lên cái nắp một sát na kia, rau dại chút phát sáng. Chúc mừng nấu nướng ra màu xanh lục phẩm chất đồ ăn, đã ghi chép thực đơn, chủ nghệ kinh nghiệm hai Bạch Uyên hơi sững sờ. U hống, vận khí bạo phát. Hắn vội vã kiểm tra lên này nồi cháo tin tức. Tên gọi: Dưỡng Sinh Bách Vị Trúc, lục, dòng, khỏe mạnh dưỡng sinh, lục, đủ cả trăm vị, lục, khỏe mạnh dưỡng sinh, dùng hoang dại màu xanh lục rau dưa đôn nấu cháo, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, bảo lưu thiên nhiên sinh cơ lực lượng, uống vào vừa khỏe mạnh, lại dưỡng sinh, đối với sinh bệnh, bị thương, thân thể suy yếu người đều là vô cùng phi thường tốt. Đủ cả trăm vị, nho nhỏ một nồi cháo lại có thể thỏa mãn tất cả mọi người khẩu vị, bất luận là cỡ nào soi mói xảo quyệt thực khách, đều sẽ ăn được chính mình thích nhất mùi vị. Màu xanh lục phẩm chất, song dòng đồ ăn, hơn nữa nhìn lên không có một tia khuyết điểm. Chương 19, cớ gì muốn hại ta chờ danh tiết? Chương 19, cớ gì muốn hại ta chờ danh tiết? Ngay ở Bạch Uyên vì chính mình nấu đi ra một nồi màu xanh lục phẩm chất chúc mà cao hứng thời điểm, một bên Đoan Mục Dung nhưng là sử sốt. Nàng xoa xoa con mắt của chính mình, có chút không dám tin tưởng mà nhìn cái kia nồi cháo. Mới vừa chính mình sẽ không là hoa mắt chứ? Đoan Mục Dung lôi kéo Bạch Uyên quần áo, mở miệng hỏi, mới vừa, này cháo có phải là phát sáng? Không có, đừng nói mỏ, khẳng định là ngươi nhìn lầm. Bạch Uyên nghe được Đoan Mục Dung âm thanh, mới từ trong vui mừng khôi phục như cũ, sau đó lập tức cho nàng đến rồi một cái ba liền phủ nhận. Nhưng hắn càng là không thừa nhận, Đoan Mục Dung liền càng cảm thấy đến mới vừa cái kia không phải ảo giác. Không đúng vậy, ta mới vừa rõ ràng nhìn thấy, nó phát sáng. Nàng lời thề son sắt địa nói. Bạch Uyên không muốn bị bám vào chuyện này không tha, hắn hiện tại nhưng là đói bụng, vô danh mấy người cũng là. Nếu như bị Đoan Mục Dung quấn quýt lấy để hắn giải thích phát sáng sự tình, vậy cũng quá phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Liền hắn liền giao động lên, coi đời này làm sao có khả năng gặp có gặp phát sáng đồ ăn đây. Vậy cũng quá không hợp lý. Khẳng định là ngươi nhìn chằm chằm, quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác. Chuyện này, Đoan Mục Dung cũng bắt đầu hoài nghi lên, lẽ nào thật sự chính là ảo giác? Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, Bạch Uyên lại không thừa nhận, nàng cũng chỉ đành cho rằng là sản sinh ảo giác. Có điều nàng cũng không như thế dễ dàng phái. Mặc dù mới vừa đó là ảo giác, thế nhưng này nồi cháo đã thành công gây nên sự chú ý của nàng. Cái này nhìn vẻ ngoài cũng không tệ lắm, mùi vị mà, đúng là nghe không quá đi ra, muốn hưởng qua mới biết. Đoan Mục Dung cầm lấy một cái môi, liền muốn nếm thử mùi vị làm sao. Nhưng mà nàng cái môi mới vừa rỗi ra đi, liền bị Bạch Uyên ngăn lại. Ngươi làm gì thế? Đoan Mục Dung trừng trừng Bạch Uyên, đối với hắn ngăn cản chính mình biểu thị bất mãn. Ta nấu cháo có thể khó ăn, ngươi cũng phải ăn sao? Bạch Uyên khỏe miệng hơi làm nổi lên, cố ý trêu ghẹo nàng. Ta. Đoan Mục Dung bị một câu nói nghẹn lại. Mới vừa nàng tại đây nghi vấn Bạch Uyên là đang chém gió, nấu đi ra chúc khẳng định ăn không ngon, không nghĩ đến hiện tại nhưng là làm khó chính mình. Trong lúc nhất thời nàng không tìm được lý do gì đi ăn này nồi cháo, chỉ là trong lòng ngứa cực kỳ. Tiểu nha đầu bị khuất nóng trông mà nhìn hắn, chỉ lát nữa là phải chảy nước mắt, Bạch Uyên biết hắn cũng không thể quá mức phát hỏa. hắn có thể nấu này nổi cháo đều là mượn người ta nguyên liệu nấu ăn cùng cái bếp.
Được rồi, ta mới vừa đó là đậu ngươi, muốn ăn liền ăn thôi.
Bạch Tuyên sờ sờ Đoan Mục Dung đầu nhỏ, sau đó nhường ra vị trí. Hắn vừa bắt đầu liền nấu không ít chút, ở người ta trong nhà, mượn người ta đổ vật làm cơm, cũng không thể chỉ lo tự mình ăn đi. Nhìn thấy Bạch Tuyên ngượng bộ, Đoan Mục Dung khẽ hừ một tiếng, cũng không nói gì. Nàng đi lên trước dùng cái môi ở trong nồi lấy một muỗng nhỏ, nhẹ nhàng phóng tới bên mép thổi thổi, sau đó đưa vào trong miệng.
A, mùi vị này.
Đoan Mục Dung thưởng thức mùi vị này, trừng hai mắt, có chút khó có thể tin tưởng mà nhìn Bạch Tuyên. Này cháo mùi vị lại uống ngon đến có chút quá đáng, này một cái miệng nhỏ liền trực tiếp bắt được nàng nhũ đầu, hầu như là trong nháy mắt, Đoan Mục Dung liền chìm đắm ở loại này kỳ diệu trong cảm giác, thật lâu đều không nỡ nuốt xuống. Bạch Tuyên nhìn Đoan Mục Dung trên mặt cái kia đặc sắc vẻ mặt, liền biết nàng khẳng định bị tài nấu nướng của chính mình thuyết phục. Mùi vị làm sao? Đoan Mục Dung một lúc lâu mới đưa này một cái miệng nhỏ chúc nuốt xuống, đỏ mặt có chút thật không tiện.
Là ta sai rồi, ngươi nấu cháo sắc thực uống rất ngon.
Ta có thể hay không?
Nàng càng nói càng nhỏ thành, đến cuối cùng lại còn thật không tiện mở miệng.
Này cháo ta nấu không ít, chỉ chúng ta bốn cái cũng uống không xong, ngươi thịnh một ít cầm cùng sư phụ ngươi đồng thời ăn đi.
Thật sự có thể không?
Đương nhiên có thể, ta có thể ngao gian này nồi cháo cũng nhờ có các ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn không phải sao?
Nghe được Bạch Tuyên trả lời, Đoan Mục Dung cũng không thể chờ đợi được nữa mà đi lấy bát cơm cháo. Đợi đến nàng thịnh hai bát cháo cầm tìm niệm Đoan sau khi, Đường lại chạy tới.
Bạch Tuyên ca ca, làm cơm được rồi sao? Ta thật đói a.
Đã được rồi, ta đang chuẩn bị bưng qua đây.
Bạch Tuyên lúc này đã thịnh được rồi bốn chén cháo, sử dụng ngự kiếm thuật để hoa đảo kiếm ở phía dưới bưng.
Trở về phòng, Bạch Tuyên đem chúc thả ở trên bàn, mấy người cũng đã có chút không kịp đợi.
Mọi người cũng đều đói bụng, tự nhiên cũng sẽ không khách khí.
Bởi vì mới vừa ra nổi, vì lẽ đó này cháo còn khá là năng, mỗi một người đều chỉ có thể cái miệng nhỏ địa uống lên.
Vừa bao miệng, bao quát Bạch Tuyên ở bên trong tất cả mọi người đều hơi sửng sốt một chút. Bách vị chúc có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu thích, mỗi người ăn được trong miệng mùi vị cũng có thể không giống nhau.
Thế nhưng nhất định là hắn thích nhất mùi vị.
Loại này mùi vị khả năng bị lãng quên ở ký ức góc xó, thế nhưng là như cũ sẽ bị nhảy ra đến, sau đó đánh thẳng đáy lòng. Bốn người biểu cảm trên gương mặt cũng không quá như thế, Vô Danh là dư vị, Đường là hài lòng, Á cực kỳ thỏa mãn, Bạch Tuyên nhưng là hoài niệm.
Sau đó, bốn người đều chăm chú ở giải quyết những này chúc mặt trên, thậm chí đều tâm tư mở miệng đi tán thưởng này cháo mỹ vị.
Bạch Tuyên cùng Vô Danh thậm chí một bát không đủ, còn đi thịnh chén thứ hai, mà ăn chậm người liền không cơ hội này.
Trong chốc lát, trên bàn liền có thêm bốn con trống rỗng bát.
Bạch Tuyên ca ca, còn có nhiều sao?
Bạch Tuyên buông tay lắc lắc đầu, không còn, thật sự không còn, một giọt đều không có.
Lúc này, Niệm Đoan mang theo Đoan Mục Dung đột nhiên đến đây.
Các ngươi cũng là mới vừa ăn xong sao?
Đúng, còn cần cảm ơn các ngươi cung cấp nguyên liệu nấu ăn, không phải vậy chúng ta liền muốn đói bụng.
Bạch Tuyên đứng dậy, đối với Niệm Đoan ngỏ ý cảm ơn.
Không không không, hẳn là ta cảm tạ các ngươi, không nghĩ đến ngươi tay nghề tốt như vậy, mới vừa Dung Nhi cho ta bưng tới cái kia chén cháo rất mỹ vị.
Niệm Đoan vung vung tay.
Mới vừa Đoan Mục Dung cho nàng bưng tới Bạch Tuyên nấu cháo, nghe Đoan Mục Dung hung hăng địa thổi phồng này cháo ăn cực kỳ ngon, nàng vừa bắt đầu còn không để ý lắm, mà khi nàng hưởng qua cái thứ nhất mới biết chính mình nông cạn.
Cảm tạ đến cảm tạ đi quá xa lạ, chúng ta còn muốn ở lại đây một quãng thời gian không phải?
Nếu là không chê, khoảng thời gian này thức ăn có thể giao cho ta.
Thật sự,
cái kia quá tốt rồi.
Niệm Đoan còn không lên tiếng, Đoan Mục Dung liền vỗ tay chờ mong.
Niệm Đoan lôi kéo Đoan Mục Dung, cố ý cười nói, xem Dung Nhi dáng dấp như vậy, ta muốn là từ chối lòng tốt của ngươi, cái kia nàng nhất định phải oán giận chết ta.
Sư phụ, ta mới sẽ không đây.
Bị vừa nói như thế, Đoan Mục Dung khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lôi kéo Niệm Đoan tay liền làm nũng.
Lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một cái hiếu kỳ vẻ mặt, quay về Vô Danh mọi người hỏi một câu, các ngươi có nhìn thấy gặp phát sáng đồ ăn sao?
Nàng này vừa hỏi, để Vô Danh mọi người sắc mặt ngay lập tức sẽ thay đổi.
Tại sao nàng sẽ biết phát sáng đồ ăn?
Có phải là nàng nhìn thấy?
Như vậy bọn họ hút cháo chẳng phải chính là?
A Dạ Mạ Tô Đường đưa mắt tìm đến phía Bạch Tuyên, trong ánh mắt có vẻ thất vọng, một tia sợ hãi, cùng với một tia hối hận.
Phảng phất đang nói, cớ gì muốn hại ta chờ danh tiết?
Cùng bọn họ không giống, Vô Danh lại là rất nhanh liền tỉnh táo lại, một bộ đăm chiêu dáng vẻ.
Mà Niệm Đoan càng là đầu óc mơ hồ, không biết phát sinh cái gì.
Bạch Tuyên đỡ cái chán, không nghĩ đến Đoan Mục Dung lại còn nhớ tới chuyện này, hơn nữa còn hỏi lên.
Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, Đoan Mục Dung cũng biết, vừa bắt đầu Bạch Tuyên chính là đang dụ dỗ nàng, nàng không có sản sinh ảo giác, này cháu thật sự gặp phát sáng.
Chương 20, ly biệt chỉ là vì càng dễ gặp lại chương 20, ly biệt chỉ là vì càng dễ gặp lại phí đi một phen công phu, ở Vô Danh phối hợp bên dưới, Bạch Tuyên mới để bọn họ tin tưởng, này cháu mặc dù sẽ phát sáng, nhưng là cùng cái tia độ hỏa cá nướng là không giống nhau, không biết nấu đi y phục của bọn họ.
Dù sao bọn họ ăn xong đều lâu như vậy rồi, cũng chỉ là cảm giác trên người ấm áp, rất thoải mái.
Nếu là có cái khác tác dụng phụ, vậy cũng đã sớm thể hiện đi ra, cho tới Niệm Đoan cùng Đoan Mục Dung hai người cũng từ bọn họ nói chuyện bên trong đại khái hiểu rõ đến cái gọi là phát sáng là chuyện ra sao.
Bạch Tuyên có thể làm cho đồ ăn trở nên càng thêm mỹ vị bản lĩnh, nhưng cụ thể là cái gì, liên quan đến hắn cá nhân bí mật.
Mà phát sáng đồ ăn chính là càng đặc biệt mỹ thực.
Dùng Bạch Tuyên lời nói tới nói, vậy thì là càng như là một loại dược thiện.
Thank you ý ra đệ tử Niệm Đoan nghe được lời giải thích này sau khi biểu hiện hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ.
Bởi vì nàng cũng có thể cảm giác được uống xong cái kia chén cháo sau khi, cả người đều thoải mái rất nhiều.
Trước lên núi hái thuốc, đi rồi đường xa như vậy, nói không mệt vậy khẳng định là không thể, thế nhưng này một bát cháo nóng xuống, trên người mệt mỏi lại quét đi sạch sành sanh,
có thể có như thế lập tức rõ ràng hiệu quả, đã không phải bình thường dự thiện. Vì lẽ đó mấy ngày sau đó, Nghiệp Đoan để Bạch Tuyên mỗi ngày đều nhịn một nồi như vậy dưỡng sinh bách vị trúc. Một mặt để bọn họ no đủ có lực ăn, mặt khác cũng làm cho Niệm Đoan có cơ hội đi nghiên cứu một chút Bạch Tuyên phần này dự thiện. Vì tìm kiếm huyền bí trong đó, Niệm Đoan cùng trước cá đại như thế, hoặc Bạch Tuyên dáng vẻ nhịn một nồi cháo, thế nhưng là không có bất kỳ đặc thù địa phương, liền mùi vị cũng không sánh nổi Bạch Tuyên nào, chớ nói chi là cái kia thần kỳ dưỡng sinh hiệu quả. Một phen nghiên cứu hạ xuống, nàng là không thu hoạch được gì. Rõ ràng chỉ là quá bình thường giao dại, căn bản không tính là đặc biệt gì dược liệu, dựa theo nàng suy đoán, ngao gia trúc là tuyệt đối không thể có như thế thần kỳ hiệu quả. Nàng như thế nào đi nữa muốn cũng nghĩ không thông trong đó đến cùng có ra sao huyền bí. Tu dưỡng vài ngày sau, vô danh thương thế trên người đã khỏi hẳn, thậm chí trạng thái so với bị thương trước còn tốt hơn nhiều lắm, cho hắn cảm giác lại như là tuổi trẻ vài tuổi như thế. Nghiệm đoan đầu 2 ngày trả lại cho vô danh đổi thuốc, mặt sau liền đơn giản không đến, bởi vì đã không cần. Nàng cũng rất kinh ngạc vô danh loại này tốc độ khôi phục, người bình thường loại thương thế này cơ bản muốn tu dưỡng mấy tháng mới có thể khỏi hẳn, thế nhưng vô danh chỉ bỏ ra mấy ngày thời gian liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Cuối cùng Nghiệm Đoan cũng chỉ có thể quy công cho là Bạch Tuyên dược thiện hiệu quả kinh người. Vô danh thương được rồi, Bạch Tuyên mọi người tự nhiên cũng không thể vẫn ở chỗ này ở, muốn khởi hành tiếp tục đi đến Tiểu Thánh Hiền Trang. Sáng sớm ngày hôm đó, Bạch Tuyên mọi người đơn giản thu thập một hồi, liền chuẩn bị cùng Nghiệm Đoan hai người cáo biệt. Những ngày qua chúng ta có bao nhiêu quấy rối, bây giờ ta thương thế cũng đã khỏi hẳn, cũng nên khởi hành, vì lẽ đó đặc biệt đến đây cáo biệt. Vô danh mang theo Bạch Tuyên mọi người tìm tới chính đang phân kiếm dược liệu Niệm Đoan, giải thích tình huống. Niệm Đoan nghe xong chỉ là khẽ gật đầu, cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Vô danh mọi người đối với nàng mà nói chính là bình thường bệnh nhân, khách qua đường, bây giờ hắn thương được rồi muốn rời khỏi cũng rất bình thường. Mà một bên Đoan Mục Dung ngày hôm qua liền biết bọn họ muốn rời khỏi tin tức, một lời không nói mà cúi đầu ở nơi đó phân kiếm dược liệu, không hề liếc mắt nhìn bọn họ một ánh mắt. Mấy ngày nay nàng lúc không có chuyện gì làm liền sẽ chạy đến bọn họ gian phòng đi, lấy tên đẹp là giúp sư phụ quan sát vô danh thương thế khôi phục tình huống, trên thực tế là đi nghe Bạch Tuyên cho đường kể chuyện. Có thể ngày hôm qua đột nhiên liền nghe đến tin tức như thế, tiểu nha đầu trong lúc nhất thời không nỡ, vì lẽ đó tâm tình cũng không cao. Niệm Đoan nhìn nàng một cái, ngầm thở dài. Các ngươi hành lý cái gì đều mất rồi, cũng không thể cái gì đều không mang theo liền lên đường, vừa vặn chúng ta ngày hôm nay cũng muốn đi thôn phụ cận trên mua ít đồ, không bằng cùng đi chứ. Đoan Mục Dung khi nghe đến Niệm Đoan lời nói sau khi còn có chút không rõ, làm sao đột nhiên liền muốn đi trấn trên mua đồ. Tuy rằng không rõ, thế nhưng nàng cũng không có lên tiếng, nghĩ đến không cần nhanh như vậy phân biệt, nàng tâm tình cũng hơi hơi khá hơn một chút. Vô danh nghe xong, một lời đáp ứng, này tự nhiên được, vốn là chúng ta liền dự định trước tiên đi thôn phụ cận nhìn, vẫn còn muốn tìm các ngươi hỏi một chút đường, các ngươi đã cũng muốn đi, vậy có các ngươi dẫn đường liền không thể tốt hơn. Nơi này khoảng cách Tiểu Thánh Hiền Trang nhưng còn có tương đương xa khoảng cách, bọn họ tự nhiên cũng không thể liền như thế tay không ra đi. Thả tay xuống trên công tác, Niệm Đoan mang theo Đoan Mục Dung đi rửa tay, sau đó cầm một cái bọc nhỏ, liền đến dược lư trước cùng Bạch Tuyên mọi người hội hợp. Đi rồi có gần một cái canh giờ sơn đạo, mọi người mới đến Niệm Đoan nói cái kia là nhỏ. Một ánh mắt nhìn lại, đại khái liền nhìn thấy không quá 100 gia đình. Nơi này đã là gần nhất thôn trang, các ngươi có thể ở đây hướng về các thôn dân mua điểm đồ ăn mang theo trên đường ăn. Niệm Đoan mang theo bọn họ vào thôn, đồng thời hướng về bọn họ giới thiệu nơi này tình huống. Bạch Tuyên mấy người cũng đều gật gù, trong lòng cũng có chuẩn bị. Như vậy loại địa phương thôn trang nhỏ cũng chỉ có thể mua điểm đồ ăn thì thôi, còn bọn họ bây giờ cần nhất ngựa khẳng định là không có. Muốn mua dùng để thay đi bộ ngựa, e sợ chỉ có thể đi lớn một chút thành thị. Tuy rằng bọn họ đã có chuẩn bị, thế nhưng ở giao dịch thời điểm vẫn là xảy ra chút tình huống nhỏ. Bạch Tuyên mọi người đã quên, trên người bọn họ không có ngụy quốc tiền. Vốn là vô danh định dùng chính mình một khối ngọc đổi lương thực, thế nhưng khối ngọc này giá trị không thấp, bọn họ chính là mua một điểm lương khô mà thôi. Các thôn dân đều là khá là chất phác người, nào dám thu quý trọng như vậy ngọc bội. Vì lẽ đó tiền này đến cuối cùng vẫn là Niệm Đoan không nhìn nổi, thế bọn họ ra. Lần này nhờ có các ngươi cũng tới, không phải vậy chúng ta coi như là đến nơi này, e sợ cũng qua chừng có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch. Bạch Tuyên có chút vui mừng Niệm Đoan cũng theo lại đây, không phải vậy bọn họ vẫn đúng là thật khó khăn làm. Có điều là một điểm việc nhỏ thôi, không cần lo lắng. Niệm Đoan khẽ lắc đầu, nếu lựa chọn giúp bọn họ, cái kia đơn giản liền giúp đến cùng, ngược lại cũng không phải cái gì đồng tiền lớn. Một phen đơn giản chọn mua sau khi, ly biệt thời khắc trung quy vẫn là đến rồi. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta cũng nên xuất phát, mấy ngày nay, đa tạ các ngươi chăm sóc, sơn thủy có tương phùng, xin mời khá bảo trọng. Cửa thôn, Bạch Tuyên mọi người đối với Niệm Đoan thi lễ một cái, lại lần nữa ngỏ ý cảm ơn. Các ngươi cũng là, trên đường chú ý an toàn đi. Niệm Đoan nói xong, còn nhìn Đoan Mục Dung một ánh mắt, phát hiện đứa nhỏ này một mặt không vui dáng vẻ. Trong lòng nàng đều có chút hối hận giúp Bạch Tuyên, lúc này mới mấy ngày à, liền đem nàng đệ tử làm cho hồn vía lên mây. Sớm một chút đi rồi cũng được. Bạch Tuyên lúc này cũng chú ý tới Đoan Mục Dung tâm tình, trong lòng âm thầm thở dài, ly biệt chính là như vậy. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một cái chỉ có to bằng bàn tay kiếm gỗ đào. Đây là chính ta điêu khắc một thanh tiểu kiếm gỗ đào, dùng nhưng là cùng ta bội kiếm đồng dạng vật liệu, xem như là tín vật của ta, nếu là lấy sau có yêu cầu ta địa phương, có thể cầm nó đi vào tùy ý đạo gia cứ điểm, bọn họ nhìn thấy vật này sẽ nghĩ biện pháp thông báo ta. Bạch Tuyên đem tiểu kiếm gỗ đào giao cho Đoan Mục Dung trên tay, quay về nàng cười cợt. Đoan Mục Dung nhìn Niệm Đoan một ánh mắt, có chút do dự. Nhìn thấy Niệm Đoan gật đầu, nàng mới yên tâm đem nhận lấy. Các ngươi trên đường cẩn thận. Đoan Mục Dung nắm chặt trong tay tiểu kiếm gỗ đào, cuối cùng vẫn là đưa ra một câu chúc phúc. Bạch Tuyên sờ sờ đầu của nàng, sau đó tiêu sái mà xoay người rời đi. Hắn cũng không quay đầu lại, chỉ là khoát tay áo một cái, ly biệt chỉ là vì càng dễ gặp lại, chỉ mong chúng ta có khỏe hay không.
Chương 21, đi ra hôn phải có thế lực, phải có bối cảnh. Chương 21, đi ra hôn phải có thế lực, phải có bối cảnh. Đi trên đường, tuổi con nhỏ Đường vẫn không có từ ly biệt thương cảm bên trong đi ra ngoài. Tuy rằng thời gian chung đụng không dài, thế nhưng hắn nhưng cảm thấy đến Niệm Đoan cùng Đoan Mộc Dung đều là người rất tốt, ở trong lòng ghi khắc các nàng ân tình. Ly biệt chính là càng tốt hơn gặp lại, ngươi lời này cũng thật là có đạo lý a. Vô Danh nhưng là ở tinh tế thưởng thức Bạch Uyên cuối cùng câu nói kia, cuối cùng hóa thành một tiếng cảm thán. Mọi người ở biệt ly thời gian đều là có vô hạn thương cảm, tuy rằng trong miệng nói bảo trọng, nhưng trong lòng lại là khổ sở không ngớt. Liên dường như kinh thi ở trong ghi chép, con trai thứ hai ngồi thuyền, thời hợt nó cảnh. Nguyện nói tư tử, trung tâm nuôi dưỡng. Con trai thứ hai ngồi thuyền, thời hợt nó thệ. Nguyện nói tư tử, không hai hại. Thế nhưng dường như Bạch Uyên như vậy hào hiệp ly biệt lên tiếng cũng thật là hiếm thấy. Nó mang cho người ta không phải ly biệt bi thương, mà là gặp lại hy vọng cùng chờ đợi. Ở Bạch Uyên trong miệng, ly biệt biến thành một chuyện tốt, bởi vì lần sau gặp lại, mọi người đều sẽ tốt hơn. Như vậy tính tình, để Vô Danh có chút tự than thở phất như. Chí ít hắn ở Bạch Uyên cái tuổi này thời điểm, không làm được như thế rộng rãi. Bạch Uyên không nghĩ đến, có điều là không thể bình thường hơn được một câu phân biệt chúc phúc, cũng có thể để Vô Danh có thể ngộ. Chỉ có điều là đối với tương lai một phần chờ đợi thôi, không nói những này, đón lấy chúng ta đi cái nào. Đón lấy chuyện quan trọng nhất hay là muốn mua trước đến ngựa thay đi bộ, không phải vậy bằng vào chúng ta tốc độ, đi tới Tiểu Thánh Hiển Trang đi vậy không biết phải đi bao lâu, vì lẽ đó trước tiên đi cái khác thôn trấn xem một chút đi. Vô Danh thở dài. Bạch Uyên nghe xong, vuốt cằm phân tích nói, bây giờ Ngụy quốc cùng Tần quốc chiến sự căng thẳng, chúng ta muốn vào lúc này mua được ngựa e sợ không dễ dàng, mặc dù là một ít lớn một chút thành trấn cũng chưa chắc gặp có ngựa thất bán. Mã vốn là thuộc về khá là quý vật phẩm, bình thường gia đình căn bản mua không nổi. Huống chi là ở thời chiến, ngựa đều là vô cùng quý giá tài nguyên. Chỉ là tìm vận may lời nói, còn không biết nơi nào có thể mua được mã, không bằng trực tiếp đi Đại Lương đi. Mặc kệ là Nho gia hay là Đạo gia, ở Đại Lương đều có cứ điểm. Suy nghĩ hồi lâu, Bạch Uyên đề nghị trực tiếp đi vào Đại Lương. Đại Lương thành tiểu Ngụy quốc thủ đô, Nho gia, Đạo gia như vậy đỉnh cấp môn phái nhất định sẽ bố trí tương ứng cứ điểm, trực tiếp đi tìm bọn họ xác thực là biện pháp tốt nhất. Vô Danh trầm tư một lúc, cuối cùng đồng ý Bạch Uyên ý nghĩ. Đúng lúc đi tìm trợ giúp cũng vẫn có thể xem là một cái sáng suốt quyết định. Mà Bạch Uyên đưa ra đi Đại Lương cũng không chỉ chính là tìm kiếm giúp đỡ, cũng chính là cáo trạng, hắn phải đem hắn gặp phải là vong ám sát tin tức truyền về đi, báo cho hắn sư huynh Xích Tùng Tử. Hắn không phải là loại kia đem chịu thiệt làm phúc người, La Vong nếu dám đến giết hắn, vậy hắn nhất định phải trả thù trở lại. Nếu là Xích Tùng Tử biết rồi Bạch Uyên bị đâm tin tức, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Như thế nào đi nữa nói hắn cũng là Đạo gia Thiên Tông trưởng môn Xích Tùng Tử sư đệ, Bác Minh Tử đệ tử thân truyền, hắn gặp phải ám sát, vậy thì là đang gây hấn với Đạo gia, đang đánh Đạo gia mặt. Thiên Tông người là không tranh với lời, là không để ý tới thế sự, thế nhưng cũng không phải dễ ức hiếp. Bọn họ có thể di thế độc lập, vượt khỏi trần gian tiền đề cũng là bởi vì có đủ thực lực. La Vong không phải yêu thích ám sát sao? Gặp ám sát có tác dụng chó gì? Đi ra hôn phải có thế lực, phải có bối cảnh. Mà Bạch Uyên vừa vặn thì có. Hắn cũng sẽ không giống những người khác như vậy, đang suy nghĩ cái gì không muốn liên lụy chính mình một phái, chuyện gì đều chính mình kháng. Hắn cũng phải La Vong biết, cái gì gọi là đánh nhỏ, đến lớn. Có điều bởi vì không còn xe ngựa, Bạch Uyên mọi người tốc độ nhưng là chậm không ít, bọn họ đi rồi chừng mấy ngày, đi ngang qua hai cái thành nhỏ mới đến Ngụy quốc đô thành Đại Lương. Ở tại bọn hắn vào thành thời gian, Bạch Uyên phát hiện cửa thành có không ít Ngụy quốc binh sĩ ở nơi đó kiểm tra qua lại người đi đường. Toàn bộ Đại Lương thành một bộ giới nghiêm dáng vẻ, mặc dù là ở thời chiến, cũng có vẻ quá sốt sắng. Theo đoàn người, Bạch Uyên mọi người đứng xếp hàng chuẩn bị vào thành. Thành tựu Ngụy quốc thủ đô, mỗi ngày ra vào Đại Lương người đều không ít, có từ các nơi tới được bán dạo, cũng có từ nơi khác chạy nạn đến bách tính. Có người cưỡi cao đầu đại mã, ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, vừa nhìn chính là có tiền người ta. Cũng có người nhưng là quần áo lam lũ, sử mộc trượng, xem ra lại như là nến tàn trong gió, thổi một hơi liền có thể cũng. Chỉ có điều ở chỗ này, mặc kệ thân phận gì đều muốn đàng hoàng xếp hàng, thông qua thành vệ kiểm tra mới có thể vào thành. Thành vệ kiểm tra tương đối nghiêm khắc, chủ yếu là kiểm tra có hay không mang vũ khí cái gì, còn có chính là cầm một tấm chân dung ở nơi đó đối chiếu, nhìn dáng dấp là đang tìm cái gì tội phạm truy nã. Bạch Uyên Hoa đảo kiếm cũng bị kiểm tra một phen, thế nhưng bị phát hiện là khúc gỗ làm, thành vệ cũng là không nói gì. Mà Vô Danh hàm quang kiếm liền thái quá, thành vệ đều không có kiểm tra đi ra. Thật vất vả tiến vào thành, Bạch Uyên mọi người ngay lập tức chính là đi tìm Đạo gia cứ điểm. Cho tới vì sao không đi tìm Nho gia, tự nhiên là bởi vì Vô Danh mặt mũi không đủ. Hắn quanh năm ở bên ngoài du lịch, đã nhiều năm không có cùng Nho gia liên lạc qua, bây giờ Nho gia đệ tử khả năng cũng không biết còn có người như vậy. Chủ yếu nhất chính là, hắn rời đi Nho gia thời điểm cũng không có mang theo Nho gia tín vật, đi tới cũng không ai lý à. Vì lẽ đó bọn họ cũng chỉ có thể đi tìm Đạo gia cứ điểm. Cuối cùng bọn họ đứng ở một nhà tên là Huyền Tâm các cửa hàng trước. Từ bên ngoài xem, cửa hàng này chính là một nhà tiệm thuốc, bên trong bày một ít bình bình lon lon, bán đều là một ít Đạo gia người luyện chế dưỡng sinh đan dược. Những đan dược này tuy rằng dược hiệu đều rất bình thường, ở trong mắt Bạch Uyên cùng Đậu Đường khả năng gần như. Thế nhưng đối với người bình thường tới nói vậy thì là thỏa thỏa hàng xa xỉ, tiết giá không ít. Ở thời đại này, chỉ có tiền có thế nhân tài có tư cách đi đàm luận dưỡng sinh sức khỏe sự tình. Bình thường dân chúng nơi nào có cơ hội tiếp xúc những này. Một tên cao cao gầy gò, xem ra rất là khôn khéo người đàn ông trung niên nhìn thấy mấy người trang phục, trong lòng xác định bọn họ không phải người bình thường, liền tiến lên chủ động dò hỏi. Không biết mấy vị cần gì không? ngươi là nơi này trưởng quỹ?
Bạch Uyên liếc mắt nhìn hắn, sau đó hỏi ngược lại.
Không sai, các ngươi có thể gọi ta là Lâm trưởng quỹ.
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, tựa hồ đối với thân phận này còn cảm thấy khá là tự hào.
Bạch Uyên nghe được hắn trả lời, cũng không phí lời, trực tiếp lấy ra tín vật của chính mình, một khối có đặc thù hoa văn ngọc thạch.
Ngươi có thể nhận biết vật ấy?
Lâm trưởng quỹ nhìn thấy Bạch Uyên trong tay khối này đạo bảo ngọc, nhất thời đờ ra tại chỗ.
Cái này chẳng lẽ là
đạo bảo ngọc?
Bạch Uyên gật gù, nếu hắn biết, vậy thì dễ làm rồi.
Mà Lâm trưởng quỹ ở Bạch Uyên lấy ra đạo này bảo ngọc thời điểm cũng đã có chút hưng phấn đến nhanh thở không nổi.
Ở đạo gia không phải là người nào đều có thể được đạo bảo ngọc, đây chính là tượng trưng một loại thân phận, là chỉ có đạt đến trưởng lão cấp bậc nhân tài có thể nắm giữ đặc biệt tín vật.
Hắn quanh năm quản này Huyền Tâm Các, hàng năm nhiều lắm có thể nhìn thấy một ít đạo gia cao nhân đệ tử, căn bản không có cơ hội nhìn thấy trưởng lão nhân vật cấp bậc này.
Cái gọi là đạo bảo ngọc hắn cũng chỉ biết, nhưng này nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thật sự thực vật.
Trước mặt hắn người trẻ tuổi này có thể lấy ra như thế cao quý đạo bảo ngọc, nó thân phận đã không cần nói cũng biết.
Cẩn trọng nhiều năm như vậy, lẽ nào chuyển vận cơ hội liền muốn đến rồi sao?
Chương 22, lắm hai nạn đại lương chương 22, lắm hai nạn đại lương không biết là đạo gia đại sư đến đây, mới vừa như có thất lễ địa phương, mong rằng đại sư bất kể hiểm khích lúc trước.
Lâm trưởng quý bay về Bạch Uyên không người, có vẻ cực kỳ tôn kính.
Được rồi, không cần sốt sáng như vậy, chúng ta lần này lại đây là có chút việc muốn xin người hỗ trợ.
Bạch Uyên khoát tay áo một cái, hắn thái độ này khiến cho cùng mình chó săn như thế, để hắn có chút không thích ứng.
Nghe được Bạch Uyên khách khí như vậy, lại còn dùng xin mời Lâm trưởng quý nhất thời mở cờ trong bụng.
Đây là coi trọng chính mình a.
Đại sư có nhu cầu gì tại hạ, cứ việc nói, tại hạ ổn thỏa đem hết toàn lực.
Lâm trưởng quý lộ ra một bộ định nọt vẻ mặt, hoàn toàn hoàn hảo chính là đang lấy lòng Bạch Uyên.
Có điều Bạch Uyên nhưng không có lên tiếng, mà là liếc mắt một cái cửa.
Lâm trưởng quý lập tức tâm lĩnh thần hội, nhìn ta cái này tính, đại sư xin chờ một chút.
Hắn chạy chậm tới cửa, treo ra một cái đóng cửa nhãn hiệu, sau đó tướng môn nút lại.
Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại chạy chậm trở về.
Để đại sư đợi lâu, lần này sẽ không có người làm phiền, không bằng cùng lên lầu ngồi xuống nói chuyện.
Bạch Uyên chỉ là khẽ gật đầu.
Mời tới bên này.
Đi đến trên lầu, Lâm trưởng quý lại gọi tới hai tên hầu gái, cho Bạch Uyên mọi người đến nước trà, cầm một ít điểm tâm, bận việc nửa ngày, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí một mà ngồi xuống hỏi, còn không biết đại sư xưng hô như thế nào.
Thiên Tông, Bạch Uyên.
Hóa ra là Bạch Uyên đại sư, mới vừa ngài nói nếu như cần ta hỗ trợ, không biết là chuyện gì.
Lâm trưởng quý rất là quan tâm mà hỏi.
Cũng không phải việc khó gì, chúng ta trước gặp phải chút ngoài ý muốn, hành lễ mất rồi, đón lấy chúng ta còn phải đi Tăng Hải tiểu thánh hiền trang, đường xá xa xôi, vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, cùng với một ít hành lý vật phẩm.
Bạch Uyên đem trước gặp phải là vong ám sát sự tình đơn giản bỏ qua, chỉ nói là gặp phải bất ngờ, Lâm trưởng quý cũng không tâm tư đi tìm hiểu là cái gì bất ngờ.
Sự chú ý của hắn đều ở Bạch Uyên nhu cầu mặt trên.
Làm tốt thực sự mới là then chốt.
Đại sư liền những thứ này yêu cầu sao?
Có hay không còn có cái khác cần ta hỗ trợ?
Những chuyện này đối với Lâm trưởng quý tới nói cũng không phải việc khó gì, rất nhanh sẽ có thể giải quyết, thế nhưng hắn cũng không có thỏa mãn, liền chuyện nhỏ này thì lại làm sao có thể thể hiện thực lực của hắn đây.
Hắn xưa nay chưa từng thấy địa vị như thế cao đạo ra người, vì lẽ đó không thể chờ đợi được nữa mà muốn biểu hiện mình, nắm lấy cơ hội, ôm lấy một cái bắt đùi.
Ừm.
Ngươi lại cho ta chuẩn bị một phần trống không quyển trục, ta muốn biết phong mật tin đưa đến Thiên Tông.
Bạch Uyên suy nghĩ một chút, bổ sung một câu.
Không thành vấn đề.
Lâm trưởng quý gật gù, đem Bạch Uyên yêu cầu đều nhớ rồi.
Chuẩn bị những thứ đồ này khả năng cần 2 đến 3 ngày thời gian, trong khoảng thời gian này, mấy vị đại sư có hay không ngay ở Huyền Tâm Các ở lại?
Đương nhiên, đón lấy khoảng thời gian này liền phiền phức ngươi.
Bạch Uyên khẽ gật đầu, chính mình có sản nghiệp, làm gì còn đi ra ngoài dùng tiền.
Lâm trưởng quý nghe vậy, đội vàng xua tay.
Không phiền phức không phiền phức, này đều là ta phải làm, tại hạ trước hết để cho người đi cho mấy vị thu thập một hồi gian nhà, này mắt thấy cũng đến giữa trưa, mấy vị đường xa mà đến khẳng định còn không ăn cơm chứ?
Không bằng trước tiên đi ăn một chút gì.
Bạch Uyên gật gù, hắn cũng muốn nếm thử này Ngụy Quốc đặc sắc.
Vô danh mọi người thì càng thêm không có ý kiến, theo bọn họ sau lưng hôn ăn hôn uống liền xong xuôi.
Lâm trưởng quỹ mang theo bọn họ đi đến gần nhất một nhà đại tiểu lâu ăn cơm, có điều chỉ có Bạch Uyên, Vô Danh cùng Đường ba người lại đây.
A Đại biết mình không nên tham dự như vậy yến hội, sở dĩ chủ động ở lại Huyền Tâm Các.
Trên đường, mấy người nhìn thấy có không ít chính đang tuần tra Ngụy Quốc binh sĩ, một ít dân chúng trên mặt cũng có chút khó có thể che giấu lo lắng sợ sệt vẻ.
Loại này loại hiện tượng không một không ở giải thích gần nhất đại lương khẳng định phát sinh đại sự gì, cho nên mới phải khiến cho hiện tại lòng người bàng hoàng.
Có thể làm được tất cả những thứ này, đại khái cũng chính là Tần Quốc.
Trước Bạch Uyên liền suy đoán quá, Tần Ngụy chiến sự sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy, Tần Quốc ở tiền tuyến bị Ngụy Vũ tốt ngăn lại, khẳng định còn có thể ra cái khác chiêu.
Chiến tranh chính là như vậy, không thể chỉ nhìn chính diện chiến trường nhất thời thắng bại, không tới thời khắc cuối cùng, cũng không ai dám nói cuối cùng kẻ thắng là ai.
Chỉ có điều xem hiện tại đại lương tình huống này, thắng lợi cái cân dĩ nhiên hướng về Tần Quốc nghiêng.
Đi đến tiểu lâu, Lâm trưởng quý trực tiếp muốn một cái trên lầu phòng riêng.
Xin mời quý khách ăn cơm tự nhiên không thể ở trong đại sảnh.
Không biết mấy vị đại sư có hay không có ăn kiêng.
Lâm trưởng quý cầm thực đơn hỏi.
Không có, ngươi nhìn một chút là tốt rồi, không cần điểm quá nhiều, lãng phí cũng không tốt.
Bạch Uyên khoát tay áo một cái.
Lâm trưởng quý cười gật gù, sau đó đem thực đơn khép lại, quay về một bên tiểu nhị há mồm liền điểm mấy cái đặc sắc món ăn.
Hiển nhiên hắn là nơi này khách quen, thực đơn cái gì cũng đã ghi vào trong lòng.
Đang chờ thêm món ăn trong khoảng thời gian này, Bạch Uyên chủ động hỏi đại lương tình huống.
Chúng ta vào thành thời điểm liền phát hiện, nơi này kiểm tra tựa hồ vô cùng nghiêm ngặt, mới vừa tới được trên đường cũng nhìn thấy không ít binh lính tuần tra, Đại Lương gần nhất là phát sinh đại sự gì sao? Nghe được Bạch Uyên hỏi lúc này, Lâm trưởng quỹ sắc mặt khẽ thay đổi, thở dài. Đại sư đoán không sai, gần nhất Đại Lương xác thực là phát sinh một chút sự tình. Nói một chút coi. Bạch Uyên ngón tay ở trên bàn nhẹ chút, hắn đối với Đại Lương gần nhất chuyện đã xảy ra còn thật cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn cũng muốn biết, Tần Quốc gặp lấy cái gì dạng thủ đoạn đối phó Ngụy Quốc. Gần nhất Đại Lương thành bên trong phát sinh vài lên ám sát sự kiện, trong triều nhiều vị đại thần liên tiếp lộ hại, Ngụy Vương truyền đạt lệnh truy nã, phái lượng lớn nhân thủ đi lùng bắt hung thủ, thế nhưng không thu hoạch được gì, Đại Lương bởi vậy đã giới nghiêm có một quãng thời gian. Lâm trưởng quỹ vẻ mặt đau khổ, đem Đại Lương gần nhất chuyện đã xảy ra nói cho Bạch Tuyên mọi người. Thông thường mà nói, loại này ám sát cùng hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ không hề có quan hệ, thế nhưng có mấy cái bị đâm giết đại thần cũng là Huyền Tâm Các khách quen, bây giờ mấy người bị giết, Huyền Tâm Các lập tức liền mất đi không ít thu bảo. Nghe được Lâm trưởng quỹ lời nói, Bạch Tuyên nhưng là rơi vào trầm tư. Tình huống này làm sao cảm giác thấy hơi quen thuộc. Một bên Vô Danh cũng là nhíu mày, xem ra lại là vong tác phẩm. Không nghi ngờ chút nào, giai đoạn hiện tại sẽ như vậy tứ không e rẻ gai đất giết Ngụy Quốc đại thần, cũng chỉ có La Vong sát thủ. Hơn nữa nhìn tình huống này, ra tay rất khả năng cũng là một vị thiên tự nhất đẳng sát thủ. Không phải vậy lấy Ngụy Quốc thực lực, cũng không đến nỗi đều giới nghiêm đến trình độ như thế này, còn không bắt được người. Tần Quốc đây là muốn thông qua ám sát những đại thần này, để Ngụy Quốc triều đình đại loạn, do đó trợ giúp Tần Quốc ở tiền tuyến đạt được cơ hội. Này một chiêu kỳ, Tần Quốc cũng thật là tự tin. Vô Danh không khỏi vì là Ngụy Quốc lau một vệt mồ hôi. Nếu là Ngụy Quốc không thể giải quyết này La Vong sát thủ, đông đảo đại thần tại đây loại bóng tối của cái chết bao phủ xuống, suốt ngày lòng người bàng hoàng, khó tránh khỏi sẽ sai lầm. Ở tình huống như vậy, ở tiền tuyến tác chiến binh lính sĩ khí cũng sẽ chịu ảnh hưởng, sĩ khí một yếu, đến thời điểm có thể không ngăn trở Tần Quốc quân tiên phong liền khó nói ngược lại. Nếu là bọn họ có thể thuận lợi giải quyết La Vong sát thủ, loại bỏ Tần Quốc âm mưu, vậy thì có thể phấn chấn sĩ khí, lại lần nữa trọng thương Tần Quốc cũng không phải không thể. Chương 23, tin tưởng hắn sẽ không chú ý. Chương 23, tin tưởng hắn sẽ không chú ý. Không giống với Vô Danh suy đoán, Bạch Tuyên nhưng là có chút không giống ý nghĩ. Hắn mơ hồ nhớ tới La Vong sát thực có một vị thiên tự nhất đẳng sát thủ ở Đại Lương giết không ít Ngụy Quốc đại thần, thế nhưng hậu trường hắc thủ cũng không phải Tần Quốc. Liên Bạch Tuyên hướng về Lâm trưởng quý hỏi, nếu Ngụy Quốc chính đang truy nã tên sát thủ kia, biết tên của hắn sao? Chuyện này, ta ngẫm lại. Lâm trưởng quý đỡ cái chán hồi ức, thật giống là tên gì? Trắng đen huyền cái gì? Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bạch Tuyên nói bổ sung. Đúng, chính là Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bị như thế vừa để tỉnh, Lâm trưởng quý cũng triệt để nhớ lên, cái này sát hại đông đảo Ngụy Quốc đại thần sát thủ, chính là gọi Hắc Bạch Huyền Tiễn. Vậy thì có ý tứ. Bạch Tuyên nghe được tên sát thủ này lại đúng là hắn, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Vô Danh mọi người nhưng là nghi hoặc không rõ. Vì sao nói như vậy? Lẽ nào này Hắc Bạch Huyền Tiễn có đặc biệt gì địa phương sao? Bạch Tuyên cười thần bí, sát thực có chút đặc biệt, trên tay hắn có hai cái kiếm, một đen một trắng, chính là Huyền Tiễn, kiếm đen đối ngoại, là thanh gươm giết chóc, bạch kiếm đối nội, là bảo vệ chi kiếm. Thời có nghe thấy. Vô Danh gật gù, hiển nhiên đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn hắn vẫn có hiểu một chút. Vậy các ngươi cảm thấy đến Huyền Tiễn lần này ra tay chính là giết chóc, vẫn là vì bảo vệ? Bạch Tuyên tung một cái có chút kỳ quái vấn đề cho bọn họ. Tự nhiên chính là giết chóc, này Hắc Bạch Huyền Tiễn chẳng lẽ có thể chính là bảo vệ mà giết người sao? Lâm trưởng quý cười đáp lời một tiếng, hắn cũng là biết Tần Quốc cùng Ngụy Quốc chiến sự chính sốt ruột, vì lẽ đó một lòng cho rằng Huyền Tiễn ám sát Ngụy Quốc đông đảo đại thần chính là Tần Quốc bên kia mệnh lệnh. Nhưng hắn nói xong, lại phát hiện một bên Bạch Tuyên ở cái kia cười không nói. Vô Danh cũng trầm mặt lại, hắn biết Bạch Tuyên chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ hỏi vấn đề như vậy. Càng là rõ ràng đáp án, càng có khả năng là sai lầm. Bây giờ tất cả mọi người đều cho rằng Huyền Tiễn là đang thi hành La Võ mệnh lệnh, nhằm vào Ngụy Quốc văn võ cố quang chi thần triển khai ám sát, vì là Tần Quốc tiền tuyến chiến đấu mở ra cục diện. Nhưng trên thực tế đây, tình huống chân thực bọn họ cũng không biết, hết thảy đều chỉ là bọn hắn suy đoán thôi, khả năng đây chính là trận tướng, cũng khả năng là người khác muốn cho ngươi cho rằng đây chính là trận tướng. Lâm trưởng quý cũng ý thức được bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng lắm, hắn mới vừa lời nói không có được đáp lại, liền cũng cấm khẩu không nói. Tuy rằng chẳng biết vì sao ngươi sẽ như vậy nghĩ, thế nhưng ta không cách nào phủ nhận Huyền Tiễn có khả năng chính là bảo vệ rút kiếm. Một lúc lâu, Vô Danh mới chậm rãi mở miệng, trong mắt tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Nguyên nhân rất đơn giản, như Huyền Tiễn là bởi vì chấp hành La Vong mệnh lệnh, cũng chính là vì giết chóc mà rút kiếm, cái kia Ngụy Quốc còn có một chút hy vọng sống, cuộc chiến tranh này còn có thắng lợi cơ hội. Như hắn chính là bảo vệ mà rút kiếm, vậy thì giải thích Huyền Tiễn cũng không phải đang thi hành La Vong mệnh lệnh, cái kia trong đó có rất nhiều vấn đề. Nếu không phải La Vong mệnh lệnh, nào sẽ là ai ở sau lưng sai khiến Huyền Tiễn? Càng là ngẫm nghĩ, Vô Danh liền càng là vì là Ngụy Quốc lo lắng. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi một cái độ khả thi, sai khiến Huyền Tiễn giết người, khả năng chính là Ngụy Quốc trên triều đường người. Nói cách khác, Ngụy Quốc nội bộ đã không phải một lòng. Dưới tình huống này, muốn thắng Tần Quốc, không khác nào nói chuyện biện công. Chỉ có điều loại này suy đoán quá mức hoang đường, một cái La Vong sát thủ, dựa vào cái gì muốn nghe ngươi Ngụy Quốc đại thần lời nói? Tuy rằng Vô Danh trong lòng không quá tin tưởng chuyện như vậy, thế nhưng chân tướng làm sao, ai còn nói đến chuẩn đây? Quên đi, mặc kệ những này, chúng ta cũng chính là ở Đại Lương đợi một thời gian ngắn mà thôi, qua mấy ngày liền đi, chân tướng làm sao, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Bạch Tuyên khoát tay áo một cái, vội vàng đem đề tài bỏ qua. Loại này liên quan đến triều đình, quốc sự đề tài, vẫn là thiếu đàm luận, vạn nhất không cẩn thận truyền ra ngoài, phiền phức nhưng là hơn nhiều. Mặc dù Bạch Uyên biết chân tướng đến tột cùng dường như, cũng biết Huyền Tiễn cùng vợ hắn sắp sửa đối mặt vận mệnh, nhưng không có muốn đi thay đổi ý nghĩ. ra ngoài ở bên ngoài vẫn là bất lo chuyện vô bổ. Vừa vặn lúc này cơm nước cũng lục tục bưng lên, Bạch Tuyên bọn người ăn ý đem mới vừa đề tài đã quên, chuyên tâm hưởng thụ lên bữa này bữa chưa đến. Không thể không nói, tiểu lâu này món ăn xem ra là rất tinh xảo, thế nhưng mùi vị trên vẫn là so với Bạch Tuyên làm trên lệch chút, không thể nói là vô cùng mỹ vị, chỉ có thể dùng để lấp đầy bụng. Cơm nước xong, Lâm trưởng quý lại đề nghị dẫn bọn họ ở trong thành đi dạo, nhìn có cái gì muốn mua. Cân nhắc cho tới bây giờ đại lương không thế nào thái bình, Bạch Tuyên mọi người liền từ chối. Trở lại Huyền Tâm Các, Lâm trưởng quý còn vẫn ở bên cạnh họ hầu hạ, Bạch Tuyên cũng là có chút phiền. Ngươi cũng không cần vây quanh chúng ta chuyện, mau chóng đem chúng ta thứ cần thiết chuẩn bị kỹ càng là được. Nha đúng rồi, ngươi cho ta lại chuẩn bị một ít đủ số năm nhân sâm a cái gì dược liệu, ta hữu dụng. Được rồi, ta vậy thì đi lấy. Lâm trưởng quý khi nghe đến Bạch Tuyên sau khi phân phó, trên mặt cười đến được kêu là một cái sán lạ. Đại sư chịu cho ta nhiệm vụ, vậy thì là coi trọng ta. Nhìn rời đi Lâm trưởng quý, Bạch Tuyên cười lắc lắc đầu. Ngươi vì sao đột nhiên nói với hắn cần dược liệu? Thân thể không thoải mái. Vô Danh có chút ngạc nhiên địa hỏi. Cũng không phải, người ta cho chúng ta làm việc, ta cũng không thể một điểm biểu thị đều không có, vì lẽ đó đã nghĩ luyện một lò đan dược, một mặt chúng ta có thể mang theo chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mặt khác cũng coi như là báo lại hắn. Bạch Tuyên khẽ lắc đầu. Ồ, không nghĩ đến ngươi gặp còn rất nhiều. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Bạch Tuyên khiêm tốn bung bung tay. Tình huống thực tế mà, chỉ có hắn tự biết mình. Luyện đan chi thuật vốn là đạo gia khai phá ra một môn tuyệt học, chỉ có điều đại đa số người cho rằng đan dược là một loại ngoại vật, vì lẽ đó cũng sẽ không ở luyện đan một đường trên tiêu tốn quá nhiều thời gian, tinh thông con đường luyện đan rất ít người. Bạch Tuyên đem Thiên Tông bản lĩnh đều học mấy lần, tự nhiên cũng bao quát này luyện đan chi thuật, chỉ bất quá hắn chỉ có thể lý luận, chưa từng có thực hành quá. Bây giờ hệ thống mở ra sinh hoạt kỹ năng, hắn đã sớm phát hiện, luyện đan thuật cũng ở trong đó. Có trước kích hoạt săn bắn các kỹ năng kinh nghiệm, hắn suy đoán chỉ cần hắn đi luyện một lò đan dược thì có thể kích hoạt cái này luyện đan thuật, vì lẽ đó hắn mới hướng về Lâm trưởng quỹ đưa ra muốn chút dược liệu. Cho tới kết quả thì như thế nào, hắn vẫn có tự tin. Quá mức lãng phí một chút dược liệu, tin tưởng Lâm trưởng quỹ sẽ không chú ý Bạch Tuyên ở trong phòng ngồi một lúc, Vô Danh cùng Đường cũng đã đi về nghỉ. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Bạch Tuyên đại sư, ngươi muốn dược liệu cùng quyển trục ta đã đem ra. Lâm trưởng quỹ cầm trong tay một cái đệm lót, mặt trên bày đặt một ít dược liệu, hắn đem đệm lót phóng tới trên bàn, sau đó từ trong lòng lấy ra một phần trống không quyển trục. Bạch Tuyên hài lòng gật gù. Không nghĩ đến này Lâm trưởng quỹ làm việc còn rất lưu loát. Trong phòng có sẵn có bút lông cùng mực nghiễn, Bạch Tuyên nắm qua quyển trục, phô ở trên bàn, cầm bút lên dính chiêm mực nước liền chuẩn bị viết lên. Lâm trưởng quỹ rất có nhãn lực kiến giải nói một tiếng, Bạch Tuyên đại sư, ta trước hết đi làm, nếu là có chuyện gì, cùng cửa hầu gái nói một tiếng là tốt rồi, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy về. Đi thôi đi thôi. Bạch Tuyên phất phất tay, sau đó bắt đầu viết lên hắn này phong cáo trả thư. Chương 24, luyện đan chính là nghệ thuật, mà nghệ thuật chính là. Chương 24, luyện đan chính là nghệ thuật, mà nghệ thuật chính là. Tại đây phong cáo trạng trong thư, Bạch Tuyên đem một tháng này trải qua thêm mắm dặm muối địa viết đi vào. Tỷ như cái gì ăn cũng được, chú không được, trải qua thiên tân bạc khổ, ngàn khó vạn hiểm mới đến Ngụy Quốc đô thành Đại Lương, trên đường còn không tên kỳ diệu gặp phải La Vong sát thủ ám sát, Vô Danh tiên sinh người bị thương nặng, nếu không là số may gặp phải Y gia chuyên nhân, người khác liền không còn các loại một ít chuyện, đều bị Bạch Tuyên quyết đại. Kiểm tra hai lần, Bạch Tuyên tin tưởng Xích Tùng Tử nhìn thấy này phong tin sau khi nhất định sẽ giận tím mặt, nghĩ biện pháp vì chính mình báo thù, mới hài lòng đem cuốn lên phong tốt. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới kiểm tra lên Lâm trưởng quỹ đem ra những dược liệu này. Tuy rằng hắn chỉ là để Lâm trưởng quỹ tùy tiện nắm chút đủ niên đại dược liệu là được, thế nhưng hắn phát hiện Lâm trưởng quỹ đem ra đều là một ít tương đối quý giá dược liệu, thậm chí còn có một cái ngàn năm nhân sâm. Này Lâm trưởng quỹ cũng thật là gặp làm việc. Đem dược liệu thả xuống, Bạch Tuyên đi tới cửa. Vừa mở cửa ra, hắn liền nhìn thấy một tên dung mạo đẹp đẽ hầu gái ở nơi đó chờ, lặng lặng chờ dặn dò. Đi giúp ta đem Lâm trưởng quỹ kêu đến. Xin mời đại nhân chờ chốc lát. Hầu gái nói xong, khẽ không người, sau đó lập tức đi chạy đi tìm Lâm trưởng quỹ. Bạch Tuyên đợi một lát, liền nhìn thấy Lâm trưởng quỹ chạy chậm lại đây. Đại sư, không biết có gì phân phó. Này phong mật tin ngươi phái cái tin được người đưa nó mau chóng đưa đến Tiên Tông. Bạch Tuyên đem mới vừa viết tốt cáo trạng tin giao cho Lâm trưởng quỹ. Lâm trưởng quỹ cẩn thận từng ly từng tí một mà tiếp nhận này đã bị phong kín thư tín, trịnh trọng gật gật đầu. Xin mời đại sư yên tâm, ta lập tức sắp xếp người đưa tin trở lại. Đợi đến Lâm trưởng quỹ đem thư tín thu cẩn thận sau khi, Bạch Tuyên vừa chỉ trên bàn những dược liệu kia, do hỏi, phòng luyện đan ở đâu? Ta định dùng những dược liệu kia luyện một lò đan dược. Huyền Tâm Các thành tựu đạo gia cứ điểm, bán cũng là một ít đan dược loại hình đồ vật, vì lẽ đó khẳng định là có chuyên môn phòng luyện đan. Nghe được Bạch Tuyên nói muốn luyện đan, Lâm trưởng quỹ trong lòng vui vẻ, chứ hắn ngay ở suy đoán Bạch Tuyên gặp nắm những dược liệu này làm cái gì, cố ý cầm một ít tương đối quý giá, dược hiệu càng tốt hơn dược liệu. Không nghĩ đến vừa vặn, đến thời điểm Bạch Tuyên luyện đan luyện chế ra đến đan dược, dược tính khẳng định cũng sẽ càng tốt hơn, nói không chắc một cao hứng, hắn cũng có cơ hội có thể chiếm được như vậy một lạng viên. Nghĩ tới đây, Lâm trưởng quỹ nhưng là mừng tít mắt, cười cho Bạch Tuyên dẫn đường. Mời đi theo ta. Phòng luyện đan ở hậu viện, bên kia thanh tịnh một ít, phong thủy cũng tốt. Bạch Tuyên gật gù, theo hắn đi vào phòng luyện đan, một bên hầu gái nhưng là giúp hắn bưng dược liệu, đi theo phía sau hai người. Hậu viện cũng không xa, mấy người rất nhanh liền đến phòng luyện đan, này phòng luyện đan cũng không lớn, bên trong chỉ bày ra một cái làm bằng đồng lò luyện đan, một cái bồ đoàn cộng thêm một cái bàn nhỏ. Trên bàn bày ra không ít bình ngọc nhỏ. Hầu gái đem dược liệu thả xuống, sau đó lui về một bên. Bạch Tuyên đánh giá một hồi hoàn cảnh của nơi này, gật gật đầu, tiếp theo hướng về Lâm trưởng quỹ nói rằng, được rồi, các ngươi có thể rời đi, đón lấy không nên để cho người đến quấy rối ta.
Vâng vâng vâng, đại sư, vậy chúng ta trước hết đi rồi.
Lâm trưởng quý gật gù, biết rằng không thể quấy rối Bạch Uyên luyện đan, quay về một bên hầu gái liếc mắt ra hiệu, sau đó mang theo nàng cùng rời đi phòng luyện đan. Sau khi rời đi hắn rồi lập tức hạ lệnh, không cho phép bất luận người nào đến gần hậu viện, phòng ngừa quấy rối đến Bạch Uyên. Trong phòng luyện đan, Bạch Uyên dựa theo ở đạo gia học nội dung bắt đầu rồi hắn lần thứ nhất luyện đan lữ trình. Điểm thật hỏa, Bạch Uyên ngồi ở trên bồ đoàn, tay trái triển khai vạn xuyên thu thủy, khống chế cháy thế to nhỏ, tay phải nhưng là chọn lên dược liệu đến. Tùy ý cầm một cây không đáng chú ý thảo dược, hắn liền khống chế lò luyện đan mở ra một cái cơ quan lỗ hổng, đem thảo dược tập trung vào trong đó, dùng ngọn lửa tinh luyện nó tinh hoa. Mặc dù là lần thứ nhất luyện đan, thế nhưng hắn đối với hỏa thế khống chế nhưng là vô cùng đúng chỗ. Trong lò luyện đan nhiệt độ không cao không thấp, thảo dược sau khi đi vào cũng không có trực tiếp bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà khống chế ngọn lửa, nhìn chằm chằm ở trong ngọn lửa bốc lên thảo dược, nhìn nó bị ngọn lửa dần dần hòa táng, lưu lại một đoàn to bằng ngón cái nửa trong suốt sắc chất lỏng. Lúc này đã xem như là tinh luyện hoàn thành rồi, này đoàn chất lỏng chính là mới vừa tinh luyện ra thảo dược tinh hoa. Đem này đoàn chất lỏng lấy ra, nắm một cái bình ngọc nhỏ chứa đồ dự bị. Tiếp theo Bạch Uyên lặp lại mới vừa bước đi, lại lần nữa hướng về trong lò luyện đan tập trung vào một cây cỏ dược, tiếp tục tinh luyện. Trong quá trình này, Bạch Uyên vẫn một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm lò luyện đan, cẩn thận khống chế ngọn lửa nhiệt độ, hơi bất cẩn một chút, chứ hắn làm hết thể đều đem bổ phí. Liên tục tinh luyện 3 cây thảo dược sau khi, Bạch Uyên liền không có lại đi nắm thảo dược, mà là chuẩn bị bắt đầu cái kế tiếp bước đi, thông qua đan hỏa đem tinh luyện ra tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, hình thành chân chính đan dược. Chỉ là tinh luyện 3 cây thảo dược cũng đã tiêu tốn Bạch Uyên hơn một canh giờ, còn tiêu hao không ít nội lực. Sau đó dung hợp thảo dược tinh hoa cũng là một cái nhọc lòng mất công sức hoạt. Từ từ lặn về tây, Vô Danh mang theo Đường Tu luyện một buổi trưa, cái bụng lại đói bụng, liền hai người chạy đi tìm Bạch Uyên. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Bạch Uyên cũng không ở trong phòng. Hỏi một hồi sau khi, bọn họ mới biết, Bạch Uyên sau buổi cơm trưa không bao lâu liền chạy đi luyện đan, còn cố ý căn dặn không thể để cho người quấy rối hắn. Lúc này, hậu viện đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, gây nên Vô Danh mọi người chú ý phương hướng này thật giống là phòng luyện đan, Bạch Uyên nơi đó xảy ra vấn đề rồi. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Vô Danh lập tức đi vào kiểm tra tình huống. Chờ hắn tới đó thời điểm, nhìn thấy Lâm trưởng quỹ chính đang chỉ huy người cứu hỏa. Vô Danh đại sư, liền ngươi cũng bị đã kinh động. Lâm trưởng quỹ nhìn thấy Vô Danh, cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Chuyện gì thế này? Ta cũng không rõ ràng, mới vừa ta sau khi nghe viện truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó thì có người nhìn thấy nơi này cháy, ta cũng là mới vừa mới tới rồi. Lâm trưởng quỹ xoa xoa mồ hôi trên đầu, trong lòng chờ đợi có thể tuyệt đối đừng ra đại sự gì. Bạch Uyên người đâu? Vô Danh có chút bận tâm hỏi. Ta tại đây. Lúc này, Bạch Uyên không biết từ chỗ nào xông ra, hắn giờ phút này nhìn qua có chút mặt mày xám xịt. Lâm trưởng quỹ nhìn thấy Bạch Uyên dáng vẻ, mau mau tiến lên trước. Bạch Uyên đại sư, ngài không có sao chứ? Có muốn hay không ta tên đại phu đến cho ngươi nhìn một chút? Bạch Uyên khoát tay áo một cái, ra hiệu không cần. Ngươi mới vừa không phải ở luyện đan sao? Làm sao làm thành như vậy? Vô Danh cảm thấy vô cùng không rõ, có chút ngạc nhiên đến cùng phát sinh cái gì. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mới vừa cái kia động tĩnh khẳng định cũng là Bạch Uyên làm ra đến. Không phải là luyện đan sao? Làm sao khiến cho cùng muốn dỡ bỏ nhà như thế? Bạch Uyên ho nhẹ hai tiếng che giấu chính mình lúng túng. Hắn mới vừa xác thực là ở luyện đan, hơn nữa đã luyện chế thành công một lò đan dược. Hệ thống vô cùng ra sức kích hoạt rồi luyện đan thuật kỹ năng, này vốn là một cái đáng giá cao hứng sự tình. Hắn mang theo vui sướng tâm tình, đều không làm sao nghỉ ngơi liền bắt đầu luyện chế lò thứ hai đan dược. Lò thứ hai đan dược luyện chế đến bước cuối cùng thời điểm, Bạch Uyên nội lực không đủ dùng, ở ngọn lửa khống chế trên xuất hiện sai lầm. Sau đó, liền nổ lô. Một lò đan dược bị hủy không nói, đan hỏa tung tóe, dẫn đến phòng luyện đan đều đốt lên. Cũng chính là hắn tay mắt lanh lẹ, nắm lấy còn lại dược liệu cùng luyện chế tốt đan dược liền chạy ra. Hắn hiện tại như thế chật vật, cũng là bị lửa hướng đến. Chương 25, một bình đan dược mà thôi. Chương 25, một bình đan dược mà thôi. Trở về phòng bên trong trước tiên thanh tẩy một phen, Bạch Uyên mới cho bọn họ giải thích một hồi mới vừa đến cùng phát sinh cái gì. Nghe xong Bạch Uyên giải thích, Vô Danh cũng coi như là rõ ràng. Chính là hắn luyện đan thất bại, phát sinh bất ngờ. Nổ lô chuyện như vậy kỳ thực cũng không hiếm thấy, rất nhiều luyện đan sư muốn luyện chế một lò đan dược, khả năng đều muốn trước tiên nổ tung bài lô. Xem Bạch Uyên loại này đã luyện xong một lò đan dược, vẻn vẹn là bởi vì lần thứ hai nội lực không đủ dùng mà dẫn đến luyện chế thất bại nổ lô, đã là rất lợi hại. Chỉ có điều lẫn nhau so sánh những người khác nổ lô động tĩnh, Bạch Uyên làm ra đến động tĩnh cũng xác thực có chút đại. May là hỏa thế cũng không lớn, hiện tại cũng gần như bị tiêu diệt, phòng luyện đan cũng chưa từng xuất hiện tổn thất quá lớn mất. Mà giờ khắc này Lâm trưởng quỹ tâm tư hoàn toàn không ở chỗ này bị đốt phòng luyện đan trên, đầy đầu đều là Bạch Uyên đã luyện chế được rồi đan dược. Đại sư không thẹn là đại sư, lúc này mới bao lâu liền luyện tốt một lò đan dược, quả nhiên không phải người thường vậy. Vô Danh cũng đúng Bạch Uyên luyện chế đan dược rất hứng thú, chủ động mở miệng hỏi, ngươi luyện chế đan dược ở đâu? Có thể không cho chúng ta nhìn? Vô Danh tiên sinh đây là nơi nào lời nói? Chính là đưa ngươi một bình cũng là có thể. Bạch Uyên lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho Vô Danh. Vô Danh tiếp nhận sau khi, nhổ nắp bình, từ bên trong đổ ra một viên đan dược. Viên đan dược kia hiện ra màu đỏ tươi, dường như một đoàn tiêu đốt ngọn lửa, mặt trên còn có một cái màu vàng nhạt hoa văn, cũng chính là đan văn. Nắm ở trên tay, Vô Danh đã có thể nghe thấy được đan dược tản mát ra cái kia từng tia mùi thuốc, hiển nhiên đan dược này phẩm chất không sai. Có điều ở hệ thống đánh giá bên trong, Bạch Uyên luyện chế lò đan dược này cấp bậc trên thực tế chỉ có màu trắng. Tên gọi: Dưỡng Khí Đan, Bạch, dòng: Máu ấm dưỡng khí, Bạch, máu ấm dưỡng khí, ẩn chứa nhiều loại thảo dược tinh hoa, đối với người bình thường tới nói, ăn có thể bổ khí ích huyết, cường thân kiện thể, đối với tu luyện người tới nói, có thể ở thời gian nhất định bên trong tăng lên tu luyện nội công tâm pháp hiệu suất. Tuy rằng này dưỡng khí đan chỉ có màu trắng cấp bậc, thế nhưng hiệu quả cũng là cái thẳng. Mà để Bạch Uyên cao hứng nhất không phải luyện chế ra đan dược, mà là thu được cố định đan phương, như vậy hắn liền có thể ổn định luyện chế một ít đối ngoại giới tới nói là phẩm chất cao đan dược. Luyện chế dưỡng khí đan dược thảo cũng không phải cái gì rất dược liệu quý giá, giá cả tiện nghi, tiền vốn cứ thấp. Thế nhưng trên thị trường như dưỡng khí đan bình thường có thể giúp người tăng lên tu luyện hiệu suất đan dược cũng không thấy nhiều, thường thường là có tiền cũng không thể mua được. Dù sao biết luyện đan cơ bản chính là đạo gia hoặc là âm dương gia người. Đạo gia sở trường luyện đan rất ít người, vì lẽ đó bán đi đan dược cũng không nhiều, loại này có thể tăng nhanh tu luyện đan dược thì càng hiếm thấy. Mà người sau luyện đan sư mặc dù nhiều, thế nhưng dùng cũng nhiều, luyện chế đan dược đều là nội bộ tiêu hóa, bọn họ thậm chí người mình cũng không đủ dùng, căn bản sẽ không ra bên ngoài bán. Bây giờ nếu là thao tác được, chỉ là dựa vào này một loại đan dược, Bạch Uyên liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Vô Danh còn không biết viên thuốc này có bao nhiêu đặc thù, liền hỏi thăm tới Bạch Uyên đến. Đan dược này có gì hiệu quả? Bạch Uyên cười cợt, đem màu ấm dưỡng khí hiệu quả nói cho Vô Danh. Vô Danh nghe xong, sắc mặt khẽ thay đổi. Không nghĩ đến ngươi luyện đan thuật lại lợi hại như vậy, liền như vậy đặc thù đan dược đều sẽ luyện chế, chuyện này sư huynh ngươi biết chưa? Vô Danh khá là nghiêm túc hỏi. Nay kỳ thực là ta lần thứ nhất luyện chế đan dược tới, ta sư huynh đương nhiên không biết. Bạch Uyên cười hì hì, nếu là không có hệ thống hỗ trợ, hắn e sợ cũng không có cách nào dùng ba cây bình thường thảo dược liền luyện chế ra thần kỳ như vậy đan dược. Nghe được hắn trả lời, Vô Danh trên mặt vẻ mặt nhưng là càng thêm nghiêm túc. Ngươi gặp luyện chế loại đan dược này tin tức tốt nhất không muốn truyền đi, loại đan dược này quá mức đặc thù, một khi bị người biết là ngươi luyện chế, rất nhiều người gặp đồng ý vì nó bí quá hóa liều. Vô Danh đơn giản cho Bạch Uyên phân tích một hồi lợi hại quan hệ, Bạch Uyên cũng rất nhanh sẽ rõ ràng ý của hắn. Hắn không phải ở chuyện giật gân, dù sao loại đan dược này đối với tuyệt đại đa số tu luyện nội gia công pháp người tới nói đều là khó có thể từ chối mê hoặc. Đối với cá nhân còn như vậy, đôi kia với một ít quyền cao chức trọng người tới nói chính là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Nếu là có quần quận không ngừng dưỡng khí đang cung cấp, rất nhanh bọn họ liền có thể nuôi dưỡng được một nhóm cao thủ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, Bạch Uyên cá nhân là rất khó nắm giữ như vậy đan dược. Vốn là không thích phiền phức hắn khi chiếm được Vô Danh nhắc nhở sau khi, cũng ý thức được chính mình chính là dưỡng khí đan luyện chế người sự tình nhất định phải bảo mật. Đan dược vẫn là có thể bán, dựa lưng đạo gia cây to này, trực tiếp dùng đạo gia con đường đi bán là tốt rồi, hắn chỉ cần ngồi ở sau lưng an tâm lấy tiền là tốt rồi. Có điều bây giờ biết đan dược hiệu quả, ngoại trừ Bạch Uyên cùng Vô Danh ở ngoài, chỉ có một cái Lâm Trường Quỹ. Bạch Uyên tự nhiên là tin tưởng Vô Danh, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không đem hắn bộc lộ ra đi. Chỉ có điều cái này Lâm Trường Quỹ mà, tuy rằng cũng coi như là nửa cái đạo gia người, thế nhưng đối với chuyện này có đáng giá hay không đến tín nhiệm cũng có nói. Nhìn thấy Bạch Uyên cùng Vô Danh nhìn mình, Lâm Trường Quỹ cũng rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền ngay lập tức sẽ sợ đến quỳ đến trên đất, đối với hai người bảo đảm nói, tại hạ chỉ có điều là dựa lưng đạo gia một cái nho nhỏ trưởng quỹ, kiên quyết không dám đem việc này tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy, Bạch Uyên vẫn như cũng là không nói một lời, liền như vậy theo dõi hắn. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy bảo đảm còn rất xa không đủ. Không có được nên có đáp lại, Lâm Trường Quỹ quỳ trên mặt đất, niệm năm đấm, trên mặt lộ ra vẻ do dự, trong lòng tựa hồ đang xoắn xuýt cái gì. Có điều này vẻ do dự cũng chỉ là duy trì chốc lát, tiếp theo liền bị một loại kiên định vẻ mặt thay thế. Lâm Trường Quỹ rất là thật lòng quay về Bạch Uyên túi đầu. Từ hôm nay trở đi, ta Lâm Hòa nguyện trung thân phụng Bạch Uyên đại sư làm chủ, tuyệt không phản bội, bằng không ắt gặp trời phạt, chết không có chỗ chôn. Nay vẫn là hắn lần thứ nhất lấy tên của chính mình tuyên thệ. Bạch Uyên cùng Vô Danh hai người nghe được Lâm Trường Quỹ lần này lời thề, đều là hơi sững sờ. Không nghĩ đến hắn lại như thế quả đoán, trực tiếp liền lựa chọn phụng Bạch Uyên làm chủ. Phải biết cứ như vậy, bất luận Bạch Uyên để hắn làm cái gì, hắn đều không có lý do cự tuyệt, thậm chí để hắn giờ khắc này vì bảo mật mà tự sát, hắn cũng đến nghe theo. Phần này quả đoán đúng là để cho hai người đánh giá cao người này một ánh mắt. Bạch Uyên trầm mặc suy nghĩ một lúc, cảm thấy đến này Lâm Hòa cũng coi như là một nhân tài, đem hắn thu làm thủ hạ cũng không phải thiệt thòi. Đã như vậy, vậy ta liền cho ngươi cơ hội này, đứng lên đi. Nghe được Bạch Uyên lên tiếng, Lâm Hòa nhất thời lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, mau mau đứng lên nói tạ, đa tạ chủ thượng. Được rồi, ngươi trước tiên đi chuẩn bị cho ta chút ăn, luyện một buổi chưa đan, ta này tiêu hao cũng không nhỏ. Bạch Uyên vội vàng đem hắn đuổi đi. Lâm Hòa nghe, không người lại, sau đó liền đi chuẩn bị cho bọn họ ăn. Này Lâm Trường Quỹ vẫn tính là cơ linh, người này có thể dùng một lát. Vô Danh nhìn rời đi Lâm Hòa, quay về Bạch Uyên chúc mừng lên. Không quá quan trọng, chỉ cần hắn đầy đủ trung tâm, sẽ không đem việc này tiết lộ ra ngoài đã đủ rồi. Bạch Uyên cho mình rót chén nước, vừa uống vừa lắc đầu. Vô Danh cười cợt, không nhiều lời cái gì, chỉ là đem mới vừa Bạch Uyên cho hắn cái kia bình đan dược lại đẩy trở lại. Vô Danh tiên sinh làm cái gì vậy? Bình đan dược này không phải đưa người sao? Đan dược này quá mức quý trọng, ta không thể muốn. Vô Danh tuy rằng cũng rất độc lòng, thế nhưng là cũng không muốn chiếm Bạch Uyên tiện nghi. Một bình đan dược mà thôi, kỳ thực cũng không có người nghĩ tới như vậy quý trọng, không cần để ở trong lòng. Đưa đi đan dược, Bạch Uyên tự nhiên không thể lấy thêm trở về. Hắn như vậy không thèm để ý dáng vẻ, để Vô Danh đều có chút khó có thể lý giải được. Luyện đan sư chính là không giống nhau ha. Chương 26, ta cần một cái công cụ người. Chương 26, ta cần một cái công cụ người. Ăn xong cơm tối, bóng đêm đã giáng lâm, Bạch Uyên cùng Vô Danh đang nói chuyện một hồi, hôm sau liền quyết định trở lại thử một chút dưỡng khí đan cụ thể hiệu quả. Dù sao Bạch Uyên cũng chỉ là từ hệ thống nơi đó biết được đan dược cụ thể tin tức, nhưng hắn cũng không hề dùng quá, cũng không cách nào xác định đến cùng có thể lớn bao nhiêu hiệu quả. Theo hắn biết, một người tốc độ tu luyện kỳ thực sẽ phải chịu rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, tỉ như tu luyện nội công tâm pháp phẩm chất, tu luyện lúc vị trí không gian linh khí mức độ đậm đặc cùng với cá nhân tư chất tu luyện các loại một hệ liệt nhân tố. Hắn trong phòng này linh khí chỉ có thể coi là bình thường, nếu là muốn thí nghiệm dưỡng khí đan cụ thể hiệu quả, tự nhiên cần khống chế lượng biến đổi. Bạch Uyên đầu tiên là ngồi xếp bằng ở trên giường, ở không dùng dưỡng khí đan tình huống tiến hành tu luyện. Hai lòng bàn tay hướng lên trên đặt ở đầu gối trên, Bạch Uyên vận lên đạo gia hòa quang đồng trần, phối hợp đặc thủ phương pháp thổ nạp, điều động chân khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển chu thiên. Theo hắn hô hấp thổ nạp, trong không khí linh khí bị hắn chậm rãi hút vào trong cơ thể, do lá phổi hướng về toàn thân quyết tán, theo chân khí trong cơ thể ở trong kinh mạch lưu chuyển, vận chuyển một cái đại chu thiên sau khi bị triệt để đồng hóa hấp thu, trong cơ thể hắn chân khí cũng là tăng cường một tia. Liên tục vận chuyển ba cái đại chu thiên sau khi, Bạch Uyên mới chậm rãi dừng lại, trong lòng yên lặng tính giờ. Mới vừa vận chuyển một cái đại chu thiên đại khái là mới tức thời gian. Ở không cân nhắc những nhân tố khác tình huống, tu luyện lúc, chân khí ở trong người vận chuyển một cái đại chu thiên thời gian càng ngắn, tốc độ tu luyện liền càng nhanh. Trong lòng có chừng cái căn nguyên sau khi, Bạch Uyên sử dụng một viên dưỡng khí đan, đan dược vào hầu, rất nhanh hắn liền cảm giác được trong đan điền bắt đầu sản sinh một luồng nhu hòa ôn hòa sức mạnh. Nếu là mặc kệ nó, nguồn sức mạnh này thì sẽ từ từ bị thân thể tự động hấp thu, dùng để bổ khí ích huyết, cường thân kiện thể. Nhắm mắt ngưng thần, Bạch Uyên lại lần nữa vận chuyển hỏa quang đồng trần, bắt đầu ở đan dược dưới sự giúp đỡ tiến hành tu luyện. Trong đan điền, cái kia cố nhu hòa ôn hòa sức mạnh cùng trong cơ thể hắn chân khí đồng thời bị dẫn dắt, ở trong kinh mạch của hắn lưu động lên. Có dòng sức thuốc này gia trì, Bạch Uyên phát hiện chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển thời điểm lại trở nên càng thêm thông thuận, nguyên bản hắn còn có thể cảm thấy có chút vướng víu, thế nhưng hiện tại kinh mạch lại như là bị khơi thông đường sông như thế, trái lại có một tia thư thích cảm giác sảng khoái. Nếu như đem trước tu luyện thời điểm so sánh là ngược gió mà đi, vậy bây giờ hắn đại khái tính được là xuôi dòng mà xuống. Mang theo phần này vui sướng, Bạch Uyên từ từ trầm tĩnh ở loại tu luyện này vui vẻ bên trong. Một cái đại chu thiên, hai cái đại chu thiên, ba cái đại chu thiên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, trăng khuyết gà gáy, mặt trời mọc lộ kết. Bạch Uyên lại cả đêm đều chìm đắm đang tu luyện bên trong không cách nào tự kiềm chế, mãi đến tận trong cơ thể hắn dưỡng khí đang dược hiệu hoàn toàn biến mất, mở mắt lúc nhận ra được trời đã sáng, hắn mới niệm niệm không muốn mà kết thúc tu luyện. Lúc này hắn còn ở dư vị mới vừa loại kia cảm giác, tuy rằng một buổi tối không ngủ, thế nhưng tinh thần nhưng là dị thường phong phú, thần thái sáng láng. Dưỡng khí đan hiệu quả đã có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tối hôm qua ở dược lực gia trì dưới, hắn vận chuyển một cái đại chu thiên cần thời gian có rõ ràng rút ngắn, căn cứ hắn tính toán, tu luyện hiệu suất đầy đủ tăng lên 3 phần 10. Chớ xem thường này 3 phần 10, tháng ngày tích lũy lên không phải là một cái con số nhỏ. Chỉ có điều thuốc này hiệu quả kéo dài thời gian cũng không lâu, một viên đan dược chỉ có thể duy trì hắn tu luyện khoảng 3 canh giờ, chỉ là tối hôm qua tu luyện cũng đã dùng mất rồi hắn 2 viên đan dược. Có thể thấy được thật muốn là sử dụng đến, đan dược này mức tiêu hao cũng sẽ không thiểu. Ngày hôm qua hắn luyện chế cái kia một lò đan dược cũng có điều 10 viên, phân làm 2 bình trang, một bình cho vô danh, chính hắn trên tay cũng chỉ có một bình. Tuy rằng luyện chế dưỡng khí đan cần thiết vật liệu rất dễ dàng tìm, thế nhưng luyện chế lên cũng là một cái tốn thời gian mất công sức sự tình. Ở ngày hôm qua hắn còn cảm giác mình có thể dựa vào này dưỡng khí đan kiếm lời một bút, bây giờ nhìn lại tựa hồ có hơi ngây thơ, liền hắn cái này cách dùng, một ngày ít phải nói dùng đi 2 viên đan dược. Mà luyện chế một lò liền cần hơn một nửa cái buổi chiều, một lò cũng mới 10 viên khoảng chừng, trái phải. Nếu là muốn đối ngoại bán, vậy hắn chẳng phải là muốn bị vây ở trong phòng luyện đan, làm một cái chuyên trách luyện đan sư? Không được không được, đây tuyệt đối không được. Bạch Uyên có thể không muốn cả ngày ở lại trong phòng luyện đan, cuộc sống kia cũng quá vô vị. Hắn nhưng là phải du lịch thất quốc, kiến thức thiên hạ phong cảnh nam nhân, có thể nào vây ham ở một phòng bên trong, làm một cái luyện đan cơ khí? Hiện tại hắn xem như là rõ ràng tại sao âm dương gia đan dược không đối ngoại bán, xác thực là không đủ dùng a. Nghĩ tới đây, Bạch Uyên nguyên bản hảo tâm tình cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, trái lại còn có chút phiền muộn. Nếu có thể khiến người ta giúp ta luyện đan là tốt rồi. Bạch Uyên trong tay cầm trang bị dưỡng khí đan bình ngọc nhỏ, có chút thở dài. Lẽ nào hắn liền không thể không từ bỏ cái này mỏ tiền cơ hội sao? Nhìn thấy hệ thống ghi chép bên trong phần kia dưỡng khí đan đan phương, Bạch Uyên trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hỏi hệ thống đến: "Hệ thống, đã có đan phương, vậy ta có thể hay không đem nó dạy cho người khác?" Bình thường vắng lặng không nói hệ thống rất nhanh sẽ đưa ra hồi phục. "Có thể, tiêu tốn tương ứng số lượng mảnh vỡ có thể cụ hiện hóa đan phương, nên đan phương bất luận người nào đều có thể học tập." Được hệ thống khẳng định hồi phục sau khi, Bạch Uyên nhất thời đại hỉ. Dưỡng khí đan đan phương chỉ có màu trắng phẩm chất, đem cụ hiện hóa cũng chỉ cần tiêu tốn 10 viên mảnh vỡ mà thôi. Đối với có hơn 2000 mảnh vỡ hắn tới nói, quả thực không đáng nhắc tới. Một tấm đan phương hắn liền có thể nuôi dưỡng được lượng lớn có thể luyện chế dưỡng khí đan luyện đan sư, lượng lớn sinh sản dưỡng khí đan cũng không phải là mờ a. Chỉ có điều toa thuốc này cũng không thể tùy tiện đưa ra đi, vạn nhất cho một cái kẻ vô ơn bạc nghĩa học, trở tay liền phản bội chính mình, vậy thì phải không thường mất. Bạch Uyên đè xuống vui sướng trong lòng tỉnh, đem chuyện này đặt ở trong lòng. Bồi dưỡng luyện đan sư sự tình không đội bằng được, yêu cầu của hắn là thà thiếu không đầu, nếu là không có ứng cử viên phù hợp, quá mức hắn liền không bán. Đem bình ngọc nhỏ thu cẩn thận, Bạch Uyên bắt đầu rồi hàng ngày lấy ra dòng, phân giải mảnh vỡ phục vụ chọn gói, toàn bộ quá trình làm liền một mạch, 10 viên mảnh vỡ tới tay, kiếm được một tấm đan phương. Chậm rãi xoay người, hơi hơi rửa mặt một chút, Bạch Uyên liền chuẩn bị ra ngoài ăn một chút gì. Hắn vừa ra khỏi cửa liền va vào đồng dạng là một đêm trưa ngủ vô danh. Hai người liếc mắt nhìn nhau nở nụ cười. Vô Danh tiên sinh tối hôm qua cũng dùng qua dưỡng khí đan.
Không sai, hiệu quả rất tốt, để ta tốc độ tu luyện tăng lên đầy đủ 2/10, duy nhất không đủ chính là một viên đan dược dược hiệu chỉ có thể duy trì khoảng 3 canh giờ.
Vô Danh mang theo mỉm cười gật đầu hồi đáp.
Nghe vậy, Bạch Tuyên sửng sốt một chút.
2/10?
Hắn nhưng là 3/10.
Làm sao?
Xem vẻ mặt của ngươi, tựa hồ có vấn đề gì.
Vô Danh nhận ra được Bạch Tuyên trên mặt vẻ mặt không đúng lắm, liền mở miệng hỏi.
Bạch Tuyên đem chính mình tối hôm qua trải qua nói cho Vô Danh tương tự đan dược, đối với hai người sản sinh hiệu quả nhưng là không giống nhau lắm.
Vô Danh nghe xong chỉ là gật gật đầu, đối với này cũng không phải cảm thấy đến có bao nhiêu bất ngờ.
Xem ra đan dược này cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ tu luyện gặp tùy theo từng người, có điều dù vậy cũng rất quý giá. Ngày hôm qua ta sử dụng 2 viên đan dược, phát hiện này dưỡng khí đan tựa hồ không có đan độc, hơn nữa dược hiệu vô cùng ổn định, nhiều lần dùng dược hiệu lại không có yếu bất xu thế, điểm này mới là thật sự làm ta cảm thấy giật mình.
Chương 27, tìm cho ta hai cái thân thế thuần khiết người đến. Chương 27, tìm cho ta hai cái thân thế thuần khiết người đến, gọi là dược 3 điểm độc, đan dược cũng không ngoại lệ.
Mặc dù là thuần túy dưỡng sinh đan dược cũng là như thế, đang uống đan dược thời điểm, trong cơ thể liền sẽ tích góp nhất định đan độc.
Đan độc gặp theo thời gian bị thân thể chậm rãi hấp thu hóa giải, trong tình huống bình thường là sẽ không sản sinh vấn đề gì. Chỉ khi nào lượng lớn dùng đan dược, đan độc chồng chất không kịp bị thân thể hấp thu hóa giải, một khi bạo phát nó nguy hại có thể so với bình thường kịch độc đáng sợ nhiều lắm. Vì lẽ đó bình thường đan dược dùng mới gặp có chút hạn chế. Ngoài ra còn có một điểm, thân thể là gặp đối với đan dược sản sinh kháng dự tính, nó gặp dẫn đến dùng đồng nhất loại đan dược dược hiệu gặp theo số lần mà không ngừng yếu bớt.
Có thể Vô Danh ngày hôm qua thí nghiệm qua sau đó phát hiện, dưỡng khí đan một mặt cũng không có đan độc, mặt khác khiến người ta sản sinh kháng dược tính cũng nhỏ bé không đáng kể, có thể bỏ qua không tính. Loại đan dược này đã có thể xương tụng là cực phẩm.
Bạch Tuyên nghe vậy cũng là có chút hậu chi hậu giác, không nghĩ đến này chỉ là dưỡng khí đan lại có thể bị Vô Danh thổi phồng thành như vậy.
Đây mới là màu trắng phẩm chất đan dược, cái kia đẳng cấp cao hơn đan dược nên đặt mạnh bao nhiêu.
Khiến người ta trực tiếp vũ hóa mà đăng tiên, tại chỗ thăng thiên.
Bỏ rơi những này quá mức xa xôi ý nghĩ, Bạch Tuyên quyết định ở đăng tiên trước, vẫn là trước tiên lấp đầy chính mình cái bụng.
Mấy người ăn xong đồ vật, Bạch Tuyên hỏi một bên hầu gái Lâm Trưởng Quý đi đâu.
Lâm Trưởng Quý sáng sớm liền mang người ra ngoài mua xe ngựa, Trưởng Quý đã phân phó, đại nhân có gì cần có thể trực tiếp cùng chúng ta nói.
Hầu gái đàng hoàng mà hồi đáp.
Nghe được Lâm Hỏa là đi chuẩn bị cho bọn họ xe ngựa đi tới, Bạch Tuyên cũng sẽ không hỏi nhiều nữa.
Ngươi đi chuẩn bị cho ta một ít giống như ngày hôm qua thảo dược, nhân sâm linh chi cái gì thì thôi, ta còn chưa dùng hết.
Đại nhân là muốn đi luyện đan sao?
Nghe được Bạch Tuyên yêu cầu, hầu gái yếu yếu mà hỏi một câu, tựa hồ là có chút sợ sệt.
Ngày hôm qua động tĩnh xác thực là hơi lớn, trở lại mấy lần, thành vệ sợ là đều muốn tìm tới cửa.
Một bên Vô Danh cùng Đường đều có chút không nhịn được cười, Bạch Tuyên đây là để người ta sợ rồi à?
Lần này ta sẽ chú ý, ngày hôm qua đó chỉ là bất ngờ.
Bạch Tuyên đỡ cái trán, có chút lúng túng giải thích một hồi.
Hầu gái nghe xong cũng không dám nói gì, khẽ không người, sau đó liền đi chuẩn bị cho hắn dược liệu.
Khi tìm thấy thích hợp công cụ người trước, Bạch Tuyên vẫn là quyết định chính mình trước tiên luyện một ít đan dược dùng.
Chờ sau khi bọn họ rời đi Đại Lương, đi đến Tiểu Thánh Hiền Trang, trong thời gian ngắn nhưng là không có cơ hội luyện đan.
Lần này Bạch Tuyên toán được rồi nội lực, luyện xong lò đan dược thứ nhất liền đã tọa nghỉ ngơi nửa cái canh giờ, điều tức lý khí, khôi phục nội lực, đợi đến khôi phục đến gần đủ rồi, hắn lại bắt đầu luyện chế lò thứ hai.
Kết thúc một ngày, hắn cũng luyện chế 3 lô đan dược. Tổng cộng thu được 30 viên dưỡng khí đan, đầy đủ hắn sử dụng nửa tháng.
Ở phòng luyện đan đợi một ngày, Bạch Tuyên ra một thân hãn.
Hắn khiến người ta chuẩn bị kỹ càng nước nóng, ở trong phòng thư thư phục phục địa rót tắm rửa.
Chờ hắn lúc đi ra, trời cũng đã tối.
Vào lúc này Lâm Hỏa mới từ bên ngoài trở về, vừa lúc bị hắn gặp được.
Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ có hơi ủ rũ, Bạch Tuyên khẽ to mày, trong lòng không khỏi sản sinh một loại dự cảm không tốt.
Lâm Trường Quý, ngươi đây là làm sao?
Ngươi ngày hôm nay không phải đi mua xe ngựa sao?
Lâm Hỏa nghe được Bạch Tuyên đồng thanh, cúi đầu nói rằng, chủ thượng, ta ngày hôm nay xác thực là đi mua xe ngựa, thế nhưng xảy ra chút tình hình.
Nói một chút coi.
Hôm nay ta chạy vài ngựa nhà thương, thế nhưng không có một nhà chịu bán ngựa cho ta, những con ngựa này thương nói bọn họ chịu đến cảnh cáo, trong tay bọn họ mã không thể bán.
Lâm Hỏa vẻ mặt đau khổ đem hắn chuyện đã xảy ra hôm nay nói cho Bạch Tuyên.
Nghe nói như thế, Bạch Tuyên cảm thấy có chút nghi hoặc.
Đúng, bởi vì gần nhất Hắc Bạch Huyền Tiễn đối với Ngụy Quốc đại thần ám sát, Ngụy Quốc chiến sự tiền tuyến cũng càng ngày càng căng thẳng, Ngụy Vương đã hạ lệnh phải nghiêm khắc khống chế ngựa bán, những con ngựa này thương mặt bản đều bị Ngụy Quốc trưng dụng, muốn điều đi tiền tuyến trợ giúp.
Lâm Hỏa đem bây giờ tình huống từng cái nói cho hắn nghe.
Bạch Tuyên cau mày, hắn cũng không nghĩ đến, có điều là muốn làm một chiếc xe ngựa đi Tiểu Thánh Hiền Trang cũng sẽ như thế khó khăn.
Lâm Hỏa nhìn thấy Bạch Tuyên vẻ mặt, biết trong lòng hắn không thích, nhắm mắt nói rằng, kính xin chủ thượng nhiều cho mấy ngày thời gian, ta nhất định mau chóng cho tới xe ngựa, đưa chủ thượng ra khỏi thành.
Bạch Tuyên quát tay áo một cái.
Quên đi, ta coi như nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, ngươi nắm chặt làm đi.
Đa tạ chủ thượng.
Lâm Hỏa thấy Bạch Tuyên nói như vậy, cũng là thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Tuyên hắn vốn là cũng không tốt thúc giục cái gì. Dù sao trong đó liên quan đến Ngụy Quốc cùng Ngụy Vương, Lâm Hỏa cũng có điều là một cái nho nhỏ trưởng quỹ, mặc dù dựa lương đạo gia cũng không cách nào khiêu khích Ngụy Quốc pháp uy.
Nếu muốn dừng lại lâu mấy ngày, hắn đã nghĩ tìm cái thích hợp công cụ người đến.
Nhìn chăm chăm Lâm Hỏa nhìn hồi lâu, hắn căn cứ nghi người thì không dùng người thì không nên nghi ngờ người thái độ, hướng về nó nói rằng, ta vốn có ý cho ngươi đi bán dưỡng khí đan, thế nhưng ngươi cũng biết, ta qua một thời gian ngắn liền muốn rời đi, bình thường cũng không thể rút ra nhiều thời gian như vậy đi luyện đan, đan dược cung cấp liền thành vấn đề. Vì lẽ đó ta nghĩ bồi dưỡng 1-2 luyện đan sư đến luyện chế này dưỡng khí đan. Lâm Hòa nghe nói như thế, nhất thời trợn to hai mắt. Không nghĩ đến hắn mới vừa còn làm việc bất lợi, Bạch Uyên còn nguyện ý đem trọng yếu như vậy sự giao cho hắn, trong bóng tôi bấm chính mình một hồi để cho mình tỉnh táo lại. Chủ thượng ý tứ là, ta nghĩ nhường ngươi tìm cho ta hai cái thân thế thuần khiết, nội tình sạch sẽ, hơn nữa có thể tuyệt đối người tin tưởng được. Bạch Uyên cũng không vòng vo, nói thẳng ra yêu cầu của hắn. Lâm Hòa cúi đầu, hai con mắt còn trừng, trái phải đảo quanh, tinh tế suy nghĩ hạng người gì phù hợp Bạch Uyên điều kiện. Ý này là muốn hai cái giống như hắn, chịu phục Bạch Uyên làm chủ, trung thành tuyệt đối người a. Có điều tùy tiện ngẫm lại cũng có thể biết, trọng yếu như vậy đàn phương xác thực là cần cực kỳ thận trọng, nếu như tiết lộ ra ngoài, vậy coi như thiệt thòi lớn. Rõ ràng Bạch Uyên yêu cầu, Lâm Hòa cúi đầu đồng ý, ta sẽ mau chóng đem người tìm đến. Có thể Bạch Uyên nhưng là lắc lắc đầu, không cần ngươi mau chóng, tại đây cá nhân tuyển chọn, yêu cầu của ta là thà thiếu không đầu, ngươi tìm đến người nhất định phải là tuyệt đối trung thành. Ta rõ ràng, ta nhất định nghiêm ngặt chấn. Lâm Hòa liền vội vàng gật đầu. Hừm, làm tốt chuyện này, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Bạch Uyên vô vô Lâm Hòa bay, đối với người mình, ta vẫn là rất hào phóng. Lâm Hòa nghe ra Bạch Uyên trong lời nói khác một tầng ý tứ. Đối với mình người rất hào phóng, vậy nếu không là người mình đây? Hiển nhiên hắn vẫn chưa hoàn toàn được Bạch Uyên tín nhiệm, không tính là tâm phúc của hắn. Lần này để hắn đi tìm người chỉ sợ cũng là Bạch Uyên cho hắn thử thách, này quyết định hắn tương lai có thể không chịu đến Bạch Uyên trọng dụng. Ta nhất định đem hết toàn lực làm tốt việc này. Hừm, đi làm người đi. Bạch Uyên khẽ gật đầu, đuổi rồi đối phương. Lâm trưởng quỹ vừa đi, hắn bên thai lại đột nhiên vang lên vô danh âm thanh. Hôm qua ta liền nói này, Lâm trưởng quỹ có thể dùng một lát, quả nhiên là nói không sai chứ. Bạch Uyên vừa quay đầu, nhìn thấy vô danh chính ôm cánh tay dựa vào một cái cây cột một bên. Trên mặt hắn vẻ mặt đó, đúng là có một tia chế nhạo tâm ý, hiển nhiên là ở trêu đùa Bạch Uyên hôm qua nói câu kia không quá quan trọng. Bạch Uyên bất đắc dĩ vây vây tay, hết cách rồi, hiện tại có thể dùng cũng chỉ có hắn một người, coi như làm là một lần kiểm tra đi, ta cũng muốn nhìn một chút này Lâm Hòa năng lực làm việc.